Chương 230, hệ thống chân tướng, chương 230, hệ thống chân tướng. Ngoại ô gang nhà máy. 12 tòa ống khói ngày đêm phun ra khói đen, đem bầu trời nhuộm thành màu vàng xám. Triều công, bao ăn ở. Hán môn miệng bố cáo trước đầy áp người. Đã từng tá điển, nghèo túng thư sinh, lính giải ngũ tốt, bây giờ đều thành sắt thép công nhân. Tại cách đó không xa, Tề Quốc tòa thứ nhất nhà ga đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ô, làm bén nhọn khí địch thanh vạch phá đồng ruộng yên tĩnh, hơi nước xe lửa lái qua một khắc này, ngay từ đầu dọc đường thôn dân đều dọa đến quỳ xuống đất dập đầu. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn hôm nay lại chen tại đài ngắm trăng một bên, tranh nhau buôn bán trứng gà, bánh hấp cho hành khách. Những hình ảnh này kỳ thật Cao Văn Thu đều từng trước kia mô phỏng bên trong nhìn thấy qua, nhưng này cái thời điểm đều là lẻ tẻ đoạn ngắn, chưa bao giờ giống bây giờ như vậy, kỹ càng tô lại vẽ lấy như thế nào từ linh đến có quá trình. Ngự khung 3 năm, ngự khung 4 năm, ngự khung 5 năm. Tại mô phỏng bên trong, bắt đầu cách mạng công nghiệp sau, tại gần như thời gian 10 năm bên trong, Hà Tử Thành đều không có đối ngoại tiến hành bất kỳ khuyết trương, mà là một mực đều tại đối nội phát triển sản xuất, để cao sức sản xuất. Làm như vậy tình huống dưới, hiệu quả rõ ràng. Trong nước, không còn có xuất hiện bách tính đói khổ lạnh lẽo tình huống. Kho là khẩu, tại Hàn Tử Thành một mùi lửa về sau, hiện tại đã một lần nữa tu kiến hoàn tất. Phụ trách trông giữ lương thảo quan lại ngáp một cái, dùng bút tại sổ sách bên trên tùy ý vạch lên tổn lương chắn kho, mới xây 3 kho 8 chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. 10 năm trước người chết đói khắp nơi trừ châu, bây giờ lương đóng cao đến áp sập 2 gian lao kho. Làm thích xứ, bây giờ rốt cuộc không cần ưu sầu, nạn đói tiến đến lúc nên như thế nào tiến hành trần thai, mà là tại đau đầu nấm mốc biến trần lương nên cho heo ăn vẫn là cất rượu. Không riêng gì giải quyết đói khát vấn đề, tại mặc quần áo vấn đề bên trên, theo máy hơi nước thay thế truyền thống thủ công nhân lực, dẫn đến vải vóc giá cả cũng tại diện rộng hạ thấp, khiến bách tính sẽ không bao giờ lại xuất hiện ăn không đủ no mặc không đủ ấm tình huống xuất hiện, nhất là mùa đông so sánh càng thêm rõ ràng. Cho dù là ven đường tên ăn mày đều có thể bọc lấy xưởng may đặt chân liệu sợi thô thành chăn đông. Tuần tra ban đêm phu canh thấy thế cởi mắng, tên này so huyện thái gia đắp lên còn dày hơn thực. Tại dạng này thịnh thế phía sau, trên quân sự, Hà Tử Thành hiển nhiên cũng không có mảy may lười biếng. Theo súng kiếp toàn diện liệt trang, bao quát hơi nước xe lửa xuất hiện, Hàn Tử Thành trực tiếp ra lệnh, đường dây tu đến chỗ nào, nơi đó chính là đại tể cương thổ. Ngự khung 11 năm, thống nhất chiến tranh bắt đầu, Hàn Tử Thành ngự giá thân trình, xuất đại quân thừa xe lửa, từ Lạc Kinh thẳng đến U Châu. Thân là hoàng hậu ngươi cũng đi theo tại bên người, sau đó ngươi thấy tận mắt, 10 vạn đại quân lúc như thế nào dùng 3 ngày thời gian, từ Lạc Kinh toàn bộ điều đến U Châu tể yến biên cảnh. Sau đó tại cự pháo hoành minh dưới, tiến quốc tường thành giống như giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc liền bị hoành đạp, đại quân tiến quân thần tốc, nửa tháng thời gian liên hạ hơn 20 tòa thành trì. Ngự khung 11 năm, ngày 27 tháng 5, đại quân từ xuất chinh đến bây giờ mới chỉ hơn 20 ngày thời gian, liền đã binh lâm kế kinh thành hạ. Tiến quốc nữ đế Cơ Ngọc Giao tại sợ hai bên trong ra khỏi thành đau đầu, tiến quốc tuyên bố diệt vong. Lục Nguyệt, đại quân điều binh xuôi nam. Thất Nguyệt, Tống quốc đầu hàng. Tháng 8, Trần quốc hủy diệt. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng, ngươi chứng kiến cái gì gọi là nhất thống thiên hạ tốc độ, đã từng xa không thể chạm mộng tưởng, đến bây giờ thế mà chỉ dùng thời gian 3 tháng, với lại toàn bộ quá trình, chiến tổn vẫn chưa tới 1000 người. Làm Hàn Tử Thành tuyên bố thiên hạ nhất thống, cũng ban bố xe cùng quỹ, xét đồng văn các nước xét lúc, ngươi cảm giác trước mắt những này còn có chút không thực tế. Ngự khung 11 năm, tháng 10, Hàn Tử Thành một phương diện đối mới chiếm lĩnh thổ địa, tiến hành biện pháp, đồng thời cũng bắt đầu đối hải ngoại xâm lấn. Người tận mắt thấy, Hàn Tử Thành dùng 10 năm để giành tới điểm tích lũy, đổi một chi hải quân, cái kia từng chiếc sắt thép cự hạm phiêu phù ở phía trên đại dương, vẹn vẹn phóng tầm mắt nhìn tới liền cho người ta cảm giác tuyệt vọng, thăng không dậy nổi bất kỳ nửa điểm lòng kháng cự. Ngự khung 11 năm, 16 tháng 10, đại quân đổ bộ xuống Câu Lệ, sau đó Hàn Tử Thành liền hạ lệnh, đem hết thảy hạ Cú Lệ nam tử biên là hạ đảng dân đen, toàn bộ kéo đến các nơi tu kiến đường ray, đường cao tốc, đồng thời chỉ cho phép nữ tử gả cho đại tể con dân. 20 tháng 10, đại quân đổ bộ Anh Hoa quốc, ở chỗ này, ngươi thấy được Hàn Tử Thành máu lạnh nhất tàn nhẫn một mặt, đại quân từ đổ bộ bắt đầu, lại bắt đầu cực kỳ bi thảm đổ sát. Đại quân mỗi khi đi qua một thành một chỗ, đều sẽ đem nơi đó tất cả thân cao vượt qua bánh xe người toàn bộ đổ sát, vô luận nam nữ lao hấu, mấu chốt bánh xe vẫn là đằng ngang. Có đôi khi tể quân còn biết nói một chút lý, đổ sát thời điểm mang cái bánh xe quá khứ, làm bộ đo lường một chút thân cao, có lúc dứt khoát liền xe đường đều không cầm, trực tiếp liền giơ lên đồ đao. Ngươi không rõ, vì sao Hàn Tử Thành sẽ đối với người nơi này tàn nhẫn như vậy, đối với cái khác mang gì? Mặc dù không tính là nhân hậu yêu dân, nhưng tối thiểu cũng sẽ đem bọn hắn làm người nhìn. Không hiểu ngươi hỏi ra trong lòng nghi vấn, Hàn Tử Thành lại chỉ là thản nhiên nói, đây đều là xuất sinh, bọn hắn sao có thể tính người đâu. Lúc này thông qua mô phỏng bên trong hình tượng, Cao Vãn Thu cũng coi là kiến thức đến, tại vũ khí trang bị ưu thế tuyệt đối dưới, cái gì gọi là thiên về một bên đổ sát, không có bất kỳ cái gì một cái đối thủ có thể tại tề quân trước mặt chống nổi một vòng tiến công. Thường thường nương theo lấy vạn pháo tề phát, lại thêm liên miên bất tuyệt tiếng súng, liền có thể tùy tiện đánh tan quân địch sĩ khí. Mặc dù nói, những này cũng chỉ là súng tiếp. Xa tốc bên trên cũng không phải là rất nhanh, độ chính xác cũng có khiếm khuyết. Nhưng là, ở thời đại này, vẫn như cũng là tuyệt đối dẫn trước thời đại vũ khí. Về phần nói cái gì 500.000 thiết kỵ, có thể hay không đánh qua hiện đại một cái doanh bộ đội sự tình, kỳ thật trong lịch sử mặt trời không lặn đế quốc đã cấp ra đáp án. Tại súng kiếp thời đại, bọn hắn liền đã thành lập mặt trời không lặn đế quốc. Chẳng lẽ tại công lược những này lãnh thổ quá trình bên trong, nơi đó quân đội không có chống cự sao? Khẳng định đánh qua, chỉ là đánh không lại mà thôi. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, người đều sẽ sợ chết, nhất là đối mặt không biết tử vong lúc đều sẽ xuất hiện sợ hãi tâm lý. Nếu như là 500.000 chỉ zombie, còn có thể đánh tan một cái doanh hiện đại hóa bộ đội. nhưng nếu như đối diện là 500.000 cá nhân, như vậy tuyệt đối không khả năng. Cũng là bởi vì người đều sẽ sợ chết. Làm nhìn bên cạnh chiến hữu một cái tiếp một cái ngã xuống, mà trước mặt địch nhân vẫn đang đếm trăm bước có hơn thời điểm, còn có người nào dũng khí tiếp tục công kích? Mà điểm này, tại Hàn Tử Thành đối ngoại khuyết trương thời điểm, cũng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Những quốc gia này không phải là không có tiến hành qua chống cự, chỉ là bọn hắn chống cự, lộ ra là như vậy phí công. Cũng không phải không có quốc gia tổ chức tử sĩ khởi xướng công kích, nhưng chút người này đối mặt súng kiếp đại pháo, cuối cùng cũng bất quá là bị đánh trở thành tài sản. Tại đối đông doanh hai nước ra tay về sau, Hàn Tử Thành hiển nhiên cũng không có đem thả xuống đối ngoại khuyết trương bộ pháp, ngay sau đó liền bắt đầu đối Nam Dương Chư Quốc cùng Mạc Bắc Hung Nô độc thủ. Tại loại này thật nhanh khuyết trương hình thức dưới, mới chiếm lĩnh thổ địa, hiển nhiên căn bản không kịp khai phát. Nhưng đối với cái này, Hàn Tử Thành cũng không có nửa điểm muốn khai thác ý tứ, mà là lấy nơi đó giá rẻ sức lao động, là Tề quốc liên tục không ngừng cung cấp nguyên vật liệu cùng các loại tài nguyên, lấy tên đẹp thuộc địa. Mà theo không ngừng Nam Chinh Bắc Chiến, hệ thống cũng tại từng bậc tăng lên, làm đại lượng thuộc về tương lai vật phẩm cùng khoa học kỹ thuật bị giải tỏa, không khác để xã hội phát triển cũng càng lúc càng nhanh. Mười năm đến nay điểm tích lũy tính gộp lại, cũng làm cho Hàn Tử Thành có đầy đủ vốn liếng, căn bản vốn không cần chờ đợi. Thương Thành giải tỏa cái gì, trực tiếp liền có thể mua sắm. Mà Cao Văn Thu cũng rốt cục mượn cơ hội này, hiểu được Hàn Tử Thành hệ thống đến tột cùng là cái gì công năng. Chương 231, Vạn Dặm Giang Sơn, chương 231, Vạn Dặm Giang Sơn. Nguyên lai là chiến công a. A, ta thật ngốc, ta hẳn là sớm một chút phát hiện điểm này a. Làm Hàn Tử Thành hoàng hậu, làm người bên gối, lần này mô phỏng nội dung, bày ra rất nhiều chi tiết. Từ đó, Cao Văn Thu chẳng những hiểu được Hàn Tử Thành thân thế, thậm chí cả tương lai thế giới cách mạng công nghiệp. Thông qua hắn không ngừng Nam Chinh Bắc Chiến, cùng đối hệ thống ứng dụng. Hiện tại, rốt cục để Cao Văn Thu vững tin, Hàn Tử Thành sở dĩ có thể chiêu binh mãi mã, dựa vào chính là chiến công. Mà cái này chiến công, từ nhiều lần như vậy mô phỏng đến xem, không ở ngoài trên chiến trường cấp giết địch người, công lược thành trì, cướp đoạt hoặc là thiêu hủy địch nhân vật tư chiến lược. Trong đó, diệt vong quốc gia lấy được chiến công, không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Giờ này khắc này, Cao Văn Thu rốt cuộc minh bạch, lần trước mô phỏng thời điểm, Hàn Tử Thành tại biết được mình chế tác hỏa súng từ đó tránh lui phong mang đồng thời, vì sao lại tiến về Mạc Bắc? Chính là muốn đi thu hoạch chiến công. Một lần kia, Hàn Tử Thành tiến về Mạc Bắc về sau, lại bắt đầu đối Hung Nô, Nhu Nhiên, đột quyết các loại bộ lạc không ngừng nghỉ chiến tranh. Từ khi bước vào thảo nguyên về sau bắt đầu, chiến tranh liền chưa hề ngừng. Lúc kia, Cao Văn Thu ngay tại nghi hoặc, Hàn Tử Thành tại sao phải làm như vậy? Hiện tại, làm bí ẩn mở ra, nàng cuối cùng hiểu rõ ra. Đồng thời, nàng cũng muốn minh bạch, vì cái gì lúc trước rất nhiều mô phỏng bên trong, Hàn Tử Thành vì sao có thể càng đánh càng mạnh? Cái gì tại hủy diệt Tề quốc về sau, liền có được hỏa súng? Đó chính là bởi vì tại tiêu diệt Tề quốc về sau, thu được đại lượng chiến công. Giống nhau về sau, Cao Văn Thu cười, cười là điên cuồng như vậy, thậm chí khóe mắt đều cười ra nước mắt. Ha 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 ha, ta thật ngốc, ta thật là một cái đồ đần. Rõ ràng có thể đã sớm nghĩ rõ ràng những này, nhưng vì cái gì đến bây giờ mới thật hiểu ra. Hàn Tử Thành a Hàn Tử Thành, khó trách ngươi như vậy một lòng muốn lật đổ chấm, phá vỡ Tề quốc Giang Sơn, ngươi cũng không chỉ là muốn báo thù, vẹn vẹn muốn dựa vào Tề quốc cái này bình đài, thu hoạch chiến công mà thôi. Khó trách ngươi có thể cự tuyệt, chấm hứa hẹn ngươi hết thảy điều kiện. Cũng thế, có được hệ thống như vậy, chỉ sợ đời này liền nhất định không có cách nào bình thường vượt qua. Lúc này mô phỏng hình tượng còn tại tiếp tục. Với lại, nương theo lấy Hàn Tử Thành không ngừng quyết trương, hủy diệt cái này đến cái khác quốc gia, hệ thống cũng rốt cục hoàn thành thăng cấp. Đến một bước này, Hàn Tử Thành thu hoạch đến khoa học kỹ thuật, cơ hồ đã cùng hiện đại không khác. Mặc dù tại xã hội phương diện phát triển bên trên, khả năng còn cần thời gian đi thích ứng, nhưng là ở trên quân sự đã hoàn thành toàn diện thay đổi trang phục, xe tăng, máy bay, quân hạm, tàu ngầm, bao quát đủ loại vũ khí. Mặc dù cái này thời đại người chưa quen thuộc những này, nhưng Hàn Tử Thành lại có thể trực tiếp từ trong hệ thống chiêu mộ quân đội, mà những này trong quân đội binh sĩ tự nhiên có thể thành thạo vận dụng. Mà điều ấy đối Hàn Tử Thành tới nói, tự nhiên là vô cùng bất lo. Hệ thống chiêu mộ đi ra quân đội đều là bách chiến tinh nhuệ, trực tiếp liền có thể kéo lên chiến trường, hơn nữa còn không cần cân nhắc độ trung thành vấn đề. Thế nhưng đối Cao Văn Thu tới nói, liền là tai nạn. Như thế xem ra, không ngừng cùng Hàn Tử Thành giao chiến, chuyện này hiển nhiên không làm được. Hàn Tử Thành có thể thông qua lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng thu hoạch chiến công, đến lúc đó liền có thể chậm rãi phát triển lớn mạnh, trái lại Tề quốc căn bản không có khả năng làm như thế, cũng đảm đương không nổi làm như thế tổn thất. Hồi tưởng lại mình ngay từ đầu mô phỏng lúc, lâm vào qua tuyệt vọng. Lúc ấy Cao Văn Thu cũng cảm giác đi ra điều ấy. Hàn Tử Thành càng đánh càng mạnh, Tề quốc càng đánh càng yếu. Dù là sơ kỳ, dựa vào cường đại quốc lực cùng quân đội, có thể thu hoạch được nhất định ưu thế, nhưng chỉ cần có một lần sai lầm, để Hàn Tử Thành chiến thắng, đằng sau công thủ trực tiếp liền sẽ trao đổi. Tề quốc cũng đem lâm vào cục diện bị động, cho đến diệt vong. Hiện tại, Cao Văn Thu khổ não chính là, nguyên nhân biết, nhưng giải quyết như thế nào lại là một vấn đề. Đánh là không thể đánh, nhưng cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc Hàn Tử Thành muốn làm gì thì làm a. Hắn hiện tại là tại cự lộc vơ vét của cải, có thể đã bắt đầu lấy tự tay chế tác làm hỏa súng, đến lúc đó nếu là mình không quan tâm, Tiên quốc chẳng mấy chốc sẽ bị hắn chiếm đoạt, cho đến lúc đó coi như muốn ngăn chặn cũng không có cách nào. Với lại tại cách mạng công nghiệp trong chuyện này, hắn còn có được trời ưu ái ưu thế, không những mình biết rõ phương diện này sự tình, hệ thống cũng có thể cho hắn đầy đủ trợ lực, trái lại chính ta chỉ có thể dựa vào mô phỏng hệ thống, lần lượt mô phỏng người khác tương lai. Cao Văn Thu có chút đau đầu. Hiện tại, tương lai đường là rất rõ ràng. Đơn giản liền là bắt chước mô phỏng Trung Hàn Tử Thành hành vi, xếp hợp lý nước tiến hành biện pháp, Nhưng vấn đề là, phía bên mình làm như vậy, trong hiện thực Hàn Tử Thành khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Đến lúc đó, chẳng lẽ liền muốn nhìn hai bên ai phát triển càng nhanh? Nếu như đơn thuần so đấu tốc độ thì cũng thôi đi, mấu chốt Hàn Tử Thành còn có được hệ thống, thời gian càng về sau kéo, liền đối với hắn càng có lợi. Cao Vãn Thu cảm giác mình xa vào đến một cái vô giải cục diện ở trong, đánh lại không đánh được. Đấu tốc độ chỉ có thể kéo dài thời gian còn đối Hàn Tử Thành có lợi. Này làm sao chơi? Đương nhiên, nghĩ đến cái này Cao Vãn Thu, ngẩng đầu nhìn một chút, phía trước mô phỏng hình tượng. Lúc này, Hàn Tử Thành đã xuất lĩnh lấy Tề quân, đã biến ngũ hồ tứ hải mỗi một hẻo lánh. Mặt trời không lặn đế quốc đã xây thành. DS, xế chiều hôm nay, thu được cái tin tức, có chút trở tay không kịp. Quyển sách này muốn cải biên màn kịch ngắn, cũng không biết là vị nào lão bản tuệ nhãn thức châu, có thể tại như vậy nhiều trong sách nhìn chúng bản này. Cự hối hận. Kỳ thật tại sách bên cạnh ngày đầu tiên thành tích sau khi ra ngoài, liền đã hối hận, đằng sau không có nghiêm túc viết. Ai biết còn có thể có cái này vừa ra. Ta là FB. Đầy trời phú quý không có nhận ở, không phải thật sự bay lên. Vốn nghĩ cuối tháng này viết xong, an toàn cần liền kết thúc, hiện tại còn muốn cân nhắc muốn hay không tiếp tục viết. Ta là cự hối hận. Muốn điên rồi. Chương 232, Ngự khung cách tân, Hoàn Vũ nhất thống, chương 232, Ngự khung cách tân, Hoàn Vũ nhất thống. Ngự khung 30 năm, Lạc Kinh. Mặt trời mới mọc, vạn đạo kim quang đâm rách tầng mây, vẩy vào mới xây thành Thiên Cực cung bên trên. Toàn này hùng cứ tại Lạc Kinh trung ương cung điện. Toàn thân lấy bạch ngọc làm cơ sở, hắc thiết vi cốt, cửu trọng mái cong bên trên chồm hổm lấy thanh đồng chế tạo trấn quốc thần thú, mỗi một vị đều nặng đến vạn cân, tại thần quang bên trong hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Chủ điện trước quảng trường có thể dung 1 triệu chi chúng. Mặt đất điêu khắc hoàn chỉnh vạn dặm giang sơn đổ từ Đông Hải sóng cả đến Tây vực núi tuyết, đều là lấy kim tuyến phát họa, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hàn Tử Thành thân mang hiện đại hóa nguyên soái lễ phục đứng ở trên đài duyệt binh, đen nhánh đồ len dạ sợi tổng hợp bên trên điểm đầy kim sắc dài lụa, ngực trái đeo biểu tượng Hoàn Vũ nhất thống cửu mang tinh huân chương. Mà ở bên hông, nhưng như cũ đeo truyền thống trường kiếm. Trên vỏ kiếm, khảm nạm thất bảo, biểu tượng thất hải thần phục. Cao Vãn Thu mũ phượng khăn quàng vai đứng ở hắn bên cạnh. Địch trên áo kim phượng tại chiếu sáng hạ dường như muốn vỗ cánh bay ra. Theo pháo mừng anh minh, duyệt binh tức chính thức bắt đầu. Chỉ bất quá, ngay từ đầu xuất hiện cũng không phải là cái gì vũ khí hiện đại, mà là có ngựa gửi vận chuyển cũ kỹ hỏa pháo, cùng cầm trong tay súng kiếp binh sĩ, chính lệnh bước chỉnh tề bộ pháp từ quảng trường đi về trước qua. Mà những này họng pháo bên trên đều vòng khắc lấy chinh phục địa khu tên cùng ngày, ghi chép bọn hắn đã từng huy hoàng. Mà tại phía sau bọn họ chính là cầm trong tay cái chốt động súng trường binh sĩ, cùng dùng xe tải gửi vận chuyển súng lựu đạn, còn có rất nhiều cũ kỹ xe tăng, tựa hồ là đang hiện ra quân đội hiện đại hóa lịch trình. Đến lúc cuối cùng một cố gánh chịu lấy vô số vinh dự, nhưng đã bị thời gian quên lãng xe tăng chạy qua về sau. Thứ nhất phương trận, cấm vệ cơ giới hoa sư. 300 chiếc thanh long chủ chiến xe tăng tạo thành hình tây đinh đội ngũ ép qua quảng trường, họng pháo thống nhất dốc lên đến 30 độ góc ngắm chiều cao. Mỗi chiếc xe tăng trên trang giáp đều dùng kích quang điêu khắc chiến dịch kỷ niệm văn chương. Theo sát phía sau là pháo tự hành bộ đội, tối om họng pháo để xem lễ ngoại bang sứ giả hai cô run run. Tại về sau, chính là 10.000 tên cận vệ sư đoàn, đạp trên máy móc xương vỏ ngoài đi nghiêm tiến lên. Làm đám người reo hò đạt đến đỉnh phong lúc, bầu trời đột nhiên chuyển đến như sấm sét nổ vang. 12 đỡ kim ô máy bay chiến đấu A xếp thành tiễn hình biên đội lướt qua hoàn thành, bỏ ra bóng ma bao phủ toàn bộ quảng trường. Ngay tại cái này chấn thiên động địa trong tiếng nổ vang, quảng trường bốn phía đột nhiên dâng lên 12 đạo chói mắt kim sắc của sáng, xuyên thẳng vân tiêu, tại ngàn mét không trung đan dệt ra một bức to lớn động thái cương cực đồ. Đây là Hàn Tử Thành từ trong hệ thống trao đổi đi ra hình chiếu 3D hệ thống. Đồ bên trong rõ ràng biểu hiện ra đại tề đế quốc mỗi một tấc lãnh thổ. Từ Đông Hải chi tân đến Tây vực núi tuyết, từ Nam Dương quần đảo đến Bắc cảnh băng nguyên, tất cả cương vực đều đang chậm rãi nhịp đập, như là một cái hoạt bát sinh mạng thể. Đột nhiên, tất cả máy bay chiến đấu đuôi lửa đồng thời chuyển biến làm tiên diễm xích hồng sắc, vẽ ra trên không trung 20 đạo to lớn 30 chữ quy tích, tượng trưng cho đế quốc huy hoàng 30 năm. Lúc này, hình chiếu 3D lần nữa vận chuyển, từ Tề quốc Giang Sơn chuyển hóa làm 30 năm trước, đài thứ nhất máy hơi nước nguyên hình, đơn sơ, thô ráp, cùng bây giờ trải rộng toàn cầu công nghiệp thành thị hình thành so sánh rõ ràng. Có thể trong tấm hình lại dừng lại một nhóm mạ vàng chữ lớn, Ngự khung cách tân, Hoàn Vũ nhất thống. Giờ phút này, bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang bên trên rủ xuống cự phúc gấm vóc đột nhiên triển khai đến cực hạn, mỗi một bức đều chừng 100 mét trường. Tại phân phật trong gió, nhật nguyệt chỗ chiếu đều là đủ thổ 8 cái chữ lớn giống như thiên chiếu bao phủ tại vạn dân đỉnh đầu. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đứng im, tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Như núi kêu biển gầm hò hét từ quảng trường bộc phát, 1 triệu thần dân như sóng triều quỷ sát tại đất, cái chán kề sát mặt đất, tiếng gầm như lôi đình quét sạch, hù dọa ngàn vạn phi điểu. Tại xanh thẳm thiên mạc hạ bản xoáy không tiêu tan, làm dạng này rầm rộ. Ánh vào Cao Vãn Thu tầm mắt, thân thể mềm mại của nàng không cầm được khẽ run. Một khắc này, nàng tâm động. Kỳ thật tương tự một màn, nàng tại Cơ Ngọc Giao mô phỏng bên trong cũng nhìn thấy qua. Nhưng là, đại nhập cảm cùng hiện tại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Dù sao hiện tại mô phỏng chính là nàng mình, cũng chính là lựa chọn đáp ứng Hàn Tử Thành điều kiện về sau, tương lai thời không mình. 30 năm gian nan vất vả, tại trên mặt của mình lưu lại dấu vết tháng năm. Có thể cặp kia mắt vượng vẫn như cũ sáng tỏ như sao, chiếu đến dưới chân vạn dặm sơn hà. Sinh ra kẽ hở kim phượng châm cài tóc không còn như lúc tuổi còn trẻ như vậy sáng chói chói mắt, lại nhiều hơn mấy phần lắng động sau dùng, theo động tác của nàng có chút chậm chợn, dưới ánh mặt trời chết xạ ra ôn nhuận rực rỡ. Đây là khai quốc 30 năm duyệt binh nghi thức, cũng mang ý nghĩa Hàn Tử Thành đăng cơ đã có 30 năm lâu. Bây giờ, mô phỏng bên trong Cao Văn Thu dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, chỉ là hành tẩu lúc đã không còn giống như trước như vậy nhanh như gió, mà là mang theo một loại lắng động sau thong dong. Có thể khi nàng đứng tại Hàn Tử Thành bên cạnh thân, cùng hắn cùng nhau quan sát thiên hạ này lúc, trong mắt sắc bén không chút nào không giảm năm đó. Trên quảng trường, ước vạn thần dân còn tại cùng kêu lên hô to. Bệ hạ vạn tuế, nương nương thiên tuế. Tiếng gầm như nước thủy triều. Cao Vãn Thu có chút nước mắt, ánh mắt đảo qua dưới chân quỷ sát đám người. Tóc trắng xóa lao thần quỷ xuống đất mà bái, trong bọn họ rất nhiều người, từng là nàng cùng Hàn Tử Thành biến pháp lúc bộ hạ cũ. Đám trẻ con ngây thơ địa học lấy đại nhân bộ dáng giật đầu, lại không biết mình chính chứng kiến lấy một thời đại huy hoàng. Lúc này, Hàn Tử Thành nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm trầm mà ôn nhu. 30 năm thời gian, đồng dạng tại vầng trán của hắn ở giữa khắc lên dấu vết, có thể cặp mắt kia vẫn như cũ như lúc tuổi còn trẻ sắc bén như kiếm. Vãn Thu, Hàn Tử Thành thấp giọng kêu gọi, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái, đây cũng là năm đó đáp ứng ngươi thịnh thế, còn hài lòng. Cao Vãn Thu không nói gì, chỉ là nhu hòa nhìn về phía Hàn Tử Thành, khóe môi có chút dương lên độ cong, là 30 năm đồng hội đồng thuyền sau lắng động dưới an ý cùng tín nhiệm. Ước vạn thần dân tiếng gọi ầm ĩ vẫn tại bên tai quen quần. Mà nàng cũng tựa hồ có chút hưởng thụ, gánh chịu phần này vinh quang cảm giác. DS, do dự hồi lâu, lúc đầu dự định tháng này hoàn tất, nhưng bởi vì cải biên màn kịch ngắn, cho nên muốn vẫn là tiếp tục viết đi, mặc dù không biết đằng sau sẽ có hay không có chập trùng. Đằng sau cũng sẽ nghiêm túc đi viết mỗi một chữ. Quyển sách này cũng coi là một lời nhắc nhở, liền làm mua dạy dỗ. Về sau phải ứng phó cẩn thận mỗi một quyển sách, tỉnh lại có đầy trời phú quý từ đầu ngón tay chạy đi. Chương 233, tiến về cự lộc, chương 233, tiến về cự lộc. Thưởng thụ a. Hàm răng cắn chặt môi đỏ. Cao Vãn Thu hơi có chút động dung. Lần này mô phỏng đại nhập cảm, là lúc trước chưa từng có. Nhất là nhìn xuống trước mắt vạn dặm giang sơn, còn có ước vạn thần dân quỷ sát tại đất hô to vạn thuế tràn diện, đều là Cao Vãn Thu từng tha thiết ước mơ chẳng cảnh. Hiện tại, mặc dù là hiện ra ở trước mắt, nhưng là mô phỏng hình tượng. Cao Vãn Thu dù là biết đây hết thảy đều là hư giả, vẫn như trước nhịn không được đắm chìm trong đó. Vẫn là nói, con đường này mới là ta nên đi. Chấm thống ngự Tề quốc vô số con dân, quốc giã ngàn dặm, mang giáp 1 triệu. Chẳng lẽ cuối cùng phải hướng một cái phản tặc túi đầu xương thần sao? Từng đạo thanh âm dưới đáy lòng hiện hiện, không ngừng chất vấn mình. Nói thật, Cao Vãn Thu khẳng định là không cam tâm, nhưng dưới mắt mô phỏng lại làm cho nàng không thể không tiếp nhận hiện thực. Dù sao, dù là nàng kiên trì lựa chọn cách mạng công nghiệp con đường này, chẳng lẽ liền có thể liều đến qua Hàn Tử Thành sao? Rất hiển nhiên, không thể. Dù sao người ta có được hệ thống. Lần này mô phỏng, nguyên bản Cao Vãn Thu còn trông cậy vào, dựa vào trở thành Hàn Tử Thành người bên gối, xác nhận tương lai mình đường có chính xác không. Hiện tại cũng đã chứng minh, đường đúng là đúng. Nhưng vấn đề là, đang nhìn qua đầu kia tương lai thông thiên đại lộ về sau, Cao Vãn Thu càng thêm tuyệt vọng. Trên lệch quá xa, giữa hai người hoàn toàn cũng không phải là người cùng một thời đại. Dù là mình cất bước sớm, nhưng đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay đuổi theo, sau đó siêu việt mình. Xe tăng, máy bay, hàng không mẫu hạm, những vũ khí này hiện tại đã biết tên của bọn hắn, đồng thời cũng biết uy lực của bọn hắn. Trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt một quốc gia, nhưng mà cũng chỉ cần 30 năm, Hàn Tử Thành liền có thể có được những này. Có thể mình đâu? Cao Vãn Thu cũng không cho rằng mình đem hết toàn lực phát triển, 30 năm sau cũng có thể có được giống nhau trình độ. Liên giống với 30 năm trước cùng hiện tại so sánh, Tề quốc có cái gì biến hóa rõ ràng sao? Không có. Nhưng đến Hàn Tử Thành nơi đó, liền là ngày đêm khác biệt. Mỗi một năm đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng chính là tốc độ như vậy, để Cao Vãn Thu cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng. Khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, Cao Vãn Thu lắc đầu thở dài nói, quả nhiên, kết quả là vẫn là không nhìn thấy hy vọng. Du du một đạo thở dài, Cao Vãn Thu cảm giác mình cái gọi là mô phỏng hệ thống, giống như là chuyện tiểu lâm. Liên là để cho mình sớm mấy năm, biết mình sẽ trở thành vong quốc chi quân kết cục. Về phần cải biến, có lẽ chỉ có thể ở trong lúc ngủ mơ ngẫm lại. Nhất là, chỉ có khi nhìn đến chân chính chênh lệch sau mới có thể minh bạch, đến cùng có bao nhiêu tuyệt vọng. Liên giống với có câu chuyện xưa, người không biết không sợ. Bởi vì không biết, cho nên mới không sợ. Thật giống như đang đánh LOL thời điểm, vạn niên thanh đồng người, căn bản vốn không rõ ràng, mình cùng vương giả ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Ngẫu nhiên tại xứng đôi bên trong gặp vương giả, đơn giết qua sau cũng cảm giác, vương giả cũng bất quá như thế, tùy tiện liền có thể đơn giết. Nhưng mà coi ngươi một đường thắng liên tiếp, đánh tới chui vừa chui hai, cũng chính là tại bài vị bên trong, có thể gặp được vương giả cũng dòng dã tới đối dây thời điểm, mới có thể rõ ràng cảm giác được chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Về phần cái gọi là kim cương đẳng cấp, đặt ở giữa bằng hữu khả năng đã coi là không tệ. Nhưng đối với đại luyện tới nói, đơn giản là chỉ cần hơi nghiêm túc đánh một trận trình độ thôi. Đương nhiên, nơi này kim cương là phỉ thúy xuất hiện trước đó kim cương, so sánh hiện tại coi như có chút hàm kim lượng. Cao Vãn Thu cảm giác, mình bây giờ thật giống như vừa mới đã trải qua người không biết không sợ giai đoạn. Từng có lúc, luôn luôn đơn thuần coi là mình có thể dựa vào mô phỏng hệ thống, một lần lại một lần quan sát tương lai, nhờ vào đó tìm tới sơ hở diện trừ Hàn Tử Thành cái này tai họa. Nhưng là bây giờ, khi nàng dựa vào người bên gối cái thân phận này, đi theo tại Hàn Tử Thành bên người, đi qua cả đời sau mới hiểu được tới, mình trước kia đến tuột cùng có bao nhiêu đơn thuần. Không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng. Trừ phi nói, sử dụng cái khác bằng môn tà đạo, tỉ như ám sát Hàn Tử Thành loại này, chỉ cần người khác chết rồi, tai họa ngầm cũng liền không tồn tại. Nhưng vấn đề là, trừ phi là tại ngay từ đầu, liền áp dụng loại phương pháp này, lúc kia xác suất thành công cũng sẽ cao rất nhiều. Cho tới bây giờ, đừng nói Hàn Tử Thành trung quanh đã có được đại lượng quân đội, càng là nắm trong tay cự lục thành, liền ngay cả chính hắn cũng có được một thân không tầm thường võ nghệ. đồng dạng thích khách, khả năng một đối một đều không phải là Hàn Tử Thành đối thủ. Cảm thụ được trong nội tâm tuyệt vọng, Cao Vãn Thu không khỏi nhớ tới lần kia cùng Hàn Tử Thành gặp mặt sau đối phương đề ra điều kiện, lại ngẩng đầu nhìn. Lúc này tại mô phỏng bên trong, mình đứng tại Hàn Tử Thành bên cạnh thân quan sát đại tể vạn giảm giang sơn, có lẽ ta cũng nên làm ra lựa chọn. Cắn môi một cái, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp âm tình bất định, tựa hồ tại trong nội tâm làm lấy chật vật dãy rủa, đánh chính là cho Hàn Tử Thành cung cấp chiến công, sau này kéo cũng là tại mãn tính tử vong. Cao Vãn Thu càng nghĩ giống như căn bản không có biện pháp quá tốt, dù là mình bây giờ đem hết toàn lực đi phát triển, đến cuối cùng cũng bất quá là muộn diệt vong mấy năm. Nghĩ tới đây, khoe miệng cái kia phần đắng chát dần dần lại nhiều một phần tự dễ ước. Cao Vãn Thu thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu như ta tương lai là cái dạng này cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng lời như vậy sợ là còn muốn đi một chuyến Bắc Phương. Tiếng nói vừa ra, Cao Vãn Thu lại nhìn mắt mô phỏng hình tượng, duyệt binh nghi thức đã kết thúc. Cao Vãn Thu cũng không có tiếp tục xem tiếp dục vọng, dứt khoát trực tiếp rời khỏi, xoay người nàng nhìn qua trong gương đồng mình, tấm kia vẫn như cũ tuổi trẻ kiểu diễm gương mặt cùng mô phỏng bên trong thái dương nhiễm xương mình trùng điệp cùng một chỗ, dường như đã có mấy lời. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh mà kiên định, người tới. Ngoài điện chờ đợi cung nữ lập tức không người mà vào, bệ hạ có gì phân phó? Cao Vãn Thu đứng người lên, màu đen vượng bào tại dưới ánh nến hiện ra ưu ám rực rỡ. Nàng đi tới trước cửa sổ, nhìn qua phương bắc, đó là Cự Lộc Thành phương hướng, chuẩn bị điều khiển. Cao Vãn Thu thản nhiên nói, chấm muốn hôn phó Cự Lộc. Cung nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bệ hạ, Cự Lộc chính là phản quân chiếm cứ chi địa, ngài như thân hướng, chấm ý đã quyết. Cao Vãn Thu lạnh giọng đánh gãy, truyền lệnh xuống, chuyến này mấy cái đeo 300 kinh kỵ, không cần lộ ra. Nghe được Cao Vãn Thu an bài, cung nữ cảm giác bệ hạ đây có phải hay không là điên rồi? Phản quân coi như chiếm cứ tại Cự Lộc đâu, trong khoảng thời gian này ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, một mực không có đi quản coi như xong. Hiện tại ngươi thế mà còn muốn chạy tới? Cự Lộc có đồ vật gì có thể như thế hấp dẫn ngươi? Mấu chốt là ngươi còn liền mang 300 người hộ vệ, chỉ có ngần ấy người, ngươi thật không sợ quá khứ về sau bị phản quân trực tiếp đội lên cái kia? Hiện tại Đông Cung thế nhưng là trống không đây này, ngươi không có lập thái tử, nếu là mình có cái sơ suất, Tề quốc sợ không phải muốn vong quốc. Ngươi tâm là đến lớn bao nhiêu? Có thể lời đã nói đến đây cái phân thượng, nàng biết mình đang khuyên cũng vô dụng, dứt khoát cũng chỉ có thể đem tin tức truyền đạt xuống dưới. Nhìn xem cung nữ thối lui thân ảnh, Cao Vãn Thu cười cười, như hắn thật sự là loại này không từ thủ đoạn người, chấm như thế nào lại đặt mình vào nguy hiểm? Huống hồ như hắn đúng như mô phỏng bên trong như vậy, có thể cho thiên hạ này một cái thái bình tình thế, có thể làm cho Tề quốc trở thành mặt trời không lặn đế quốc. Dư âm tiêu tán ở trong màn đêm, không người nghe rõ. Chương 234, Cửu Châu quá nhỏ. Chương 234, Cửu Châu quá nhỏ. Tháng năm Cự Lộc Thành, chính là Huệ Hương thấm đường phố, quạt hương bổ dao động phong thời tiết. Trong thành trên đường phố ngựa xe như nước, tơ lụa trang gấm tứ xuyên tại dưới mái hiên xoay tròn như lưu hà. Trà tứ lầu hai người viết tiểu thuyết vô án hù dọa ngồi đầy lớn tiếng khen hay. Đường họa sạp hàng trước đám trẻ con nắm chặt đồng tiền chen làm một đoàn. Đường tơ dưới ánh mặt trời dẫn ra kim lượng đường vòng cung. Ngã về tây này, dần dần chìm đến thành lâu lỗ châu mai, đem vùng thành màu nâu xanh gạch đá nhuộm thành mật sắc sắc. Giáng chiều từ phía chân trời khắp mở. Đầu tiên là mấy sợi kim hồng tơ lụa, thoáng qua liền vẩy mực trắng nhiễm nửa cuốn tầng mây. Màu đỏ tía, đỏ hồng, hổ phách kim tại mây sợi thô ở giữa lộn xộn. Ngay cả sông hộ thành bên trong chim nước đều vỗ cánh nâng lên một mảnh mây vỡ. Ngoài thành, tây nam phương hướng ba dặm chỗ, huyền giáp quân doanh trướng như rừng đâm vào cánh đồng bắn át. Giáp sĩ nhóm theo kiếm tuần tra thân ảnh trong bóng chiều ngưng tụ thành màu gỉ xét sắc cắt hình. Sừng hiệu cự ngựa cùng chiến hào đem chọn khu vực vòng thành cấm địa, ngay cả về tổ đàn quạ đều chỉ có thể vòng quanh doanh trại quân đội bay. Mà tại quân doanh chính giữa, cái kia phiến dùng đắp đất tường vây lên sân nhỏ mới là trong cấm địa. Trên đầu tường lính gác tên nỏ vĩnh viễn chỉ vào phía dưới, hốc tường bên trong lộ ra không phải khói bếp mà là lò luyện bắn tung tóe hỏa tinh. Giờ phút này ở bên trong đang có trên trăm tên công tượng hai tay để trần tại cái đe sắt trước vung truy, thiết truy nện ở hồng nhiệt nòng súng bên trên tiếng vang mật như mưa rào, tia lửa nhỏ ở tại bàn đá xanh bên trên nôm nốt rung động, hòa với ống bê kéo động hồng hổ câm thanh. Tại đề phòng xâm nghiêm trong doanh địa dệt thành thô lệ vật luật, mà tại cách đó không xa, Hàn Tử Thành đứng tại thử bắn trận, trong tay nắm một cây vừa mới rèn hoàn thành súng kíp, nòng súng còn hiện ra tôi vào nước lạnh sau ám lam sắc trạch, vẻ ngoài nhìn qua càng là mười phần thô ráp, đơn sơ. Thuốc nổ. Bên cạnh công tượng lập tức đưa lên dự đoán cân xong thuốc nổ. Xuy. Chứa vào thuốc nổ. Tiếp lấy đem viên đạn từ họng súng nhét vào. Hàn Tử Thành dùng que cờ ép chặt, cuối cùng giơ cánh tay lên, nhắm chuẩn phía trước 30 bước bên ngoài người bù nhìn. Két. Bóp cò. Đá lửa cọ sát ra hỏa tinh, nhóm lửa thuốc lại chỉ là mạo cố khói xanh. Lần thứ tư tỉnh ngồi, Hàn Tử Thành nhíu nhíu mày, lắc lắc chấn động đến run lên cổ tay, lò xo phiến lực đạo không đủ. Tượng đầu dọa đến lau trên mặt cho than, ngập ngừng nói, đại nhân, chúng ta đều theo bản vẽ làm. Hàn Tử Thành lạnh lùng nói, bản vẽ là chết, các ngươi cũng là chết. Nơi nào có thiếu hụt liền không ngừng cải tiến, cần phải tận cố gắng lớn nhất, cho ta chế tạo ra hoàn thành phẩm đến. Từ trong doanh trở về, màn đêm đã sâu, chân ra đèn lồng trong gió khẽ đung đưa. Hàn Tử Thành vừa bước vào phủ đệ đại môn, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Chân lạc bưng cái chén sứ men xanh từ hành lang ốn khúc chuyển ra, trong chén dâng lên nhiệt khí ở dưới ánh trăng mở mịt thành sương mù. Uống a. Nàng đem bát đưa qua, canh sâm, bổ khí. Hàn Tử Thành tiếp nhận bát, đầu ngón tay chạm đến bát vách tường nhiệt độ vừa vặn. Túi đầu nhấp một miếng. Hàn Tử Thành nhíu mày, như thế nào là ngọt? Thăng thêm mật ong. Chân lạc dựa cột trụ hành lang, nghe nói ngươi hôm nay tại tượng doanh phát đại hỏa. Không tính là nổi giận. Hàn Tử Thành lắc đầu, sau đó lại túi đầu uống một ngụm, lúc này mới tiếp tục mở miệng, chỉ là có chút sốt ruột. Chân Lạc đáp lại nói, công tử không cần như vậy sốt ruột, nếu là vũ khí này thật như vậy dễ dàng chế ra lời nói, chỉ sợ triều đình đại quân đã sớm quân vây bốn mặt. Chính là bởi vì triều đình chế, chúng ta mới càng phải nhanh. Hàn Tử Thành đánh gãy nàng, đem cái chén không đặt ở trên bàn đá, thời gian không chờ người. Gió đêm phất qua, dưới hiên đèn lồng lung lay, đem hai người cái bóng băng tại bàn đá xanh bên trên, lúc dài lúc ngắn. Chân Lạc đông nhiên nhẹ giọng hỏi, công tử có thể từng nghĩ tới, đợi đại sự đã thành về sau. Lời nói đến nơi đây, nàng đột nhiên dừng một chút, tựa hồ tại suy nghĩ sau đó phải như thế nào mở miệng. Sau một lúc lâu, nàng lúc này mới tiếp tục nói, đợi đại sự đã thành về sau, muốn qua cuộc sống ra sao? Hàn Tử Thành nao nao, dưới ánh trăng bên mặt lộ ra phá lệ nhu hòa, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chỉ là hiếu kỳ. Chân Lạc rủ xuống đôi mắt, dài tiệp ở trên mặt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, công tử cả ngày bệ bộn nhiều việc quân giới chính vụ, tựa hồ chưa hề vì chính mình dự định qua. Hàn Tử Thành nhìn về phía nơi xa ngông lung nguyệt sắc, trầm mặc một lát, có lẽ sẽ tìm một chỗ an tĩnh sân nhỏ, loại chút hoa cỏ, mỗi ngày đọc sách đánh cờ. Chỉ những thứ này. Chân Lạc dương mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lại nuôi mấy con mèo. Hàn Tử Thành khẽ miệng khẽ nhếch, muốn loại kia màu lông tuyết trắng, giống ngươi lần trước tại thị trường bên trên nhìn chúng cái kia. Chân Lạc thính thai đường đỏ, quay mặt qua chỗ khác, ai hỏi ngươi cái này? Gió đêm đưa tới một trận hương hoa. Giữa hai người bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu. Chân cô nương đâu? Hàn Tử Thành nhẹ giọng hỏi lại, đợi thiên hạ thái bình về sau, có tính toán gì không? Chân Lạc nhìn qua trong viện chập chờn hoa ảnh, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, ta à. Đại khái biết mở một chút cửa hàng, tiếp tục làm một ít mua bán a. Đương nhiên, nàng dừng một chút, lại bổ sung, thuận tiện giúp người chăm sóc mấy con yêu gây phiền toái mèo. Hàn Tử Thành cười nhẹ lên tiếng, tiếng cười ở trong màn đêm phá lệ ấm áp, mèo kia chắc chắn mỗi ngày tới ngươi cửa hàng quấy rối. Ánh trăng lẳng lặng vẩy vào trên thân hai người, tựa hồ muốn giờ khắc này ôn nhu lặng lẽ chân tàng. Nhưng mà, làm Chân Lạc rời đi về sau, Hàn Tử Thành ngưỡng vọng chân trời du du thở dài nói, ngươi nói thiên hạ, cùng nói thiên hạ của ta, cũng không phải một chuyện a. Như vẹn vẹn Chân Lạc trong miệng thiên hạ. Vậy dĩ nhiên đơn giản, chỉ cần lật ngược Tề Quốc, trên cơ bản cũng liền tuyên cáo thiên hạ nhất thống. Nhưng là, Hàn Tử Thành chí hướng xưa nay không là cái này Cửu Châu chi địa. Cổ đại các lao tổ tông khả năng bị giới hạn địa lý nhân tố, dẫn đến bản đồ cuối cùng chỉ có Thu Diệp Hải Đường. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, vẹn vẹn Thu Diệp Hải Đường có thể không thỏa mãn được Hàn Tử Thành khẩu vị. Hắn muốn thiên hạ. Ngày hôm đó tháng chỗ chiếu Giang Hà cho đến, là muốn để mặt trời sẽ không bao giờ lại rơi xuống thiên hạ. Hàn Tử Thành chắp tay đứng ở đình viện, nhìn qua Chân Lạc rời đi phương hướng, trong mắt ôn nhu dần dần hóa thành thâm thúy. Gió đêm phất qua, mang đi mới ôn nhu, lại mang không đi hắn trong lồng ngực thiêu đốt dã vọng. Thiên hạ. Hàn Tử Thành thấp giọng thì thào. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn lộ ra phá lệ cô tịch. Cửu Châu quá nhỏ. Hàn Tử Thành ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ mênh mông, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, tây vực bên ngoài còn có rôn, nam hải chi tân cảng có vạn dặm sóng cả, bao quát bên kia bờ đại dương những cái kia chưa từng thấy qua thổ địa. Ta muốn để toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một thanh âm. Chương 235, chấm, muốn gặp Hàn Tử Thành, chương 235, chấm, muốn gặp Hàn Tử Thành. Lúc tờ mờ sáng, quan đạo vô lượng. Cao Vãn Thu tựa tại cửa xe ngựa một bên, đầu ngón tay khinh khinh đẩy ra gấm màn. Sương sớm bao phủ xa xa đồng ruộng, mới cày bùn đất hiện ra ướt át màu nâu, mấy cái nông phu chính xoay người tới mạng. 300 kỵ chia ra xếp trước về sau. Thiết giáp tại thần quang bên trong hiện ra lạnh lẽo hàn mang, phảng phất một đạo di động tường thành, đem Cao Vãn Thu xe ngựa bảo hộ ở trung ương. Trải qua hơn ngày 43, Cao Vãn Thu đã sớm tiến vào Ký Châu khu vực. Chỉ bất quá, mấy ngày liền đến nay mệt nhọc 43, để cái kia nguyên bản ánh nhuận như ngọc khuôn mặt đã bị kín một tầng quyển sắc. Dưới mắt nổi nhàn nhạt bóng xanh. Một sợi tóc rối từ quán gấp đuôi tóc bên trong trượt xuống, rũ xuống bên hai, theo xe ngựa sóc này khinh khinh lay động. Một tên cung nữ cẩn thận từng ly từng tí nâng đến gương đồng. Người trong kính mày ngài cao lại, khóe mắt mang theo lặn lội đường xa sau mọi mệt. "Bệ hạ, muốn thoa chút chân châu phân sao?" cung nữ thấp giọng hỏi thăm. Cao Vãn Thu lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi xa, Cự Lộc Thành hình dáng đã ở sương sớm bên trong như ẩn như hiện. Nàng vô ý thức thẳng tắp lưng, từ trong tay áo lấy ra mạ vàng hộp nhỏ, dính điểm miệng son điểm tại trên môi. Trong gương đồng, cái kia tiểu tụy nữ tử dần dần lại có mấy phần đế vương uy nghi, chỉ là đáy mắt cái kia bôi hủ rũ, trung bi là son phấn không thể che hết. Kỳ thật, so với lưu trình thượng lục thể phương diện mệt nhọc, Cao Vãn Thu cảm giác mệt mỏi hơn chính là nội tâm của mình, thậm chí còn có chút dày vò. Dù sao, sau chuyến này, liền muốn đem đại tề Giang Sơn chắp tay đưa người, thậm chí càng gả cho cái kia phản tặc. Trong đầu, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cái kia bôi không cam lòng tựa như độc xà từ đáy lòng chui ra, gặm nuốt lấy ngũ tạng lục phủ. Ý nghĩ này giống trôi đau cùn, ngày đêm mài lấy kiêu ngạo của nàng. Chẳng lẽ, ta cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là phải hướng hắn cúi đầu sao? Mấu chốt còn không chỉ là cúi đầu, ngay tiếp theo đại tề Giang Sơn xã tắc, thậm chí là chấm mình đều muốn gả cho với hắn. Làm những ý niệm này lại một lần nữa hiện ra đến. Vốn là tiểu tụy sắc mặt đã trở nên trắng bệnh như tờ giấy, cái kia mỏng như cánh ve môi đỏ tức thì bị khai ra từng tia máu tươi. Năm ngón tay nắm chặt, cảm giác cực kỳ không cam lòng hiện lên trong lòng. Thật chẳng lẽ muốn làm như thế sao? Vẫn là nói, chấm kết cục từ vừa mới bắt đầu liền đã được quyết định từ lâu. Nghĩ đến mình một lần lại một lần mô phỏng, chính là vì có thể từ đó tìm tới cứu vớt Tề Quốc biện pháp. Nhưng đến đầu đến, phát hiện hết thảy cố gắng đều là phí công thời điểm. Loại kia đập vào mặt cảm giác tuyệt vọng, để Cao Vãn Thu cảm thấy có chút ngạt thở. Chấm thật không muốn đi con đường này a. nhưng lại không thể trơ mắt nhìn Tề quốc diệt vong. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cự lộc thành hình dáng càng rõ ràng. Trong tầm mắt đã lờ mờ có thể nhìn thấy, ở trên thành lầu vừa đi vừa về tuần sát tướng sĩ. Chỉ bất quá trên cổng thành cũng không có đứng thẳng lấy Tề quốc quân kỳ, thậm chí không có bất kỳ cái gì cờ hiệu. Với lại tại khoảng cách thành lâu cách đó không xa, Cao Vãn Thu có thể mơ hồ nhìn thấy nơi đó, tựa hồ đứng lặng lấy đại quân quân doanh, trong quân doanh còn có nồng đậm khói đen đang không ngừng toát ra. Bất quá bây giờ Cao Vãn Thu cũng không tâm tư đi quan tâm vấn đề khác, mà là đầy trong đầu đều đang tự hỏi nhìn thấy Hàn Tử Thành về sau nên nói như thế nào phục hắn. Có lẽ sự tình cũng không phải không có chuyển cơ, sự tình cũng xa không tới không thể vãn hồi tình trạng. Dù sao ta cùng Hàn Tử Thành ở giữa vốn cũng không có thâm cựu đại hận gì, mặc dù lúc trước từng có một lần giao phong, nhưng cũng là bởi vì song phương đứng tại khác biệt trên lập trường. Hung chi trẫm đã từng vì hắn báo bị người thay thế công danh thủ, vô luận như thế nào ta đều muốn thử một lần, chí ít để kết cục có thể khá hơn một chút. Trực tiếp để Cao Vãn Thu nhận mệnh, lấy nàng tính cách khẳng định là không có cách nào làm được. Vô luận là đem Tề quốc nhường ngôi cho Hàn Tử Thành, vẫn là nói rằng gả cho hắn, đây đều là nguyên bản Cao Vãn Thu xuất phát từ nội tâm kháng cự điểm. Nếu như không phải nói tại lần trước mô phỏng bên trong thấy được cái gì gọi là tuyệt vọng, Cao Vãn Thu là vô luận như thế nào cũng sẽ không đạp vào tiến về cự lộc con đường này. Nhưng dưới mắt cự lộc thành đang ở trước mắt, mở cung không quay đầu lại tiễn cũng không có khả năng nói hiện tại đường cũ trở về. Hít thở sâu một hơi, làm đội xe đi vào cửa thành lầu dưới, đối mặt 300 tên võ trang đầy đủ tề quân, thủ thành tướng sĩ sớm đã xuống tới. Cầm đầu một tên tướng lĩnh càng là sắc mặt bất thiện, thanh âm băng lãnh, người đến người nào? Cao Vãn Thu thiếp thân nữ quan vừa muốn quát lớn, màn xe lại đột nhiên bị một cái tay trắng nhấc lên. Cái kia tiêm trắng trong tay thon ở giữa nắm chặt một khối ngọc bài, cựu long quay quanh hình dáng trang sức trung ương, thình lình khắc lấy thụ mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh dương tám cái chữ triện. Chấm, muốn gặp Hàn Tử Thành. Thanh lãnh giọng nữ giống trôi mỏng lưỡi đao vạch phá ngưng trệ không khí. Chỉ một thoáng, nguyên bản có chút hỗn loạn cửa thành trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người gần như hóa đá đồng dạng dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn về phía xe ngựa ánh mắt càng là tràn đầy khó có thể tin một chữ. Liền ngay cả mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm, hoành đao lập mã thủ thành tướng lĩnh, càng là không dám tin há to miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối kia ngọc bài. Cửu long quay quanh hình dáng trang sức, thu mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh dương chữ triện, không một không đã chứng minh trong xe ngựa người đang ngồi chính là đương triều Tề quốc nữ đế Cao Vãn Thu. Nhưng vấn đề là hiện tại chiếm cứ lấy cự lục thành là phản tặc Hàn Tử Thành a. Liền khoảng thời gian này, toàn bộ Tề quốc tất cả quận huyện cửa thành chỗ chỉ sợ đều gián tiếp lấy Hàn Tử Thành lệnh truy nã. Nhưng bây giờ thân là hoàng đế Cao Vãn Thu, thế mà mấy cái đeo lấy 300 người liền dám đến cự lộc, đùa gì thế? Trong lúc nhất thời, thủ thành tướng lĩnh hầu kết trên dưới nhấp nô, cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Nếu như là bình thường địch nhân dám mang theo 300 kỵ binh nên ngang tiếp cận thành trì, hắn sợ là đã trước tiên liền hạ lệnh tiến công. Nhưng vấn đề là người trước mắt thế nhưng là đương triều nữ đế, coi như song phương là đối địch lập trường, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cứng đờ giơ tay lên ra hiệu binh sĩ bỏ vũ khí xuống, sau đó lập tức phái người thông chi Hàn Tử Thành. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, lúc này mới mở miệng lần nữa, mở cửa thành cho đi. Nặng nghề cửa sắt bắt đầu chậm rãi dâng lên, phát ra trầm muộn oanh minh. 300 hộ vệ lấy xe ngựa lái vào nội thành, sắt móng ngựa đụng vào bàn đá xanh trên đường, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai bên đường dân chúng nhao nhao ngừng chân, kinh ngạc nhìn qua chi đội ngũ này. Không ít người chính ở chỗ này túi đầu xì xào bàn tán, thảo luận hoàng đế vì sao đột nhiên đến nơi đây, nhìn xem binh lực cũng không giống bình định bộ dạng a. Cuối cùng xe ngựa cuối cùng dừng ở một tòa gạch xanh lông mày ngói chạch viện trước. Hai ngày này chạy tới nhìn màn kịch ngắn, kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đừng nói vẫn rất đẹp mắt, đặc hiệu kém một chút, nhưng chủ đánh liền là một cái vô nào thoải mái. Với lại tại rất sảng khoái hơn điểm hiện ra bên trên, video so đơn thuần dùng văn tự hiện ra muốn trực quan rất nhiều, cho nên cũng có một chút mới ý nghĩ. Qua mấy ngày, tại sách mới phía trên viết thử một chút. Trước mấy ngày mở bản toàn dân, viết mấy chục ngàn chữ cảm giác không hài lòng lắm, lần này dự định thử một chút huyền huyễn. Liên la đầu sắt, chương 236, bệ hạ trong tương lai, nhìn thấy cái gì? Chương 236, bệ hạ trong tương lai, nhìn thấy cái gì? Giờ thịnh. Chân phủ Đông Sương. Lăng Hoa nghiên cứu cửa sổ si tiến nhỏ vụn ánh nắng, tại gạch xanh trên mặt đất trải rộng ra xen vào nhau cầu sáng. Gian phòng bên trong, chưa đốt đèn đến. Cao Vãn Thu tháo xuống vừa bảo, chỉ lấy một bộ thiên thủy bích tố la váy dài. Tóc xanh dùng một chi làm bạc châm lỏng lẹt kéo lên, bên hai điểm ánh nhuận chân châu mặt dây chuyền, nổi bật lên chưa thi son phấn khuôn mặt phá lệ thanh lệ. Ống tay áo thêu lên mấy cành hoa lê ám văn, tại thần quang bên trong như ẩn như hiện, giống như là Giang Nam Yên Vũ bên trong đi ra khuê tú, mà không phải chấp trưởng sinh sát nữ đế. Một màn này, tại lần gần đây nhất mô phỏng bên trong, mặc dù cũng có xuất hiện, nhưng về thời gian lại có một ít khác biệt. Với lại, một cái là mô phỏng bên trong tương lai hình tượng, mà bây giờ là phát sinh ở trong hiện thực một màn. Đối diện, Hàn Tử Thành vẫn như cũng là một bộ trắng thuần trường sam, và áo chỗ thêu lên cực kỳ nhạt mây văn, sợi tóc dùng một cây ôm một châm lỏng lẹt buộc lên, nhìn qua không giống cái ủng bình tự trọng phản quân thủ lĩnh, trái ngược với cái nhàn vân giã hạ cận sĩ. Có thể Cao Vãn Thu biết, bộ này ôn nhuận như ngọc túi ra dưới, cất dấu chính là một viên đủ để lật út thiên hạ dạ tâm. Hàn Tử Thành ánh mắt nhìn về phía Cao Vãn Thu, trong mắt lóe ra kinh ngạc thần sắc. Song phương ai đều không có trước tiên mở miệng, dù là ánh mắt hai người thủy chung giao hội cùng một chỗ, gian phòng bên trong nhất thời lâm vào vi diệu yên lặng. Nhất là đối Cao Vãn Thu tới nói, cũng không biết có phải hay không mô phỏng số lần nhiều lắm, cảnh tượng trước mắt cho nàng một loại cảm giác không chân thật. cũng hoặc là nói Hàn Tử Thành, cái này vốn nên bị thiên đao vạn quả nghịch tặc, giờ phút này an vị tại đối diện với của nàng. Đồng dạng một màn, từ mô phỏng bên trong quan sát cùng trong hiện thực tự mình mặt đối mặt, loại kia cảm thụ hoàn toàn không giống. Cuối cùng là phụ trách châm trả thị nữ lui ra ngoài về sau, Cao Vãn Thu lúc này mới phá vỡ trầm mặc, đã lâu không gặp. Thanh âm của nàng rất nhẹ, giống như là một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Xem ra ngươi ở chỗ này qua còn có chút tự chủ, không mời mà tới, không có quấy rầy đến ngươi đi. Không biết là vô tình hay là cố ý, Cao Vãn Thu cũng không có nói ra mô phỏng bên trong lời kịch, nhưng Hàn Tử Thành trả lời lại là giống như lúc bệ hạ tự mình giá lâm, ngược lại để ta cái này phòng ốc sơ xài rồng đến nhà tôm. Hàn Tử Thành ngữ khí ôn hòa nhưng lại mang theo vài phần trêu chọc, nắm bệ hạ phúc, mấy tháng này trôi qua quả thật không tệ. Cao Vãn Thu đầu ngón tay có chút nắm chặt, nàng ép buộc mình nhìn thẳng cặp kia mỉm cười đôi mắt, thanh âm tận lực áp trầm mấy phần, có thể làm cho một cái phản tặc chiếm cứ thành trì trắng trợn vơ vét của cải, làm hoàng đế còn có thể đối với cái này ngồi yên không lý đến, chỉ sợ từ xưa đến nay chỉ có chấm một người. Chén trà bên trong gợn sóng chiếu dọi ra Hàn Tử Thành khuôn mặt, hắn nhìn qua Cao Vãn Thu khẽ cười một tiếng, cho nên ta cũng rất tò mò bệ hạ tại sao lại ngồi yên không lý đến. Nghe nói như thế, Cao Vãn Thu nhịn không được tại nội tâm cười nhạo, chúng ta đều tới thế mà còn ở nơi này biết rõ còn cố hỏi. Ngươi nếu là không biết, ngươi có thể bắt đầu chế tác súng kiếp à, mô phỏng bên trong thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Chỉ bất quá, những lời này nàng tự nhiên cũng không nói ra miệng, mà là mở miệng đáp lại nói, đây cũng là ta hôm nay tới đây nguyên nhân. Hàn Tử Thành khẽ nhíu mày, cho nên bệ hạ tới đây cần làm chuyện gì? Cao Vãn Thu hít sâu một hơi, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Sau một lúc lâu, lúc này mới nghiêm mặt nói, trước lúc này ta có một vấn đề. Hàn Tử Thành chậm rãi hướng về sau tới gần, thành ghế phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh, hỏi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ tại thời khắc này trở nên chói mắt bắt đầu. Cao Vãn Thu thanh âm rất nhẹ, lại giống kinh lôi nổ vang tại tĩnh mịch trong phòng. Ngươi là người xuyên việt à? Đến từ Lam Tinh người xuyên việt. Chỉ một thoáng, hiện trường tĩnh mịch một mảnh. Liền ngay cả ngoài cửa sổ chim hót, phong thanh tựa hồ đều tại thời khắc này đình chỉ. Gian phòng bên trong yên tĩnh ý mắng. Hàn Tử Thành chậm rãi ngước mắt, đáy mắt ý cười giống như thủy triều rút đi, lộ ra sâu không thấy đáy u ám. Ngươi là thế nào biết đến? Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn, lại so mới trầm thấp mấy phần, vẫn là nói. Ngươi thông qua hệ thống thấy được quá khứ của ta. Cao Vãn Thu lắc đầu, không phải quá khứ, mà là tương lai. Tương lai. Hàn Tử Thành có chút nheo lại mắt, ta một lần nữa trở lại Lam Tinh. Cũng không phải là. Cao Vãn Thu lần nữa lắc đầu. Hàn Tử Thành ánh mắt như dao, đã không nhìn thấy ta kiếp trước, ta lại không có trở về, bệ hạ lại như thế nào biết được. Cao Vãn Thu hít sâu một hơi, ánh mắt cùng Hàn Tử Thành đối mặt, khẽ hé môi son gần từng chữ, là ngươi chính miệng nói cho ta biết. Tương lai ngươi. Nghe được trả lời, Hàn Tử Thành cúi đầu trầm mặt một lát, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, thì ra là thế. Nói xong, một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt tại Cao Vãn Thu chung quanh nhìn chung quanh một vòng về sau, cuối cùng nhìn về phía sau lưng nàng một chỗ, nơi đó cũng không có bất kỳ thân ảnh. Có thể làm ánh mắt rơi vào nơi đó thời điểm, Hàn Tử Thành trong lòng có loại cảm giác mãnh liệt, vẫn là cái kia cố bị thăm dò cảm giác. Ánh mắt dừng lại, phản phất xuyên thấu thời không, cùng quá khứ Cao Vãn Thu đối mặt. Ta giống như biết chút ít cái gì. Sớm tại năm ngoái thời điểm, Hàn Tử Thành liền hoài nghi tới Cao Vãn Thu có thể đoán trước tương lai. Chỉ là loại chuyện này, một mực không có chứng cứ. Mà bây giờ, làm Cao Vãn Thu tự mình nói ra khỏi miệng thời điểm, cũng đã có thể kết luận, có được hệ thống người liền là Cao Vãn Thu mình. Với lại, nàng còn có thể ở một mức độ nào đó khống chế tương lai đi hướng, liền giống với nàng hiện tại nói, trong tương lai bên trong, mình chính miệng hướng nàng thừa nhận chính mình là người xuyên việt cái thân phận này. Dựa theo dưới tình huống bình thường, Hàn Tử Thành không tin mình có thể đem loại chuyện này cáo chi ngoại nhân, cho nên Cao Vãn Thu khẳng định là lợi dụng hệ thống làm một ít sự tình, có thể ở một mức độ nào đó cải biến tương lai đi hướng, thậm chí là đối với mình làm sự tình gì. Mà chuyện này khẳng định là cùng nàng hiện tại đi vào cự lộc có quan hệ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Hàn Tử Thành liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, nhưng trong đó cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng không có chút đầu mối nào. Lúc này, ngoài cửa sổ phong đông nhiên hơi lớn, thổi đến song cửa sổ khinh khinh rung động, vài miếng cánh hoa bay xuống tiến đến, rơi vào trà án bên trên, lại bị nhiệt khí hấp hơi có chút quan xoắn. Nghĩ thông suốt về sau, Hàn Tử Thành lần nữa mở miệng nói, cho nên bệ hạ trong tương lai nhìn thấy cái gì, hoặc là bệ hạ làm cái gì, ta muốn lấy tính cách của ta hẳn là sẽ không tùy tiện nói ra những lời này. Hàn Tử Thành cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đem nghi vấn trong lòng nói ra. Nhưng mà Cao Vãn Thu cũng không có trả lời ngay, chủ yếu là nàng hiện tại cũng không biết mình nên nói như thế nào, cũng không thể nói mô phỏng bên trong tương lai mình lựa chọn gả cho hắn, dựa vào người bên gối thân phận mới khiến cho hắn nói ra những chuyện này à. Nếu quả thật nói như vậy, cái kia nguyên bản coi như có chút hy vọng đàm phán, chỉ sợ cũng không còn có quay lại đường sống. Mặc dù nói đây cũng là Cao Vãn Thu nội tâm ranh giới cuối cùng, nhưng đàm phán còn chưa bắt đầu, cũng không thể liền trực tiếp nói ra ranh giới cuối cùng a. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng Cao Vãn Thu vẫn là hy vọng có thể cho mình tranh thủ tốt hơn điều kiện. Chương 237, đường đường một nước nữ đế vậy mà đối ta làm loại sự tình này. Chương 237, đường đường một nước nữ đế vậy mà đối ta làm loại sự tình này. Chén trà bên trong gợn nước hơi rung nhẹ, chiếu ra Cao Vãn Thu nhíu chặt lông mày. Gặp Cao Vãn Thu trầm mặc không nói, Hàn Tử Thành khép cười một tiếng, đầu ngón tay trên bàn trà khinh khỉnh đánh, phát ra cạch cạch tiếng vang. Làm sao, hẳn là bệ hạ trong tương lai làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần trêu tức, ánh mắt lại như lưới đao sắc bén, phảng phất muốn xé ra nàng ngụy trang. cũng không thể là đem ta bắt về sau nghiêm hình tra tấn, cũng hoặc là dùng cái gì mỹ nhân kế, sau đó từ ta trong miệng biết được những chuyện này à? Cao Vãn Thu đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ giận dữ, ngươi làm chấm là ai? Làm sao lại dùng những thủ đoạn này? Hàn Tử Thành khỏe môi khẽ nhếch, cái kia bệ hạ ngược lại là nói nguyên cớ đi ra a. Cao Vãn Thu hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Ngoài cửa sổ phong bỗng nhiên hơi lớn, thổi đến song cửa sổ kéo kẹt rung động. Đủ. Cao Vãn Thu nàng thanh âm hơi trầm xuống, ta ở chỗ này không phải muốn theo ngươi cãi cọ những này. Nàng nhìn thẳng Hàn Tử Thành con mắt, gằn từng chữ một, Hàn Tử Thành, ngươi thu tay lại a. Hàn Tử Thành ánh mắt chớp lên, nhưng lại chưa nói tiếp, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, chờ đợi văn. Cao Vãn Thu tiếp tục nói, ta thừa nhận, ngươi thật sự tài hoa hơn người, chẳng những biết được rất nhiều tương lai vũ khí, càng là có thể lợi dụng hệ thống không ngừng chiêu binh mãi mã. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ta cũng có thể thông qua hệ thống đoán trước tương lai hết thảy, sau đó căn cứ hành vi của ngươi, không ngừng điều chỉnh bố trí. Đến lúc đó, ngươi ta song phương triển khai quân bị thi đua, cực kỳ hiếu chiến. Cao Vãn Thu thanh âm có chút phát run, kết quả là làm hại, là đại tể ngàn vạn bách tính, chiến hỏa cùng một chỗ, nhiều thiếu bạch phát người đưa tóc đen người. Ngươi cố nhiên có thể thông qua hệ thống, liên tục không ngừng chiêu binh mãi mã, nhưng thể quốc mỗi một cái tướng sĩ, bọn hắn phía sau đều có gia đình, đều có phụ mẫu, thê nữ ngóng trông bọn hắn về nhà. Với lại một khi tình hình chiến đấu tác động đến phạm vi mở rộng, đến lúc đó lại sẽ có nhiều thiếu lê dân bách tính lọt vào chiến hỏa xâm nhập, cuối cùng cửa nát nhà tan. Cao Vãn Thu đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, thu tay lại đi, Hàn Tử Thành. Năm ngoái chấm hứa hẹn điều kiện vẫn như cũ giữ lời, phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một châu chi địa nát đất phong vương, qua lại sự tình chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi tại Tề quốc bên trong gần như chỉ ở chấm phía dưới, trên vạn người. Nghe được Cao Vãn Thu điều kiện, Hàn Tử Thành bỗng nhiên cười nhẹ bắt đầu, trong tiếng cười mang theo làm cho người kinh hãi hiểu rõ, vậy hạ trong tương lai, nhìn thấy chỉ sợ không phải những ngày a. Chén trà bên trong mặt nước có chút rung động, chiếu ra Hàn Tử Thành giống như cười mà không phải cười thần sắc. Bị vạch trần hoang luôn. Cao Vãn Thu thần sắc lộ ra có chút xấu hổ. Vừa rồi muốn nói tiếp lời nói, cũng kẹt tại yết hầu bên trên, hé mở lấy miệng không biết nên làm sao tiếp tục nói đi xuống. Mặc dù tại mô phỏng bên trong, hải quân giao chiến, chiến hỏa cũng xác thực lan đến gần bách tính, nhưng phạm vi lại không phải rất rộng. Lại thêm Hàn Tử Thành từ trước đến nay đều là hạ lệnh quân đội, đối bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ, cấm chỉ bất kỳ đánh cướp sự kiện phát sinh, cho nên cũng không tồn tại đồ thành các loại giống như sự tình. Trong đó, tử vong nhiều nhất cũng chỉ có hai bên tướng sĩ. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, mà đây cũng là chiến tranh không thể tránh né sự tình. Gặp Cao Vãn Thu trầm mặc không nói, Hàn Tử Thành thanh âm ngoạn vị tiếp tục nói, kỳ thật ta thật rất tốt kỳ. Bệ hạ có được Tề quốc 1 triệu đại quân, vì sao liền nhất định phải chiêu an ta? Cắn răng, Cao Vãn Thu ý đồ một lần nữa cường ngạnh bắt đầu, chấm nói qua, chỉ là không muốn nhìn thấy Tề quốc sinh linh đồ thán, bách tính trôi dạt khắp nơi. A, Hàn Tử Thành bỗng nhiên hướng về sau tới gần, thành ghế phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, trong mắt là hoàn toàn không còn che giấu trêu tức. Những lời này lừa gạt một chút 3 tuổi hài đồng còn có thể, ở trước mặt ta cũng không cần giả mù sa mưa đi. Nếu như bệ hạ hôm nay tới đây, chính là vì nói những này đường hoàng lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn khách. Nói xong, Hàn Tử Thành đưa tay làm cái mời thủ thế. Cao Vãn Thu thính hai trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng đỗng nhiên nắm chặt ống tay áo, thiên thủy bích vải áo bị bóp ra thật sâu nếp vốn. Hàn Tử Thành đỗng nhiên lại cười, nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt, đương nhiên như bệ hạ vẫn muốn nói điều kiện, ta năm ngoái đưa ra qua điều kiện cũng có thể còn nguyên trả lại bệ hạ. Hàn Tử Thành chậm rãi tiếp tục mở miệng nói, đem để quốc hoàng vị nhường ngôi tại ta, ngươi làm ta hoàng hậu, dạng này cũng. Lời nói đến một nửa, Hàn Tử Thành đột nhiên dừng lại, ở sâu trong nội tâm đột nhiên dần hiện ra một vòng linh quang. Nếu như vừa rồi hắn còn đối Cao Vãn Thu như thế nào lợi dụng xem xét tương lai kim thủ chỉ để cho mình nói ra người xuyên việt loại chuyện như vậy lời nói, hiện tại đáp án tựa hồ đã nổi lên mặt nước. Nếu như nói Cao Vãn Thu có thể khống chế tương lai đi hướng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nàng tại Lạc Kinh thời điểm liền đã có thể nhìn thấy nàng đáp ứng mình điều kiện trở thành mình hoàng hậu nội dung. Cứ như vậy, thân là vợ mình Cao Vãn Thu, làm người bên gối, khi nàng hỏi ra những này mẫn cảm vấn đề lúc, mình hoàn toàn có khả năng nói ra. Dù là nói hai người xác lập quan hệ đầu mấy năm, mình còn có thể bảo trì lòng đề phòng, nhưng Hàn Tử Thành không xác định là Cao Vãn Thu có thể đoán trước tương lai bao nhiêu năm về sau, vạn nhất nàng có thể nhìn thấy mấy chục năm sau sự tình đâu. Nói như vậy, mấy chục năm vợ chồng sinh hoạt, mình chưa hẳn có thể tiếp tục bảo trì lòng cảnh giác, chớ nói chi là tại mình lúc lâm chung cũng vô cùng có khả năng nói ra nội tâm bí mật lớn nhất. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, khi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Cao Vãn Thu thời điểm, Hàn Tử Thành trong mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, trêu tức cười một tiếng. Hàn Tử Thành đứng người lên, túi người hướng phía Cao Vãn Thu chậm rãi tới gần, trong lúc nhất thời mang theo tùng mùi mực khí tức đập vào mặt. Ta tôn quý bệ hạ, tương lai ngươi sẽ không phải liền là dùng hoàng hậu cái thân phận này từ ta trong miệng moi ra câu trả lời à? Trong mấy mắt, Cao Vãn Thu sắc mặt đại biến. Ngươi, nàng đỗng nhiên đứng dậy lùi về phía sau mấy bước, có lẽ là bởi vì bị Hàn Tử Thành đâm xuyên đáp án, gương mặt đỏ đến giống như là nhiễm giáng chiều. Mà nhìn thấy đây hết thảy Hàn Tử Thành cũng không còn cần phải đi tiếp tục hỏi thăm, bởi vì cái này phản ứng đã đợi cùng với cấp gia đáp án. Xem ra ta đoán đúng, nghĩ không ra đường đường thân là nhất quốc chi quân, tề quốc nữ đế ngươi, thế mà lại lợi dụng hệ thống đối ta làm loại này chuyện bất chính. Đợt, bảo tử nhóm, hôm nay lại có một tin tức tốt, lại một quyển sách muốn cải biên màn kịch ngắn, liên la quyển kia 1 triệu chữ hôn quân quyển sách kia, ấy hắc 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 hắc, miệng đã sai lệch, không kịp chờ đợi muốn đi nhìn màn kịch ngắn. Chương 238, chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống đi cầu ngươi, mới bằng lòng dừng tay sao? Chương 238, chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống đi cầu ngươi, mới bằng lòng dừng tay sao? Xem ra, ta đoán đúng. Nghĩ không ra Đường Đường thân là nhất quốc chi quân, tề quốc nữ đế ngươi, thế mà lại lợi dụng hệ thống, đối ta làm loại này chuyện bất chính. Hàn Tử Thành thiếu dung trêu tức, càng là cố ý kéo dài âm điệu, ánh mắt tại Cao Vãn Thu phiếm hồng trên vành thai lưu luyến. Ngươi, Cao Vãn Thu xấu hổ khó làm, muốn mở miệng phản bác, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Trong lúc nhất thời, gương mặt của nàng thiêu đến đỏ bừng, ngay cả cái cổ đều nhiễm lên một lớp phấn mỏng, xấu hổ đến cơ hồ muốn cắn bạc vụ răng. Hàn Tử Thành lại cười đến càng vui vẻ, cho nên bệ hạ lần này tới, sẽ không phải chính là vì chuyện này. Ta đây chẳng qua là nếm thử. Cao Vãn Thu giang chống đỡ lấy thân thể ý đồ rào biện, có thể cái kia phát run thanh âm, lại bại lộ chột dạ sự thật. Ta vẹn vẹn muốn nhìn một chút, nếu là đáp ứng ngươi điều kiện về sau, Tề quốc lại biến thành cái gì bộ dáng? A. Hàn Tử Thành khiêu mi, đông nhiên đứng người lên, vòng qua bàn trà đi đến trước mặt nàng. Ánh nắng từ sau lưng của hắn vẩy xuống, bỏ ra bóng ma đem Cao Vãn Thu bao phủ. Hàn Tử Thành có chút túi người, chóp mũi đã có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cái kia bệ hạ, đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Cao Vãn Thu theo bản năng muốn lui về sau đi, có thể vừa xê dịch thân thể, phía sau lưng chống đỡ lên lạnh buốt song cửa sổ. Đừng bảo là cái gì Tề quốc bách tính trôi dạt khắp nơi. Hàn Tử Thành cười khẽ, đầu ngón tay hư điểm hướng Đông Vương, coi như muốn sinh linh đồ thán, đó cũng là Cửu Châu bên ngoài cương thổ. Ánh mắt của hắn đông nhiên trở nên thâm thúy, giống như là xuyên thấu qua nàng nhìn phía tương lai xa xôi, nói thí dụ như Đông Hải bờ bên kia Anh Hoa quốc. Bằng vào ta đối với mình hiểu rõ, bằng dã tâm của ta, tại nhất thống Cửu Châu về sau, lại thế nào khả năng buông tha những địa phương kia? Đối mặt từng bước ép sát Hàn Tử Thành, Cao Vãn Thu chưa hề nghĩ tới, mình đường đường nhất quốc chi quân, lại sẽ ở một cái phản tặc trước mặt cảm thấy như thế. Bối rối, hô hấp của nàng có chút gấp rút, ngực chập trùng ở giữa, mang theo từng cơn sóng gợn. Cho nên, Cao Vãn Thu cố tự chấn định, thanh âm lại tiết lộ vẻ run rẩy, ngoại trừ nhường ngôi bên ngoài, vô luận bất kỳ điều kiện gì, ngươi cũng sẽ không đồng ý đúng không? Hàn Tử Thành cười khẽ, vậy hạ giống như cũng cho không ra, so toàn bộ Tề quốc cao hơn điều kiện a. Đó là Cao gia mấy trăm năm tâm huyết. Cao Vãn Thu đột nhiên lên giọng, trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót, là ta Cao gia giang sơn xã tắc, ngươi để cho ta làm sao cam tâm cho ngươi? Hàn Tử Thành thần sắc không thay đổi, ngữ khí đạm mạc, ta lại không có ép buộc ngươi. Ngươi nếu không nguyện, ngày sau chính ta tới cửa đi lấy chính là. Chẳng lẽ liền nhất định phải làm như thế tuyệt sao? Cao Vãn Thu thanh âm cơ hồ mang tới mấy phần cầu khẩn, chẳng có thể hứa hẹn ngươi bất kỳ điều kiện gì vô luận là tiền tài, địa vị, mỹ nữ, vẫn là quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, chỉ cần ngươi muốn, chấm đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi lựa chọn đến đây dừng tay. Hàn Tử Thành thu hồi tiểu dung, đồng thời lắc đầu, thật có lỗi. Nếu là ta hủy diệt Tề quốc, ngươi nói những này cũng đều là ta. Cao Vãn Thu đầu ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, cơ hồ muốn đâm ra máu, Hàn Tử Thành, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Giờ phút này, thanh âm của nàng mang theo khó mà áp chế tức giận, tràn ngập không cam lòng hai con ngươi, càng là có chút phiếm hồng. Ngươi ta ở giữa cho tới bây giờ liền không có thâm cừu đại hận gì, cho dù là ngươi thiêu hủy ta Tề quốc nhiều năm chữa lương, chấm cũng không có cầm chuyện này nói sự tình. Có thể ngươi lại một mực hùng hổ dọa người, chẳng lẽ ngươi liền nhất định phải tạo cái này phản sao? Hàn Tử Thành lần nữa cười, nụ cười kia trong mang theo mấy phần giọng niệm ai, chủ yếu là ta cảm thấy đánh vào Lạc Kinh so thi được Lạc Kinh muốn đơn giản hơn nhiều. Cao Vãn Thu đông nhiên bắt lấy Hàn Tử Thành ống tay áo, nhưng ta bây giờ có thể trực tiếp cho ngươi, ngươi ngay cả đánh đều không cần đánh, ngươi cho, ngươi có thể thu hồi đi. Hàn Tử Thành khinh khinh rút về tay áo, thanh âm băng lãnh, nhưng ta đánh xuống liền vĩnh viễn đều là ta. Cao Vãn Thu ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận dần dần bị một loại thật sâu cảm giác bất lực thay thế. Vì cái gì? Thanh âm của nàng thấp xuống, cơ hồ mang theo vài phần nghẹn ngào, vì cái gì? Vì cái gì ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ muốn chấm bị xuống đi cầu ngươi, ngươi mới có thể không tạo phản sao? Lời nói đến cuối cùng, Cao Vãn Thu thanh âm đã yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Có thể tiếng nói vừa ra, trong phòng vẫn là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thần quang nghiêng nghiêng địa chiếu vào, rơi vào Cao Vãn Thu mặt tái nhợt bên trên. Nàng ngửa đầu, ngày xưa lăng lệ mắt phượng giờ phút này doanh lấy một tầng thật mỏng hơi nước, lông mi rung động nhẹ nhẹ, giống như là bị nước mưa ướt nhẹp cánh bướm. Một giọt mồ hôi thuận nàng chân bóng thái dương trượt xuống, chạy qua có chút phát run cảm, cuối cùng rơi xuống tại và tháo lê hoa thêu thùa bên trên, đem cái kia màu sáng sợi tơ nhân thành thâm bích. Cái kia đã từng chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để cả triều văn võ câm như hến nữ đế, giờ phút này lại như gió bên trong nến tàn có chút phát run. Hiện ra lệ quang đôi mắt, càng là tràn đầy hèn mọn khẩn cầu chi ý. Mặc dù trước khi đến liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn là không muốn từ bỏ hy vọng, hoặc là nói, là không nguyện ý đem Tề quốc giang sơn xã tắc cứ như vậy không công đưa cho người trước mắt, thậm chí càng liên lụy mình. Nhưng nhìn đến Hàn Tử Thành đạm mạc thân sắc, Cao Vãn Thu liền biết, dù là mình thật quỳ xuống đi cầu hắn, hắn cũng quyết sẽ không cải biến tâm ý. Thiên hạ, đối với tràn ngập dã tâm người mà nói, vẹn vẹn một cái quỳ xuống, có thể không đổi được đối phương nhân từ nương tay. Đối diện, Hàn Tử Thành lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt, cái này khóc khóc cầu khẩn nữ nhân, ánh mắt thâm trầm như biển. Hắn cũng không nghĩ tới, thân là cựu ngũ chí tôn, một nước nữ đế Cao Vãn Thu, vậy mà có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Thật giống như đã cùng đường mặt lộ người, đang tìm kiếm cuối cùng một tia sinh tồn hy vọng một dạng. Trầm mặc hồi lâu, Hàn Tử Thành lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ, ngài sai, ta muốn xưa nay không là của ngài khuất phục." Tiếng nói vừa ra, Hàn Tử Thành quay người chậm rãi đi hướng ngoài cửa, đẩy ra môn. Bóng lưng dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ tuyệt tuyệt, mà là thiên hạ này. Thanh âm đột nhiên cất cao, hù dọa dưới mái hiên nghỉ lại phi điểu. Đã bệ hạ lựa chọn đích thân tới, chắc hẳn đã ở tương lai gặp qua ta khai sáng tình thế. Gió xoáy lấy hương hoa phòng ngoài mà qua, gợi lên Cao Vãn Thu tản mát tóc xanh. Hàn Tử Thành phản quang mà đứng thân ảnh, dần dần cùng mô phỏng trong hệ thống, cái kia đứng tại Hoàn Vũ trên đài đế vương trùng điệp. Như thế nào? Hàn Tử Thành bỗng nhiên túi người đưa tay, lòng bàn tay hướng lên trên. Cái này mời tư thế lại mang theo không cho cự tuyệt cường thế. Có thể nguyện làm ta hoàng hậu, chung đúc ngày hôm đó không rơi giang sơn. Chương 239, có thể nguyện làm ta hoàng hậu, chung đúc ngày hôm đó không rơi giang sơn. Chương 239, có thể nguyện làm ta hoàng hậu, chung đúc ngày hôm đó không rơi giang sơn. Hàn Tử Thành bỗng nhiên túi người đưa tay, lòng bàn tay hướng lên trên. Cái này mời tư thế lại mang theo không cho cự tuyệt cường thế. Có thể nguyện làm ta hoàng hậu, chung đúc ngày hôm đó không rơi giang sơn. Cao Vãn Thu ngồi quỳ chân tại băng lãnh địa gạch bên trên, tản mát tóc xanh rũ xuống gò má một bên, che khuất nàng có chút phát run môi. Hàn Tử Thành tay vẫn treo giữa không trung, ánh nắng xuyên qua hắn khe hở, tại trước mắt nàng bỏ ra pha tạp quang ảnh, tựa như máy mô phỏng bên trong thấy qua, cái kia vượt ngang đổ vật mặt trời không lặn bản đồ. Ta, Cao Vãn Thu chậm rãi ngẩng mặt lên, ngày xưa lăng lệ mắt phượng giờ phút này tràn đầy dãy rủa thủy sắc, dài tiệp run rẩy ở giữa, một giọt nước mắt treo mà chưa lạc. Bờ môi nàng có chút phát run, giống như là muốn nói điều gì, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng vô hình giữ lại cổ họng. Thời khắc này nàng, nội tâm đang xoắn xuýt, đang do dự, hồi tưởng lại mình đăng cơ ngày vào cái ngày đó, là bực nào hăng hái. Đối mặt cả triều văn võ quỳ trên mặt đất hô to vạn tuế chẳng diện, mình đã từng nghĩ tới, một ngày kia nhất thống thiên hạ sau là bực nào phong quang. Thế nhưng, đây hết thảy mộng đẹp đều bị nam nhân ở trước mắt đánh nát. Mình một lần lại một lần cố gắng, liền là muốn thông qua mô phỏng, tìm ra cứu vãn tể quốc biện pháp. Nhưng vô luận mình cố gắng như thế nào, đến cuối cùng đều là thất bại trong gang tấc. Có lẽ, dưới mắt cũng là lựa chọn tốt nhất ta. Nhìn qua Hàn Tử Thành lơ lửng giữa không trung tay cầm, xuyên thấu qua khe hở, trong thoáng chốc, cái kia đứng ở Lạc Kinh trên cổng thành, quan sát vạn dặm giang sơn, ước vạn thần dân quỷ sát tại đất tràng diện lần nữa hiện lên ở trong đầu. Chỉ bất quá, đứng tại Hàn Tử Thành bên cạnh thân, cùng hắn cùng nhau hưởng thụ phần này vinh quang người, lại không phải chính nàng, mà là Cơ Ngọc Giao. Một giây sau, hình tượng chuyển đổi, nguyên bản quỷ sát tại đất ước vạn thần dân biến mất không thấy gì nữa, ngược lại xuất hiện là núi thây biển máu, luyện ngục tu la đồng dạng chiến trường. Anh tả dương đỏ quạt như máu, đem trọn phiến chiến trường nhuộm thành thê lương màu đỏ. Cao Vãn Thu nhìn thấy mình độc thân đứng ở núi thây phía trên, tóc dài tán loạn địa dính tại trên gương mặt, hòa với mồ hôi cùng huyết thủy. Ở dưới ánh tà dương ngưng tụ thành ám hồng dòng nhỏ. Bốn phía, thế quân thi thể chồng chất như núi, bẻ gãy trường thương, vỡ vụn tâm chắn, quyển lưỡi đao đao kiếm, lộn xộn địa cắm ở đống sắt chết ở giữa. Mà tại tiền phương của nàng, là Hàn Tử Thành tiên quân văn mã, thiết giáp giết lạnh, trường mâu như rừng. Hàn Tử Thành rụt ngựa mà ra, màu đen áo choàng trong gió bay phất phới. Đầu hàng đi. Thanh âm của hắn xuyên qua máu tanh chiến trường, rõ ràng chuyển vào trong hai nàng. Cao Vãn Thu nâng lên tay run rẩy, xóa đi khóe miệng tràn ra máu tươi, chấm. Chính là đại tề hoàng đế. Kiếm gãy giơ lên, ở dưới ánh tà dương chết xạ ra cuối cùng một đạo hàn quang, cận kề cái chết không hàng. Tiếng nói vừa ra, sau một khắc, mưa tên mưa như chút nước xuống, mũi tên thứ nhất quán xuyên bờ vai của nàng, thứ hai chi đinh nhập đùi, thứ ba chi nàng lảo đảo, nhưng thủy chung không có ngã xuống. Thằng đến Hàn Tử Thành tự mình rục ngựa mà đến, trường thương như long đâm xuyên bộ ngực của nàng, phốc phốc, mũi thương thấu lưng mà ra, mang ra một chùm huyết hoa. Cao Vãn Thu cúi đầu nhìn xem trước ngực bán thương, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt, máu tươi thuận nàng khe hở cốt cốt chảy ra, nhỏ xuống tại dưới chân vỡ vụn lòng kỳ bên trên. Hàn Tử Thành. Cao Vãn Thu thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, bên môi lại làm giấy lên một vòng thoải mái cười, lần này ngươi hài lòng. Ngọc Sơn sụp đổ, hồng nhan điêu linh, mà dạng này một màn, Cao Vãn Thu không biết tại mô phỏng trông được gặp bao nhiêu lần, đồng nhiên lấy lại tinh thần, mà lần này làm Cao Vãn Thu một lần nữa nhìn về phía Hàn Tử Thành lúc, trong mắt ánh mắt cùng mới vừa ở trên cổng thành thân ảnh dần dần trùng hợp, mà đứng tại Hàn Tử Thành bên cạnh lại không còn là Cơ Ngọc Giao, mà là Cao Vãn Thu mình. Phía trước vẫn như cũng là cái kia vạn dặm giang sơn, vẫn như cũng là vô số dân chúng quỷ sát tại đất, hô to và thuế. Nhưng trên cổng thành cắm cờ xí, lại không còn là yến mà là đủ. Có lẽ, kết cục như vậy cũng không tệ. Nỉ non bên trong, Cao Vãn Thu chậm rãi giơ tay lên, phát run đầu ngón tay treo tại cách Hàn Tử Thành lòng bàn tay một tấc chỗ, giống sắp chết điệp ý đồ một lần cuối cùng vỗ cánh. Ta, Cao Vãn Thu muốn lần nữa há miệng. Hàn Tử Thành bỗng nhiên thu nạp ngón tay, một thanh nắm lấy nàng lạnh buốt tay. Không phải bố thí. Hắn cúi người tại Cao Vãn Thu bên tai nói nhỏ, khí tức phất qua nàng mồ hôi ở mức thái dương, là mời. Hàn Tử Thành ngón tay thon dài hữu lực, trong lòng bàn tay phá lệ ấm áp, cái kia cố nhiệt độ thuận nàng lạnh buốt đầu ngón tay lan tràn, lại để cho nàng toàn thân run lên. Bao lâu từ khi đăng cơ đến nay lại không người dám như vậy trực tiếp đụng vào nàng, nhưng bây giờ lại bị một cái phản tặc, một cái trong tương lai có thể sẽ phá vỡ tể quốc giang sơn người, cứ như vậy nắm mình tay. Thậm chí Hàn Tử Thành còn chậm rãi túi người tới gần, làm cái kia ấm áp hô hấp phất qua Cao Vãn Thu mồ hôi ở ướt thái dương, lập tức kích thích một trận nhỏ xíu run rẩy. Nàng vô ý thức muốn rút về tay, lại bị hắn càng dùng sức nắm chặt. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai mình cũng sẽ khát vọng dựa vào những cái kia đêm khuya một mình phê duyệt tấu chương cô tịch, những cái kia đối mặt quần thần chất vấn lúc mọi mệt, những cái kia tại mô phỏng bên trong lần lượt sau khi thất bại tuyệt vọng, giờ phút này lại đều tại cái này lòng bàn tay nhiệt độ bên trong hóa thành khó mà diễn tả bằng lời an tâm. Nghĩ đến mình mặc dù thân là nữ đế, nhất quốc chi quân, cửu ngũ chí tôn, ngày bình thường càng là bị người một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Có thể cuối cùng, nàng trung quy là một nữ nhân. Tại gặp được một cái người có thể giữa lúc, kiểu gì cũng sẽ bại lộ trong nội tâm mềm yếu. Nhất là, làm Hàn Tử Thành cái kia trầm thấp mà thanh âm kiên định, tiến vào Cao Vãn Thu trong hai. Là mời. Ngắn ngủi ba chữ. Giống như là hứa hẹn, lại như là tuyên cáo. Giờ khắc này, Cao Vãn Thu hai mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt im ắng trượt xuống. Tốt. Một chữ. Nhẹ như thở dài, lại nặng tựa và cân. Cao Vãn Thu cảm giác Hàn Tử Thành tay bỗng nhiên nắm chặt, lập tức cả người bị một cỗ không dung kháng cự lực lượng kéo, ngã vào một cái kiên cố ôm ấp. Giờ khắc này, Cao Vãn Thu cảm giác có chút hoảng hốt, thậm chí có chút hoang đường. Mình lại bị triều đình phản tặc kéo vào trong ngực. Trọng điểm là mình vậy mà không có phản kháng, thậm chí khi nàng cảm nhận được cái kia so trong tưởng tượng còn bền hơn thật lồng ngực lúc, lại có loại tràn ngập cảm giác an toàn cảm giác. Liền ngay cả đã từng giam giữ ở trong lòng tất cả bờn dầu, đều phảng phất tại giờ khắc này tan thành mây khói, càng là bị nàng một loại tìm tới nơi hội tụ cảm giác. Một bên khác, Hàn Tử Thành kỳ thật cũng không nghĩ tới, mình tại sao lại làm ra to gan như vậy cử động. Kỳ thật đơn thuần dung mạo, không thể không nói, thân là Tề quốc nữ đế Cao Vãn Thu, từ khí chất, dáng người, thậm chí cả dung mạo phương diện, phóng nhãn thiên hạ đều là tuyệt đối trần nhà tồn tại. Hắn nhớ rõ, lần thứ nhất lúc gặp mặt, mình lại có cảm giác hoảng hốt. Vấn đề là, tại bên cạnh mình, kỳ thật cũng có thật nhiều nhân vật. Tỷ như Chân Gia đại tiểu thư Chân Lạc, nhưng hắn cũng không biết vì cái gì, đối với Cao Vãn Thu, cũng hoặc là Cơ Ngọc Giao, liền luôn có loại muốn chiếm hữu xúc động. Chẳng lẽ, cũng bởi vì thân phận của các nàng. Đợt, độc giả các lao ra, chúc Đoan Ngọ an khang. Lại nói, hôm nay là cuối tháng ngày cuối cùng, lại là tiết Đoan Ngọ. Có thể hay không xem ở tác giả cần cù chăm chỉ gõ chữ phân thượng, thưởng chút ít lễ vật. Van cầu 3 chương 240, cầm xuống Cao Vãn Thu, chẳng khác nào cầm xuống thiên hạ, chương 240, cầm xuống Cao Vãn Thu, chẳng khác nào cầm xuống thiên hạ. Có lẽ vậy, không thể không nói, một nước nữ đế tầng này thân phận, có thể cho nam nhân rất nhiều chinh phục muốn. Thật giống như những cái được gọi là nữ minh tinh. Vì cái gì nhiều người như vậy truy phủng? Bởi vì loại này truy phủng, có thể cho nữ minh tinh người sau lưng thỏa mãn cực lớn cùng chinh phục muốn. Trong mắt người khác nữ thần, sau lưng là mình tinh nhân. Mà bây giờ, cảm thụ được trong ngực mềm mại, Hàn Tử Thành cánh tay không tự giác địa nắm chặt mấy phần. Trong ngực người so trong tưởng tượng càng thêm tinh tế, nhưng lại mang theo người ở vị trí cao lâu ngày đặc hữu dẻo dai. Cao Vãn Thu sợi tóc ở giữa, quanh quẩn lấy nữ tử đặc hữu mùi thơm, không hiểu chọc người tiếng lòng. Nô. Trong ngực truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Cao Vãn Thu có chút dây rủa, lại bị hắn càng dùng sức giam cầm trong ngực. Đừng lúc đích. Hàn Tử Thành thanh âm trầm thấp tối câm, mang theo không dung kháng cự cường thế. Bàn tay của hắn dán tại nàng vòng eo thon gọn bên trên, cách khinh bạc váy lụa, có thể cảm nhận được rõ ràng nàng da thịt nhiệt độ. Cao Vãn Thu thính hai phím hồng, nhịp tim như lôi. Nàng chưa hề cùng nam tử như thế thân cận qua, càng không hề nghĩ rằng một ngày kia sẽ ở cái này phản tặc trong lực cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn. Hàn Tử Thành. Cao Vãn Thu khẽ gọi tên của hắn, thanh âm khẽ run, ta còn có một cái yêu cầu. Hàn Tử Thành cười nhẹ một tiếng, ấm áp khí tức phun ra tại nàng bên tai, hiện tại có phải hay không nên đổi giọng. Cao Vãn Thu sắc mặt đỏ thẫm một mảnh, nhưng vẫn là thấp giọng yếu ớt nói, tướng công. Hàn Tử Thành lắc đầu, chẳng lẽ không nên xưng hô bệ hạ a. Cao Vãn Thu có chút tức giận nói, chấm còn không có nhường ngôi đâu, hiện nay chấm vẫn như cũng là đại tế nữ đế. Vậy ngươi vẫn là hô tướng công đi, vừa rồi ngươi muốn nói gì? Ta còn có một cái yêu cầu. Nói. Hàn Tử Thành cúi đầu xuống, bờ môi cơ hồ dán lên vành thai của nàng. Ấm áp khí tức phất qua, kích thích một trận nhỏ xíu run rẩy. Cao Vãn Thu hít sâu một hơi, cố tự chấn định nói, thứ nhất, Tề quốc quốc hiệu không thể biến. Ân. Hàn Tử Thành khinh khinh gật đầu, lên tiếng. Cao Vãn Thu dừng một chút, tiếp tục nói, với lại, người ta ở giữa hải tử, nhất định phải lập làm thái tử, ngày sau kế thừa cái này giang sơn. Hàn Tử Thành mắt sắc một sâu, khóe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường cười. Có thể. Nói xong, hắn ngón tay thon dài nâng lên cằm của nàng, khiến cho Cao Vãn Thu nhìn thẳng ánh mắt của mình, nhưng mà, bệ hạ phải nhớ kỹ, từ nay về sau cái này giang sơn họ Hàn. Tiếng nói vừa ra, Cao Vãn Thu còn muốn mở miệng tranh thủ, nhưng Hàn Tử Thành đã cúi đầu xuống ngăn chặn miệng của nàng. Chân phủ, mặt trời chiều ngã về tây, đem chân phủ vườn hoa đình đài lầu cắt dắt lên một tầng kim sắc. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay lả tả rơi xuống, vốn nên là cảnh đẹp ý vui cảnh trí, lại bởi vì trong góc truyền đến thấp giọng khóc nước nở mà bị kín một tầng sầu bi. Thì không có sao chứ? Chân Bác đưa qua một phương khăn ấm, lo âu nhìn xem tỷ tỷ của mình. Chân Lạc tiếp nhận khăn, khinh khinh đệ lên sưng đỏ hốc mắt. Nàng hôm nay tỉ mỉ cách ăn mặc, mặc yêu mến nhất thủy lam sắc váy lụa, trên búi tóc châm lấy Hàn Tử Thành năm ngoái đưa nàng bạch ngọc lan châm gài tóc, lại không nghĩ gặp được như vậy làm lòng người nát chẳng cảnh. Chân Bác bĩu môi, thanh âm biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, tỷ, cái kia dù sao cũng là đường triều bệ hạ, nàng muốn cùng ngươi đoạt tỷ phu, ai đến cũng không dùng được a. Thanh âm bên trong, Chân Bác cố ý đem tỷ phu hai chữ cắn đến cực nặng, dẫn tới Chân Lạc ngẩng đầu chừng hắn. Nói bậy bạ gì đó. Chân Lạc gương mặt từng đỏ, Hàn công tử khi nào trở thành tỷ phu ngươi? Toàn bộ chân phủ người nào không biết tỷ tỷ tâm tư. Chân Bác ngồi xổm người xuống, cùng ngồi tại trên mặt ghế đá Chân Lạc nhìn thẳng, lúc trước bởi vì phụ thân phản đối giúp đỡ tỷ phu, ngươi đều suýt chút nữa thì vén tay áo lên động thủ. Chúng ta Chân gia móc sạch vốn liếng giúp đỡ tỷ phu quân đội, còn không đều là bởi vì tỷ tỷ ngươi. Tiếng nói vừa ra, Chân Lạc há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Đệ đệ như dao xé ra nàng tỉ mỉ che giấu vết thương. Nàng muốn mở miệng phản bác, nhưng Chân Bác nói mỗi một chữ đều là sự thật. Nhất là, năm ngoái Hàn Tử Thành xuất quân tiến vào Cự Độc, sau đó đến nhà bái phòng ngày ấy, đối mặt mình năm ngoái cùng Hàn Tử Thành đổ ước, phụ thân phản ứng thế nhưng là tương đối kịch liệt, nếu không phải là mình nhiều lần kiên trì, phụ thân lại thế nào khả năng làm mạo hiểm như vậy cử động. Mà hết thảy này, có lẽ liên lang nguồn gốc từ tại ngày ấy, bị sơn tặc vây khốn buổi chiều. Chân Lạc cảm giác, lòng của mình giống như tại ngày đó, liền đã mất đi. Chân Lạc lông mi khinh khinh run rẩy, một giọt nước mắt không bị khống chế trượt xuống. Nàng vội vàng dùng tay áo lau đi, lại càng lau càng nhiều. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn có thể kết thúc cái này loạn thế. Chân Lạc yếu ớt mở miệng, có thể cái kia tái nhợt vô lực giải thích, ngay cả mình đều nói phục không được. Nàng biết mình nội tâm, có thể nam nhân kia trong mắt giống như chỉ có thiên hạ. Mình đưa đi theo lên Tịnh Đế Liên túi thơm, nhưng lại không gặp hắn đeo qua một lần. Mình cố ý học kiếm vũ, hắn chỉ nhìn mở đầu liền nói bận rộn quân vụ vội vàng rời đi. Hôm nay, hoặc là nói ngay tại vừa rồi, nàng tận mắt thấy, cái kia trong mắt chỉ có người trong thiên hạ, thế mà đem đương triều nữ đế nắm ở trong ngực. Nhìn thấy một màn kia chàng cảnh lúc, Chân Lạc như bị sét đánh. Cái kia cố khó mà nói nên lời lực trùng kích, để nàng tại chỗ cứ thế ngay tại chỗ. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, Chân Lạc có lẽ còn có thể xông đi vào, hỏi thăm đối phương là ai, cùng Hàn Tử Thành lại là cái gì quan hệ. Nhưng này cá nhân, là đương triều nữ đế, thân là phản tặc Hàn Tử Thành, bây giờ lệnh truy nã còn treo tại từng cái thành trì, kết quả là, ngươi trực tiếp liền đem nữ đế bắt lại. Xảy ra chuyện như vậy, để Chân Lạc đều không biện pháp ăn dấm. Đột nhiên, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái càng hoang đường suy nghĩ. Hàn Tử Thành nói thiên hạ, sẽ không phải liền là Tề quốc nữ đế a? T. Chân Lạc cảm giác phi thường có khả năng này. Bây giờ Tề quốc không có lập thái tử, nếu là đoạt lấy nữ đế, cái kia không phải tương đương với đoạt lấy Tề quốc sao? Cầm xuống Cao Văn Thu, chẳng khác nào cầm xuống Tề quốc. Nghĩ như vậy, giống như cũng không có tâm bệnh. Không, không thể nào. Chân Lạc cảm giác chuyện này quá hoang đường. Lấy nàng đối Hàn Tử Thành lý giải, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này mới đúng. Thôi thôi. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Là của ta cũng không cần đi tranh, không phải ta đi tranh giành cũng sẽ không có kết quả. Khi nàng nhẹ giọng đọc lên câu nói này lúc, ngực cái kia cố tích tụ đã lâu ngột ngạt tựa hồ thật tán đi một chút. Chân Lạc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Hoàng hôn đã tới. Chân trời nhấp nhô hoa mỹ giáng chiều, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Chân Lạc cũng lộ ra một vòng tiêu tan tiêu dung. Lúc này, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, sau lưng cửa phòng mở ra. Chân Lạc toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay người, chỉ gặp Hàn Tử Thành bịn Cao Vãn Thu từ trong thất đi ra. Cao Vãn Thu đuôi tóc lỏng lẻo, mấy sợi tóc xanh rủ xuống tại tuyết trắng bên gáy. Với lại nàng tư thế đi, rõ ràng có chút cứng ngắc. Mà Hàn Tử Thành tay, chính lấy một loại người bảo vệ tư thái, vững vàng đỡ tại nữ đế bên hông. Ba người ánh mắt trong bóng chiều chạm vào nhau. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Chân Lạc trước hết nhất kịp phản ứng, cấp tốc quỳ gối hành lễ, dân nữ tham kiến bệ hạ. Chương 241, bệ hạ đây là mớn, san bằng ta cái này loạn thần tặc tử. Chương 241, bệ hạ đây là mớn, san bằng ta cái này loạn thần tặc tử. Dân nữ tham kiến bệ hạ. Chân Lạc doanh doanh hạ bái. Váy như cánh hoa tại trên mặt đất lát đá xanh trải rộng ra. Nàng buông xuống trong tầm mắt, lờ mờ có thể nhìn thấy Cao Vãn Thu cái bóng, chính không tự giác địa hướng Hàn Tử Thành phương hướng thiết lệnh, hiện lộ ra đi đường đều khó khăn sự thật. Nhưng mà, đối diện Hàn Tử Thành, nhìn thấy Chân Lạc hạ bái, Hàn Tử Thành lúc này cười ra tiếng. Không nói trước Cao Vãn Thu đi đường đều cần mình đỡ bộ dáng, liền vẹn vẹn ngươi cùng ta một cái phản tặc sen lẫn trong cùng một chỗ lâu như vậy, đối mặt Cao Vãn Thu thế mà còn có thể nơi này yên tâm thoải mái nói gặp qua bệ hạ. Cái này nếu là biến thành người khác, đâu còn có ngươi nói chuyện cơ hội. Hắn một tay vịn Cao Vãn Thu cánh tay, tay kia tùy ý địa lắc lắc, "Chân cô nương, ngươi lễ này số ngược lại là chu toàn. Tỉnh, về sau đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy." Sau khi nói xong, Hàn Tử Thành bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, vừa vặn có chuyện muốn nói một cái, "Ta dự định qua Minh Nhật lên đường tiến về Lạc Kinh." "Lạc Kinh?" Chân Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng vô ý thức nhìn về phía Cao Vãn Thu, lại nhìn một chút Hàn Tử Thành, trong thanh âm là không thể che hết lo lắng, "Công tử vì sao đột nhiên muốn đi Lạc Kinh? Với lại công tử thân phận của ngươi, nếu là đi Lạc Kinh, phải chăng có chút..." Lời nói đến một nửa im bặt mà dừng. Chân Lạc không dám nói tiếp, chủ yếu là nàng thực sự không rõ ràng Hàn Tử Thành cùng Cao Văn Thu vừa rồi đến cùng trao đổi cái gì. Một cái hoàng đế mang theo chỉ là 300 người liền đến nơi đây hội kiến phản tặc thủ lĩnh, sau đó đang thảo luận sau một ngày phản tặc lại phải cùng hoàng đế đi kinh thành. Loại sự tình này nhìn chung lịch sử mấy ngàn năm nay liền không có phát sinh qua. Tựa hồ là nhìn ra Chân Lạc lo lắng, Hàn Tử Thành giải thích nói, ta cùng với nàng thương định một chút sự tình, ta cần tiến về Lạc Kinh xử lý một chút. Yên tâm, không có nguy hiểm, với lại nếu là hết thảy thuận lợi, lần nữa lúc gặp mặt ta sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Kinh hỉ? Nghe được hai chữ này, Chân Lạc miễn cưỡng kéo khoe miệng, ánh mắt tại giữa hai người dao động, công tử chẳng lẽ muốn? Cao Vãn Thu đông nhiên khẽ cười một tiếng, Chân cô nương cũng không cần đoán mò, có lẽ không được bao lâu, chúng ta liền trở thành tỉ muội. Chân Lạc, không phải. Ngày kế tiếp, Cự Lộc ngoài thành, sương sớm chưa tán, 30.000 thiết giáp đã bày trận tại quan đạo, màu đen tinh kỳ che không, thương kích như rừng, chiến mã tê minh thanh chấn động đến đạo bên cạnh Ngô Đồng tuân rơi lá rụng. Lúc đến bất quá 300 khinh kỵ nghi trượng, về lúc không ngờ thành che khuất bầu trời thiết lưu. Mà tại quân đội trung ương, một cỗ mạ vàng xe ngựa chậm rãi đi tiến tại trên quan đạo. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống tinh điêu tế chắc thùng xe bên trên, cả bộ xe ngựa tựa như lưu động kim sắc cung điện. Với lại, ngoại trừ vẻ ngoài xa hoa bên ngoài, nội bộ càng là thoải mái dễ chịu vô cùng. Vẹn vẹn là không gian, liền có một cái bình thường gian phòng lớn nhỏ. Bốn vách tường bày ra lấy màu tím sẫm lông nhung thiên nga, phía trên dùng kim tuyến thêu lên phức tạp mây văn. Mặt đất trải lấy tuyết thật dày lông trông thảm, trắng loáng như tuyết da lông mềm mại đến có thể làm cho cả người rơi vào đi, cho dù hai người song song nằm cũng dư xài. Trần xe rủ xuống mấy ngọn đèn lồng lưu ly, bấc đèn thiêu đốt lên quý báu long tiên hương, thanh nhã hương khí tại trong xe chậm rãi chạy xuôi. Lúc này, trong xe, Cao Vãn Thu lười biếng dựa nghiêng ở tuyết điêu chăn lông bên trên, một đôi chân thon dài tùy ý địa khoác lên Hàn Tử Thành trên gối. Nàng chân ngọc không vỡ dậy. Tại ấm áp trong xe ngựa hoàn toàn trần trụ lấy, mười cái ngón chân như chân châu mượt mà đáng yêu. Trên móng tay còn nhuộm nhàn nhạt cây bóng nước, lộ ra một tầng thật mỏng màu hồng. Hàn Tử Thành ngón tay khoác lên nàng mảnh khảnh mắt cá chân chân bên trên. Còn không đợi có hành động, Cao Vãn Thu liền đỏ mặt, bỗng nhiên đem chân trở về rụt. Làm sao, bệ hạ thẹn thùng? Hàn Tử Thành cười nhẹ lấy hỏi, ngón cái cố ý tại nàng mẫn cảm lòng bàn chân khinh khinh quét qua. Cao Vãn Thu hừ nhẹ một tiếng, ngón chân không tự giác địa cuộn mình bắt đầu làm cản. Lời tuy nói như vậy, nhưng thanh âm bên trong sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm, ngược lại mang theo vài phần oán trách. Hàn Tử Thành ngón tay thuận nàng duyên dáng ngu bàn chân đường cong chậm rãi truyền ra đi, cảm thụ được cái tiết như tơ lụa xúc cảm. Ngươi đừng nói, so với bảo ngươi hoàng hậu, bảo ngươi bệ hạ ngược lại để ta càng thêm vương vấn. Thực sự chịu không được Hàn Tử Thành nàng, quay mặt qua chỗ khác, cũng ý đổ thu hồi hai chân. Nhưng lại bị Hàn Tử Thành một mực nắm chặt cổ chân, đừng núp đích. Loạn thân tặc tử. Cao Vãn Thu mắt vượng nén giận, cái chân còn lại bỗng nhiên hướng bộ ngực hắn đập đi. Hàn Tử Thành tay mắt lanh lẹ địa bắt lấy nàng đánh tới chân ngọc, ngược lại cười đến càng thêm thoải mái, bệ hạ đây là muốn san bằng ta cái này loạn thân tặc tử. Cao Vãn Thu tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tại trong xe Hàn Tử Thành dám làm càn như vậy. Trước kia tại mô phòng bên trong, làm sao không thấy ngươi làm như vậy? Vẫn là nói, trước kia ngươi một mực đều tại ẩn giấu lấy mình, mà bây giờ bày ra, mới là bản tính của ngươi. Cao Vãn Thu xấu hổ giận dữ khó làm, ngọc dung nhiễm lên một tầng mỏng đỏ. Nhưng nàng càng là bộ dáng này, Hàn Tử Thành liền càng cảm giác hưng phấn. Không có cách, đường đường một nước nữ đế, lộ ra dạng này một bức tư thái, ngoại trừ mình phóng nhãn Cửu Châu, sợ là đều không người thấy qua. Hoặc là nói, dám đối xử với Cao Vãn Thu như thế người, sợ là cửu tộc đều phải cùng nhau đi cầu lại Hà đưa tin. Không thể không nói, có một số việc tại thể nghiệm qua về sau, quả thực để cho người ta mê muội, nhất là tại xưng hô phương diện này. Hàn Tử Thành hôm qua liền đã thử qua nhân vật đóng vai, nhưng đi qua thí nghiệm sau phát hiện, gọi hoàng hậu xa xa không có để cho bệ hạ tới em hay, thậm chí cũng không bằng tẩu tử loại hình xưng hô. Hàn Tử Thành cảm giác có thể là bởi vì hoàng hậu như thế cái xưng hô liền lộ ra phi thường chính thức, mọi chuyện đều tốt giống đương nhiên, nhưng cái khác xưng hô liền sẽ mang theo một chút bờ uff. Đương nhiên bây giờ tại trong xe, Hàn Tử Thành cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận, chỉ là nhìn thấy Cao Vãn Thu này tấm tư thái, cảm giác có chút buồn cười, vung lòng tay ra. Hàn Tử Thành thuận thế nằm xuống, duỗi lưng một cái, không nói những cái khác, ngươi ngược lại là thật đúng là sẽ hưởng thụ. Trong xe làm như thế xa hoa, mặc dù vẫn như cũ có chút sốc này, nhưng nằm ở phía trên cũng là tương đương thoải mái dễ chịu. Cao Vãn Thu nghe vậy lườm hắn một cái, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta xuất hành bên ngoài sẽ ngồi ngựa bình thường xe sao? Với lại đây đã là tinh giản qua. Hàn Tử Thành đáp, vậy cũng đúng. Chẳng qua nếu như là vì đường xá không mệt, cảm giác không gian có thể làm được càng lớn một điểm. Chương 242, mỹ nhân kế, chương 242, mỹ nhân kế. Không gian lớn hơn chút nữa, chẳng lẽ em muốn tạo cái di động cung điện sao? Cao Vãn Thu chân ngọc đạp một cái, không nhẹ không nặng địa đá vào Hàn Tử Thành trên đùi, vẫn là nói, ngươi cảm thấy chấm là cái liền sẽ hưởng thụ hơn quân. Lời con chưa dứt, nàng đột nhiên quay mặt qua chỗ khác, thon dài lông mi tại gương mặt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma. Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi, ta hơn một năm nay thời gian đều không ngủ lấy một cái tốt cảm giác. Cao Vãn Thu ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mắt thân ảnh, thanh âm bên trong còn mang theo ủy khuất, mỗi ngày đều vắt hết óc muốn cứu vãn Tề quốc. Cũng mặc kệ ta làm sao bố cục, sau cùng mô phỏng kết quả, tất cả đều là lấy Tề quốc bại vong mà kết thúc. Mỗi một lần đều là tại giai đoạn trước chiếm hết ưu thế, kết quả ngươi dựa vào hệ thống không ngừng chiêu binh mãi mã, cuối cùng luôn có thể lực chuyển cả khuôn. Ta cũng không biết bao nhiêu lần tại mô phỏng trông được đến mình chiến tử hình tượng, trong đó nhiều lần còn đều là ngươi ra hỏa này tự mình ra tay. Nhìn thấy Cao Vãn Thu ưu oán bộ dáng, Hàn Tử Thành nhịn không được, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha. Cho nên bệ hạ của ta, ngươi là bởi vì cuối cùng thực sự không có biện pháp, cho nên cuối cùng liền dùng mỹ nhân kế sao? Vừa nói, Hàn Tử Thành lại cầm lên Cao Vãn Thu mắt cá chân. Ngươi, nghe được mỹ nhân kế ba chữ, Cao Vãn Thu xấu hổ giận dữ đến, ngươi cho rằng chấm nguyện ý dạng này? Phàm là có khác biện pháp, chấm đã sớm đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhẫn tâm như vậy à? Hàn Tử Thành cười nhạt một tiếng, trong tay cũng tại vớt vớt dương chi ngọc đồng dạng bà bối, thế mà còn muốn mưu hại chấm. Bít gan. Phía sau tiếng Anh, Cao Vãn Thu tự nhiên là nghe không hiểu, nhưng nghe đến chấm cái từ này, vẫn là nhịn không được chừng Hàn Tử Thành một chút. Hiện tại Tề quốc vẫn là chấm Tề quốc, chấm còn không có nhường ngôi đâu. Hàn Tử Thành ngón tay thon dài, hứng hờ địa vớt ve nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Là, bệ hạ của ta, hắn huệ vải đáp lại, trong giọng nói lộ ra mấy phần trêu tức. Theo tiếng nói vừa ra, Hàn Tử Thành đầu ngón tay đột nhiên tại nàng lòng bàn chân một cào, trêu đến Cao Vãn Thu ngón chân không tự giác địa quận mình bắt đầu. Cao Vãn Thu xấu hổ giận dữ đan sen, đột nhiên rút về chân ngọc, thật sự là làm càn. Người cái loạn thần thật tử, chấm nhìn ngươi là nửa điểm không có đem chấm làm bệ hạ. Đơn giản sửa sang lại một cái mình xốc xếp quần áo. Cao Vãn Thu phàn nàn nói, nếu là hệ thống sớm kích hoạt một đoạn thời gian liền tốt, cho dù là tại khoa cử trước đó, như thế chấm cũng có cơ hội ngăn cản ngươi cái này loạn thần tặc tử mưu phản. Hàn Tử Thành nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó xê dịch thân thể, Vươn tay vuốt vuốt Cao Vạn Thu rủ xuống một sợi tóc xanh, dựa theo bệ hạ lúc trước nói, ngươi kích hoạt hệ thống hẳn là cùng ta là cùng một ngày, cái kia lúc ấy đều thấy được cái gì? Hoặc là nói, bệ hạ tại mô phỏng trông được đến mình trở thành vong quốc chi quân lúc, là phản ứng gì? Cao Vạn Thu thần sắc trở nên có chút ảm đạm. Suy nghĩ, không khỏi trở lại năm ngoái. Lúc ấy ta đang tại phê duyệt tấu chương, trước mắt đột nhiên hiện hiện màn sáng. Mới đầu ta còn tưởng rằng là ai tại ngự thiện bên trong hạ gây hào ảnh độc dược. Đằng sau bắt đầu mô phỏng, từ ta xuất sinh bắt đầu, bao quát toàn bộ tuổi thơ thời gian, mai cho đến đăng cơ xứng đế. Hàn Tử Thành nhiều hứng thú chi lên cái cảm, sau đó thì sao? Bệ hạ liền quyết định dùng mỹ nhân kế. Nói bậy bạ gì đó. Cao Vạn Thu thính thai phiếm hồng, tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, ta vì làm tốt hoàng đế, từ đăng cơ đến nay, ngày giờ dần đứng dậy, giờ tí phương hiết. Giảm miệng thuế má, chỉnh đốn lại trị, khởi công xây dựng thủy lợi. Cao Vạn Thu càng nói càng kích động, thậm chí hốc mắt cũng bắt đầu có chút phiếm hồng, có thể cuối cùng, ngươi biết làm ta nhìn thấy, ta cuối cùng trở thành vong quốc chi quân, tại trong tuyệt vọng treo ngược treo cổ tự tử thời điểm, là cái gì cảm thụ sao? Ta đã làm nhiều như vậy, từ đăng cơ đến nay không dám có một tơ một hào lười biếng, mỗi ngày cẩn trọng, càng là thời khắc tỉnh táo mình. Nhưng đến đầu đến, đều là bởi vì ngươi. Không phải. Đối mặt Cao Vạn Thu vung nổi hành vi, Hàn Tử Thành biểu thị, cái này nổi ta cũng không lưng. Mô phỏng bên trong người cũng không phải ta bản thân, từ khi rời đi về sau, ta thế nhưng là một lần lạc kinh đều không trở về qua. Cao Vạn Thu trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không phải ta lần này đi cự lộc, ngươi công phá lạc kinh còn không phải chuyện sớm hay muộn. Khụ khụ. Hàn Tử Thành lúng túng ho hai tiếng, tiếp tục mở miệng nói, cái kia đằng sau đâu? Mỗi 10 ngày một lần mô phỏng lời nói, hơn một năm nay đến nay, nói ít cũng phải mô phỏng cái 3-40 lần à. Cao Vạn Thu mấp máy môi, ánh mắt dần dần bay xa. Ngay từ đầu, biết sẽ trở thành vong quốc chi quân về sau, ta cả ngày thấp thỏm lo âu, với lại lúc kia ta còn không biết, ngươi chính là cái kia khởi binh tạo phản người. Về sau, từ chính ta đến thừa tướng, lại đến Lý Tam Nguyên, ta đi qua một lần lại một lần mô phỏng, lúc này mới phát hiện ta sở dĩ vong quốc, cũng là bởi vì một cái thi rất sinh. Nghe được thi rất sinh ba chữ, Hàn Tử Thành biểu lộ, lập tức có chút cổ quái. Cao Vạn Thu tự mình nói tiếp, về sau ta liền mô phỏng tương lai của ngươi, sau đó liền thấy ngươi thi rất sau tiền căn hậu quả, cùng như thế nào công phá đại Tề Lạc Kinh, cùng nhất thống thiên hạ sau tiếp tục đối ngoại khuếch trương. Cuối cùng lại dùng tiên thuyền lợi pháo, hủy diệt cái này đến cái khác quốc gia. Nói đến đây, Cao Vạn Thu tựa hồ là nhớ tới cái gì, không khỏi hỏi, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, tại mô phỏng bên trong ngươi, nhất thống thiên hạ sau mặc dù với bên ngoài Man Di không phải rất hữu hảo, nhưng tóm lại là làm người đến xem. Thế nhưng là ngươi đối Đông Hải bên ngoài Anh Hoa quốc, vì sao muốn đại khai sát giới? Hơn nữa còn không phải một lần, mà là mỗi lần mô phỏng đến đoạn thời gian đó, ngươi đều sẽ triển khai giết chóc, thậm chí còn để cho người ta đem bánh xe để nằm ngang, phàm là cao hơn bánh xe người đều sẽ giết chết. Hàn Tử Thành, cái này sao? Hàn Tử Thành tổ chức một cái ngôn ngữ, sau đó vẫn là đem sự tình em hay nói. Nghe qua về sau, nguyên bản còn có chút đồng tình Cao Vạn Thu, cũng lộ ra sắc ý, như thế xem ra, những người này xác thực nên giết. Không nguyện ý đối với chuyện này quá nhiều thảo luận, Hàn Tử Thành hỏi, nói tiếp mô phỏng sự tình a. Cao Vạn Thu một lần nữa lâm vào hồi ức. Hàn Tử Thành cũng ở một bên, lặng lặng nghe. Cao Vạn Thu giảng thuật, mình thông qua một lần lại một lần mô phỏng, muốn từ đó tìm tới vấn đề giải pháp quá trình. Rất nhanh. Theo thời gian tuyến chuyển rời, Cao Vạn Thu giảng đến mô phỏng Cơ Ngọc Giao một lần kia. Đợt, đằng sau không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là định tại mỗi ngày giữa trưa 12 giờ đổi mới. Không có cách. Ích lợi thật sự là quá thấp. Cho nên tháng này, sẽ trước tiên đem quyển sách này số lượng từ toàn bộ càng xong, sau đó định thời gian tuyên bố. Dạng này liền có tinh lực, đi viết sách mới. Chương 243, chinh phục nhất quốc chi quân cảm giác, xác thực không giống bình thường. Chương 243, chinh phục nhất quốc chi quân cảm giác, xác thực không giống bình thường. Cho nên, một lần kia mô phỏng bên trong, tại phát hiện không thể địch về sau, ta liền mang binh thay đổi phương hướng, tiến công Yến quốc đi. Sau đó còn đưa ra đồng dạng điều kiện, Cơ Ngọc Giao còn đồng ý. Hàn Tử Thành giống như cười mà không phải cười nói. Cao Vạn Thu tức giận nói, ta cũng là nghĩ không ra, một ít người bề ngoài nhìn lên đến ra vẻ đạm mạo, một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, kết quả là mỗi ngày ngấp nghé nước khác nữ đế thân thể. Bệ hạ lời ấy sai rồi. Hàn Tử Thành không chút hoang mang giải thích nói, ta hẳn mỗi người mơ ước cũng không phải sắc đẹp, vẹn vẹn bởi vì bệ hạ là nữ đế tầng này thân phận mà thôi. Cao Vạn Thu ăn dấm, cho nên nếu là Cơ Ngọc Giao trước đầu hàng lời nói, có phải hay không là ngươi quay đầu liền sẽ xuất linh yến quân, xâm lấn ta đại tề? Hàn Tử Thành không do dự chút nào, hùng hồn trực tiếp điểm đầu, cái kia không phải đâu. Nhìn Hàn Tử Thành bộ này hùng hồn bộ dáng, Cao Vạn Thu trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, tốt tốt tốt, ngươi ngược lại là thản nhiên. Khoe mắt nàng có chút phím hồng, không biết là khí vẫn là ủy khuất, thì ra như vậy tại ngươi chỗ này, ai làm nữ đế ngươi liền nhớ thương ai là a? Hàn Tử Thành thản nhiên tự nhiên địa phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, bệ hạ thánh minh. Hắn thậm chí còn có chút gật đầu tán thành. Sau đó đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, tại nữ đế bên tai nói khẽ, dù sao, chinh phục nhất quốc chi quân cảm giác, xác thực không giống bình thường. Ngươi, Cao Vạn Thu tức giận đến một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, lại tại bốn mắt nhìn nhau trong ngáy mắt, bị trong mắt của hắn nóng rực nhiệt độ bỏng đến ngón tay run lên. Hai người khoảng cách gần đến có thể đếm rõ lẫn nhau lông mi. Hàn Tử Thành cười nhẹ một tiếng, liền cái tư thế này chậm rãi nói, bất quá bây giờ thôi đi. Bệ hạ không phải trước một bước làm ra lựa chọn a? Nghe xong Cao Vạn Thu giảng thuật xong trước sau mọi chuyện cần thiết, Hàn Tử Thành cũng làm rõ chân tướng, bao quát Cao Vạn Thu các loại kỳ quái hành vi nguyên nhân. Với lại, sau khi nghe xong, Hàn Tử Thành cũng thừa nhận, tại song phương đều có được hệ thống tình huống dưới, phía bên mình không thể nghi ngờ là chiếm cứ rất lớn trò chơi. Cao Vạn Thu vô luận như thế nào, đều sẽ đứng trước tình cảnh lưỡng nan, chủ động xuất kích, chính là cho mình đưa chiến công. Nếu là thờ ơ, chính là cho mình thời gian phát dục. Trừ phi nói, trực tiếp ngay từ đầu, liền lấy thế sét đánh lôi đình đem mình bóp chết trong trứng nước. Nhưng mà mình tại kho lạc khẩu một mùi lửa, trực tiếp hoàn thành phá cục. Làm sao? Hiện tại còn cảm giác không cam tâm. Nhìn xem Hàn Tử Thành ngoạn vị bộ dáng, Cao Vãn Thu môi son khẽ run, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng lại rất nhanh hóa thành một vòng phức tạp ý cười. Không cam tâm. Chấm đương nhiên không cam tâm. Từ Thái Tổ Võ Hoàng Đế khai quốc đến nay, Tề quốc mấy trăm năm cơ nghiệp, hiện tại muốn nhường ngôi cho ngươi, để chấm như thế nào cam tâm? Cao Vãn Thu nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã có chút nghẹn nào, thon dài lông mi tại dưới mắt bỏ ra một mảnh bóng râm. Lúc này, Hàn Tử Thành vươn tay, khinh khinh mơn trớn nàng níu chặt mi tâm. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo thấy rõ hết thể hiểu rõ, bệ hạ nếu thật không cam tâm, liền sẽ không lựa chọn tự mình đến cự lộc. Đầu ngón tay trượt, nâng lên nàng có chút phát run cảm. Tựa như ngươi mô phỏng trông được đến cái kia tương lai, ngươi nếu không chủ động tới tìm ta, ngày sau đứng tại bên cạnh ta. Nhưng chính là Yến quốc vị kia cơ ngọc giao. Cao Vãn Thu hô hấp trì trệ, trước mắt bỗng nhiên hiện lên mô phỏng trong tấm hình cái kia hồng y rào rào thân ảnh. Nàng vô ý thức bắt lấy Hàn Tử Thành cổ tay, ngươi dám? Cho nên a. Hàn Tử Thành nhân thể đưa nàng rút ngắn, chóp mũi cơ hồ chạm nhau, bệ hạ ngoài miệng nói xong không cam tâm, thân thể cũng rất thành thật. Ấm áp khí tức xen lẫn ở giữa. Hàn Tử Thành cười nhẹ một tiếng, dù sao so với để Yến quốc hủy diệt Tề quốc, tiếp tục giữ lại quốc hiệu không phải tốt hơn a. Dù là về sau cái này Tề quốc họ Hàn. Đội xe dọc theo quan đạo chậm rãi tiến lên. Mấy ngày sau, trên đường chân trời rốt cục hiện ra Lạc Kinh thành nguy nga hình dáng. Chính vào húc nhật đông thăng, vạn trượng kim quang hắt vây tại liên miên hơn 10 dặm tường thành phía trên. Cao tới 10 trượng tường thành như là một đầu cự long chiếm cứ, màu nâu xanh tường gạch tại thần quang bên trong hiện ra lạnh lẽo rực rỡ. Đầu tường lầu quan sát san sát, võ trang đầy đủ thủ thành tướng sĩ, sừng sững tại trên cổng thành, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Theo đội xe tiếp cận, Lạc Kinh Bắc môn toàn cảnh dần dần rõ ràng. Tam trọng bọc sắt cửa thành mở rộng, môn đinh bên trên mạ vàng dưới ánh mặt trời sáng lạn như tinh thần. Sông hộ thành rộng chừng 20 trượng, bích ba dập dần ở giữa phản chiếu lấy trên cổng thành bay phất phới màu đen tinh kỳ. Thời khắc này Lạc Kinh, theo húc nhật đông thăng, cả tòa thành chỉ phảng phất tỉnh lại. Trong thành trên đường phố, sớm thị khói bếp lượn lờ dâng lên. Lạc thủy hà bờ, thuyền hoa chậm rãi cách bờ. Phương thị ở giữa truyền đến liên tiếp tiếng giao hàng, hỗn hợp có thương nhân người hồ còn đội chung nhỏ giòn vang. Hàn Tử Thành rèm xe vén lên, ánh mắt nhìn về phía trước mắt nguy nga tráng lệ Lạc Kinh thành, ánh mắt có chút phức tạp. Trở về, thời gian qua đi thời gian hơn một năm. Năm ngoái, mình lúc rời đi, giống như một đầu chó nhà có tang, bị người đánh mình đầy thương tích, hấp hối. Mà hết thể này vẹn vẹn bởi vì chính mình muốn đòi cái công đạo. Rõ ràng là mình viết khoa cử bài thi, kết quả là lại viết lên tên người khác, hơn nữa còn đường hoàng mang theo trạng nguyên quyển gián tiếp đi ra, cung cấp thiên hạ học sinh chiếm ngưỡng. Mà bây giờ, lúc ấy điều khiển khoa cử người đã sớm bị lăng trì xử tử. Mộ phần cổ sợ là đều đã có cao 3 mét. Liền ngay cả Tề quốc tôn quý nhất nữ đế, bây giờ đều muốn rúc vào trong ngực của mình. Thậm chí, trước mắt tòa này, làm sừng sững tại trong gió tuyết mấy trăm năm Tề quốc đô thành, rất nhanh cũng sẽ thuộc về mình. Bên cạnh, tựa hồ nhìn ra Hàn Tử Thành trong mắt phức tạp. Cao Vãn Thu thấp giọng hỏi, người đang suy nghĩ gì? Hàn Tử Thành khỏe miệng liệt ra một vòng ý cười, năm ngoái rời đi thời điểm, ta liền từng nói, giết vào kinh thành so thi được kinh thành dễ dàng nhiều, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Mặc dù đang khi nói chuyện, Hàn Tử Thành thủy chung đều treo tiếu dung. Nhưng này tiếu dung, nhưng không có cho người ta mang đến từng tia ấm áp, ngược lại để Cao Vãn Thu khắp cả người phát lạnh. Mô phỏng qua vô số lần nàng, lại thế nào không rõ ràng, đêm hôm ấy Hàn Tử Thành nói đến cùng là cái gì? Ngoại trừ giết vào kinh ngoại thành, thế nhưng là còn nói một câu, bước vào thiên đường phố công khanh xương. Cắn chặt môi, Cao Vãn Thu thanh âm hơi cầm, người đã đáp ứng, sẽ đối xử tử tế đủ thất dòng họ. Hàn Tử Thành thấp giọng cười nói, yên tâm, nếu là thất thời, ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn nhóm. Nhưng nếu là có người không biết thời vụ, vậy coi như đừng trách ta lãnh huyết vô tình. Đợt, hôm qua đang run âm lục soát một cái, hôn quân cái kia vốn đã tại khai mạc, nữ chính một cái so một cái xinh đẹp. Nhưng quyển sách này rõ ràng là tới trước đứng ngắn, nhưng tin tức gì đều không tìm thấy được. Có chút kỳ quái. Chương 244, hồi kinh, chương 244, hồi kinh. Lúc này, Lạc Kinh thành Bắc môn chỗ. Nương theo lấy ánh bình minh vừa ló dạng, thương đội lục lạc âm thanh cùng bách tính tiếng huyên náo đan vào một chỗ, hình thành một bức náo nhiệt chợ búa bức tranh. Mấy cái thương nhân người hồ năm chứa đầy tơ lụa lạc đà, đang tại chỗ cửa thành tiếp nhận kiểm tra. Chọn mới mẻ rau quả nông phu xếp thành hàng dài, chờ đợi vào thành buôn bán. Mấy cái ngoan đồng trong đám người xuyên qua chơi đùa, suýt nữa đụng ngã lăn một cái bán đồ chơi làm bằng đường bán hàng rong. Đều xếp thành hàng, từng cái đến. Thủ thành tướng sĩ không kiên nhẫn hét lớn, tiện tay lật ra một cái tiểu thương hàng dương kiểm tra. Đột nhiên, trên cổng thành truyền đến một trận dồn dập đồng la âm thanh. Địch tập, địch tập. Tướng sĩ trong tay hàng hóa lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trên cổng thành quân coi giữ chính bối rối địa chạy tới chạy lui, có người liều mạng cơ màu đỏ lệnh kỳ. Dân chúng còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bị quân coi giữ thô bạo địa hướng trong thành xua đuổi. Một cái bán đồ gốm lao ông không tránh kịp, gánh bên trên cái hũ nát một chỗ. Đóng cửa thành, nhanh đóng cửa thành. Nặng nghề cửa thành tại bàn kéo âm thanh bên trong chậm rãi khép kín, đem còn chưa kịp vào thành bách tính ngăn cách bên ngoài. Có người kêu khóc đập cửa thành, lại bị quân coi giữ nghiêm nghị quát lui. Trên cổng thành, thủ tướng Triệu Thiết núi vị lỗ châu mai, sắc mặt tái xanh. Xa xa trên đường chân trời, một đạo hắc tuyến đang tại chậm rãi tiến lên. Mới đầu chỉ là cái bóng mơ hồ, nhưng theo khoảng cách rút ngắn, đã có thể thấy rõ đó là lít nha lít nhít quân đội. Thiết giáp phản xạ hàn quang nối thành một mảnh, như là di động kim loại hải dương. Triệu Thiết núi nghĩ mãi mà không rõ. Lạc Kinh làm Tề quốc đô thành, trên lý luận mà nói, chung quanh căn bản không có khả năng xuất hiện quân địch mới đúng. Dù là có địch quốc đại quân xâm lấn, biên cảnh cũng nên có tin tức truyền về. Nhưng bây giờ, lại có quân đội. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở ngoài thành, để hắn làm sao không kinh hãi. Mấu chốt nhất là, theo khoảng cách tiếp cận, Triệu Thiết Sơn thanh tích trông thấy, tại quân đội phía trước, có một khung vàng son lộng lẫy long liễn. Cửu Phượng Hàm Châu hoa cái dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đây rõ ràng là thiên tử nghi trượng. Bệ hạ rời đi thời điểm, chỉ dẫn theo 300 khinh kỵ hộ tống, làm sao có thể chống rông thêm ra 3 vạn người đến? Mấu chốt nhất là, chi quân đội này không có đánh bất kỳ cờ hiệu, mặc trên người mang áo giáp tiểu dáng, cũng không thuộc về Tề quân. Thượng quân, phó tướng thanh âm phát run, chính xác đến báo, thô sơ giản lược tính ra quân địch có chừng hơn 3 vạn người, với lại nhân mã đều là xuyên trọng giáp. Ngay tại đầu tường quân coi giữ Dương cung bạt kiếm thời khắc, cái kia mạ vàng long liễn rèm cửa đột nhiên bị một cái tay trắng nhấc lên. Cao Vãn Thu một bộ vàng sáng long bào, chậm rãi đi xuống long liễn, làm cản. Cao Vãn Thu thanh lãnh thanh âm xuyên thấu sương sớm, tiễn chỉ thiên tử, các ngươi muốn tạo phản phải không? Theo thanh âm rơi xuống, trên cổng thành lập tức một mảnh xôn xao. Triệu Thiết núi càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng để tất cả tướng sĩ thu hồi cung tiễn, sau đó mệnh lệnh mở cửa thành ra. Triệu Thiết núi lộn nhào địa từ trên cổng thành lao xuống, hắn lảo đảo vọt tới trước cửa thành, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cái chán trùng điệp túi tại bàn đá xanh bên trên. Mặt tướng đang chết, mặt tướng đang chết. Thanh âm của hắn mang theo rõ ràng run rẩy, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu áo trong, cầu bệ hạ khai ân. Mặt tướng cũng là chỗ chức trách. Cao Vãn Thu lạnh lùng nhìn xuống cái này toàn thân phát run thủ tướng, lá gan rất lớn a, thế mà còn muốn đem chấm cự tuyệt ở ngoài cửa. Bệ hạ minh giám. Triệu Thiết núi thanh âm khàn giọng, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, đột nhiên có đại quân xuất hiện ở ngoài thành, mặt tướng cũng là lo lắng Lạc Kinh có sai lầm, lúc này mới hạ lệnh đóng cửa thành. Cao Vãn Thu hừ lạnh một tiếng, đi, nể tình ngươi còn tận hết chức vụ phân thượng, lần này liền tha cho ngươi một mạng. Dứt lời, quay người đi hướng long liễn. Triệu Thiết núi như được đại xá, liên tục dập đầu, tạ bệ hạ long ân. Tạ bệ hạ. Bất quá, Cao Vãn Thu đột nhiên ngừng chân, nghiêng đầu quăng tới thoáng nhìn, như nếu có lần sau nữa, ngươi biết hậu quả. Vào thành, ngắn gọn hai chữ rơi xuống, 30.000 thiết giáp đồng thời tiến lên trước một bước, chỉnh thể tiếng bước chân chấn động đến cửa thành có chút rung động. Triệu Thiết núi lộn nhào địa lui sang một bên, trơ mắt nhìn xem chi này không rõ lai lịch trọng giáp quân đội giống như thủy triều tràn vào cửa thành. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, làm chi quân đội này từ trước mặt hắn đi qua lúc, tràn ngập trong không khí khí tức sơ sát, để hắn cảm giác như rơi vào hầm băng. Đại quân một đường xuyên qua đường đi, trực tiếp tiến vào hoàng cung. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện đại quân, phụ trách bảo vệ hoàng cung Ngự Lâm Vân, ngay từ đầu cũng là Dương cung bạc kiếm. Cuối cùng vẫn là Cao Vãn Thu xuất hiện, mới khiến cho sự tình hòa hoãn lại. Cuối cùng, chi quân đội này bị lưu tại ngoài hoàng cung đây, mà Hàn Tử Thành thì là tại Cao Vãn Thu dẫn đầu dưới, đi tới thuộc về nàng tẩm cung. Tất cả lui ra. Theo Cao Vãn Thu ra lệnh một tiếng, tùy hành cung nữ bọn thái giám giống như thủy triều thối lui. Lớn như vậy trong tẩm cung, rất nhanh chỉ còn lại Cao Vãn Thu cùng Hàn Tử Thành hai người. Bỏ đi trên người áo ngoài, Cao Vãn Thu nhìn về phía Hàn Tử Thành, nhường ngôi một chuyện, Minh Nhật Tảo triều trực tiếp tuyên bố. Vẫn là đợi thêm chút thời gian. Hàn Tử Thành chính luốt trên bàn ngọc tỷ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, càng nhanh càng tốt. Ta hiện tại rất muốn biết, nhường ngôi về sau ta có thể hay không thu hoạch được chiến công. Ngươi. Cao Vãn Thu nắm lên một cái gối mềm đập tới, liền nhớ ngươi điểm này chiến công. Gối mềm bị Hàn Tử Thành nhẹ nhõm tiếp được, hắn thuận thế ngồi vào giường rồng vùng ven, làm sao? Bệ hạ không nỡ cái này hoàng vị. Cao Vãn Thu hừ lạnh một tiếng, nhường ngôi chuyện này không thể coi thường, Minh Nhật trên triều đình, nhưng cái kia lão ngoan cố sợ là muốn lấy cái chết căng rán. Giết chính là. Hàn Tử Thành giọng nói nhẹ nhàng giống như đang thảo luận thời tiết, ngón tay lại ôn nhu điệu thay nàng cắt tỉa tóc dài, nắm tay người nào lớn ai nói lời nói mới là chân lý. Một đám sâu mọt mà thôi, không nghe lời liền bằng giết, về phần triều đình vật chuyện, này cũng không có gì có thể lo lắng. Chương 245, nhường ngôi, chương 245, nhường ngôi. Sáng sớm hôm sau, làm luồng thứ nhất thần quang xuyên thấu tầng mấy lúc, văn võ bá quan đã theo phẩm giai sắp xếp tại thềm son phía dưới. Bọn hắn thấp giọng trò chuyện với nhau chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bệ hạ giá lâm. Theo thái giám lênh lảnh tuân lệnh âm thanh, trong điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bách quan cùng nhau quỳ sát, cái trán kề sát đất. Nhưng mà làm tiếng bước chân tới gần lúc, mấy cái gan lớn đại thần vụng trộm dương mắt, lập tức cả kinh toàn thân cứng ngắc. Cao Vãn Thu một bộ vàng sáng long bào chậm rãi mà đến, mà bên người của nàng rõ ràng là thân mang màu đen áo mãng bào Hàn Tử Thành, càng làm cho người ta khiếp sợ là hai người đúng là sóng vai mà đi. Hàn Tử Thành thậm chí hơi dẫn trước nửa bước, cái này còn thể thống gì? Tóc trắng xóa thừa tướng Thương Tinh Hàn nhịn không được ngồi thẳng lên, sợi râu run rẩy. Còn không chờ hắn nói chuyện, Cao Vãn Thu lạnh lùng nhìn lướt qua, sau đó thanh lãnh thanh âm uy nghiêm liền trong điện vang lên, các khanh bình thân. Lúc này làm văn võ ba quan đều đứng người lên về sau, cũng đều chú ý tới Hàn Tử Thành tồn tại, trong đó tuyệt đại bộ phận đều lộ ra vẻ nghi hoặc, làm không rõ ràng Cao Vãn Thu là muốn làm cái gì. Nhưng cũng có một số người nhận ra Hàn Tử Thành liền là trong lệnh truy nã, khởi binh tạo phản phản tặc. Bệ hạ, cái này. Bệ hạ vì sao mang theo cái này loạn thần tặc tử cùng tiến lên hướng? Nghe nói hôm qua liền có người tại Long Liễn trông được đến cái kiêm lịch tặc thân ảnh, hẳn là vào thành lúc đại quân, liền là cái kia phản tặc binh mã. Làm sao có thể? Nghe nói đám lính kia ngựa đều là khoát trọng giáp, phát ra khí tức sơ sắc cả người làm cho người run rẩy, chỉ là phản tặc làm sao có thể có được bực này tinh nhuệ? Vậy ngươi ngược lại là giải thích xuống, dưới mắt chuyện này là sao nữa? Hẳn là bệ hạ là nhận lấy bức hiếp. Giờ này khắc này, nhìn xem Cao Vãn Thu bên người bóng người xuất hiện, văn võ bá quan đều ở nơi đó xì xào bàn tán. Đối với những nghị luận này, Cao Vãn Thu cũng không có làm nhiều để ý tới, mà là mang theo Hàn Tử Thành, trực tiếp cùng nhau ngồi xuống trên long ỷ. Lần này, hiện trường trực tiếp sôi trào, cơ hồ tất cả đại thần đều lộ ra không dám tin thần sắc. Bệ hạ, không thể a. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, một tiếng thê lương la lên bỗng nhiên vạch phá triều đình. Chỉ gặp tóc trắng xóa thừa tướng Thường Tinh Hàn, lão đảo xông ra đội ngũ, trong tay hốt bản ba một tiếng rơi vỡ nát. Long ỷ chính là cựu ngũ chí tôn chi vị, há lại cho người khác tiết độc. Hắn run rẩy chỉ hướng Hàn Tử Thành, bệ hạ, này tắc chính là triều đình truy nã trọng phạm, bệ hạ có thể nào để hắn ngồi tại trên long ỷ? Theo người đầu tiên đứng ra, trên triều đình, không thiếu đại thần nhao nhao đi ra, trong điện lập tức sôi trào bắt đầu. Bệ hạ, lao thần lấy cái chết can gián. Ngự sử đại phu phịch một tiếng quỳ xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại gạch vàng bên trên, máu tươi lập tức nhuộm đỏ hoa dâm thái dương, này tặc họa loạn triều cương, tội đáng chết vạn lần, bệ hạ có thể nào đem này tặc đưa đến trên triều đình? Bệ hạ minh giám a. Đại lý Tự Khanh đấm ngực dậm chân, này tặc năm ngoái còn họa thiêu kho lạc khẩu, khiến kinh thành lương giá lên nhanh, bây giờ bệ hạ vậy mà công nhiên dẫn hắn ngồi vào trên long ỷ, bệ hạ không phải là nhận lấy này tặc bức hiếp không thành? Giờ này khắc này, toàn bộ trong điện loạn cả một đoàn. Lao thần hầu hạ 3 triệu, hôm nay tình nguyện tử quan trở lại quê hương, cũng không muốn gặp loạn này thần tặc tử làm bẩn long ỷ. Khẩn cầu bệ hạ lập tức hạ lệnh, đuổi bắt này tặc. Khởi binh làm loạn chính là tội ác tày trời tội lớn, bệ hạ ngày xưa thờ ơ thì cũng thôi đi, hôm nay có thể nào để cái này phản tặc làm bẩn long ỷ? Bệ hạ như khăng khăng như thế, lao thần hôm nay tiêu ra máu tung tóe kim loan. Trong điện tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, dập đầu âm thanh chồng sen một đoàn. Mấy cái cảm xúc kích động lao thần thậm chí trực tiếp bất tỉnh đi, bị đồng liêu luống cuống tay chân mang lên một bên. Thậm chí đã bắt đầu xé rách mình quan phục, để bày tỏ liều chết can gián chi tâm. Chỉ là nhìn trước mắt hỗn loạn chẳng cảnh, Cao Vãn Thu thủy chung không nói một lời, thậm chí còn đưa ánh mắt về phía bên người Hàn Tử Thành, tựa như là đang chờ đợi hắn quyết định một dạng. Hàn Tử Thành mắt lạnh nhìn cuộc nháo kịch này, đầu ngón tay tại long ỷ trên lan can khinh khinh đánh. Thẳng đến sau một hồi khá lâu, nhìn xem đám đại thần thanh âm ít đi một chút, Hàn Tử Thành đột nhiên khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia như là hà băng, trong nháy mắt để sôi trào triều đình an tĩnh lại. Nói xong, nhìn xem trước mặt văn võ bá quan, Hàn Tử Thành giống như cười mà không phải cười, ta hiểu tâm tình của các ngươi, dù sao lấy thân phận của ta, hiện tại ngồi ở trên đây xác thực không quá thích hợp. Bất quá không quan hệ. Tiếp đó, còn có càng nặng tờ hóa UN giờ tin tức. Nói xong, Hàn Tử Thành trực tiếp ngay trước văn võ bá quan trước mặt, đem cánh tay của mình nắm ở Cao Vãn Thu nhỏ bé yếu đuối trên bờ eo. Ngươi, Cao Vãn Thu toàn thân run lên, như bạch ngọc gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Phải biết, đây chính là ngay trước văn võ bá quan trước mặt mọi người, ngươi cứ như vậy trắng trợn, ta còn có đế vương mặt mũi sao? Cao Vãn Thu vô ý thức muốn tránh thoát, lại bị Hàn Tử Thành cánh tay một mực giam cầm. Ngươi lớn mật. Cao Vãn Thu hạ giọng quát lớn, mắt phượng bên trong tràn đầy nổi giận đan sen thủy quang. Có thể lần này dễ ruột tại quần thần trong mắt, lại càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái. Trong lúc nhất thời, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Lao thừa tướng Thường Tinh Hàn hai mắt trợn lên, thân thể càng là không cầm được chiến đấu. Qua tuổi lục tuần ngự sử đại phu đột nhiên che tim, lão đảo rút lui mấy bước, bị sau lưng đồng liêu cuống quýt đỡ lấy. Mấy cái tuổi trẻ quan viên càng là cả kinh há to miệng, rất giống cá rời khỏi nước. Cái này, còn thể thống gì? Thừa tướng Thường Tinh Hàn tìm về thanh âm của mình, lại run rẩy không thành ngữ điệu. Hắn chỉ vào trên long ỷ dây dưa hai người, mặt mo trướng đến đỏ tía, dưới ban ngày ban mặt, bệ hạ sao có thể? Chỉ là đối mặt Thường Tinh Hàn chất vấn, Hàn Tử Thành không những không buông tay, ngược lại làm trầm trọng thêm đem nữ đế hướng trong ngực một vùng. Cao Vãn Thu vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người cơ hồ ngã ngồi tại trên đùi hắn, vàng sáng long bảo cùng màu đen áo mãng bảo quấn quít lấy nhau, cơ hồ khiến tất cả mọi người ở đây đều hóa đá tại nguyên chỗ. Mà tại mảnh này trong yên tĩnh, Hàn Tử Thành quyết định lại thêm một mùi lửa. Có phải hay không nên tuyên bố gián tại Cao Vãn Thu bên hai? Hàn Tử Thành nhẹ nhàng nói. Lúc này Cao Vãn Thu thính hai đỏ đến phảng phất muốn nhỏ máu. Hàn Tử Thành nóng rực hô hấp phun tại nàng bên hai, để nàng cả người cũng hơi phát run. Ngươi, thanh âm của nàng yếu ớt mũi vo ve, hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm. Hàn Tử Thành cười nhẹ một tiếng, ngón tay khinh khinh vuốt ve eo của nàng bên cạnh. Bệ hạ, văn võ ba quan đều chờ đợi đâu? Trong điện, Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đều ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm trên long ỷ dây dưa hai người. Cao Vãn Thu hít sâu một hơi, rốt cục run rẩy mở miệng, chấm quyết định, không nói một chữ, đều càng có chút gian nan. Mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một dạng. Chấm quyết định, đem hoàng vị nhường ngôi tại Hàn Tử Thành, chư vị ái khanh có gì dị nghị không? Một câu, như là kinh lôi rơi vào tất cả mọi người đỉnh đầu. Ở đây tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, thậm chí có không ít người cũng hoài nghi, lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Nếu như ngay từ đầu, nhìn thấy Cao Vãn Thu mang người cùng tiến lên triều, cũng đã đầy đủ nổ tung. Nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện, đây bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi. Bởi vì người đó, chẳng những đường hoàng ngồi ở trên long ỷ, càng đem tể quốc nữ đế nắm ở trong ngực, thật giống như hắn mới là tể quốc hoàng đế một dạng, mà càng thêm bắn nổ. Hiển nhiên vẫn là Cao Vãn Thu mới vừa nói đi ra lời nói, đem hoàng vị nhường ngôi cho một cái phản tặc. Đây là một cái hoàng đế, có thể nói ra tới sao? Tại tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc về sau, thừa tướng Thường Tinh Hàn cái thứ nhất quỳ xuống, đầu trung điệp dập đầu trên đất, khàn cả giọng hô lớn, bệ hạ, không thể à. Chương 246, ngươi dám động thủ, định để ngươi để tiếng xấu muôn đời. Chương 246, ngươi dám động thủ, định để ngươi để tiếng xấu muôn đời. Tại tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc về sau, thừa tướng Thường Tinh Hàn cái thứ nhất quỳ xuống, đầu trung điệp dập đầu trên đất, khàn cả giọng hô lớn, bệ hạ, không thể a. Năm đó Thái Tổ Võ Hoàng Đế Nam Chinh Bắc Chiến, trải qua lớn nhỏ hơn 70 chiến, mới thành lập Đại Tề. Bệ hạ thân là Đại Tề quốc quân, có thể nào đem hoàng vị dễ như trở bàn tay nhường ngôi cho người khác? Lao thần tình nguyện đâm chết tại cái này trên Kim Loan Điện, cũng tuyệt không gặp ta Đại Tề Giang Sơn rơi vào tặc nhân chi thủ. Thường Tinh Hàn tiếng nói vừa ra, lúc này lại có đại thần đứng dậy, thần tán thành. Bệ hạ như khăng khăng như thế, Lao thần hôm nay tiêu ra máu tung tóe năm bước. Nếu như nói, vừa rồi nhìn thấy Hàn Tử Thành Đường Hoàng ngồi tại trên long ỷ, còn có người không có mở miệng ý chỉ lời nói. Như vậy hiện tại, theo Cao Vãn Thu nói ra, muốn nhường ngôi hoàng vị sự tình sau. Trong đại điện, tất cả văn võ bá quan đều không ngoại lệ, cơ hồ toàn bộ đều tại phản đối. Bệ hạ nếu muốn nhường ngôi, trước hết từ Lao thần trên thi thể bước qua đi. Đại Tề trải qua mấy trăm năm phong vũ, đối mặt ngoại địch xâm lấn sừng sững mấy trăm năm mà không ngã, bây giờ lại bị bệ hạ như vậy dễ như trở bàn tay đưa cho hắn người, bệ hạ ngày sau đến dưới cựu tuyển, như thế nào đối mặt Đại Tề lịch đại tiên đế? Bệ hạ, còn xin nhanh chóng hạ lệnh tru sát này tặc, nếu như bệ hạ khư khư cố chấp, cái kia lão thần hôm nay liền treo cổ tại cái này trên Kim Loan Điện, để người trong thiên hạ tất cả xem một chút, cái gì là trung thần khí tiết. Lúc này, toàn bộ trong điện đã là loạn cả một đoàn. Có đụng trụ làm rõ ý chí, có tháo thắt lưng treo cổ tự tử, mấy cái tuổi trẻ quan viên quỳ trên mặt đất gào khóc, phản phất Đại Tề đã mất nước đồng dạng. Bệ hạ a, Thường Tinh Hàn nước mắt tuôn đầy mặt, cái chán đã đập đến máu thịt bé bét, ngài còn nhớ trước tiên cần phải đế lâm cuối cùng nhắc nhở. Còn nhớ quá trong miếu liệt tổ liệt tông. Hắn run rẩy chỉ hướng ngoài điện, cái này Lạc Kinh trên tường thành mỗi một cục gạch thạch, đều thẩm thấu lấy Đại Tề tướng sĩ mồ hôi và máu a. Bệ hạ chẳng lẽ ngài thật muốn đem hoàng vị chắp tay đưa người sao? Trên long ỷ, Hàn Tử Thành nhìn trước mắt chẳng cảnh, khóe miệng thủy chung treo trêu tức tiếu dung. Ngược lại là Cao Văn Thu, ánh mắt bên trong lộ ra phức tạp. Nhưng mà, cái này bôi phức tạp, cũng không phải là nói bởi vì nhường ngôi vấn đề. Từ phía trước mô phỏng bên trong, nàng cũng đã ý thức được, cái này hoàng vị dù là không nhường ngôi, ngày sau cũng khẳng định sẽ vong tại Hàn Tử Thành trong tay. Đã như vậy, còn không bằng chủ động đầu hàng, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Như vậy cũng tốt so song phương đánh trận lúc. Thủ thành phương chủ động đầu hàng, cùng bị công phá thành chỉ sau đầu hàng, giữa hai bên thế nhưng là hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Chủ động đầu hàng còn có thể đổi lấy quan to lộc hậu, nhưng bị công phá thành trì về sau, sống hay chết liền muốn nhìn đối phương chủ tướng tâm tình. So sánh những này, Cao Vãn Thu sở dĩ đôi mắt tràn ngập phức tạp, hay là bởi vì những người này biểu hiện bây giờ, nghe nói mình muốn nhường ngôi về sau, từng cái đấm ngược dập chân, nước mắt tuôn đầy mặt, ngoài miệng càng là không ngừng hô hào muốn đâm chết trong điện. Thế nhưng, Cao Vãn Thu thế nhưng là thấy tận mắt, làm Hàn Tử Thành xuất quân quân vây bốn mặt, những người này lại là một bộ như thế nào sắc mặt. Đối diện đại quân cũng còn không tới đâu, từng cái liền tranh nhau chen lấn đưa đi đầu hàng tin, làm Hàn Tử Thành xuất quân công thành lúc, càng là hiệp trợ đối phương mở cửa thành ra. Khi thật sự đứng trước tuyệt cảnh lúc, đầu hàng một cái so một cái nhanh, hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ nói mình là trung thần khí tiết. Quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ. Nói ra, cũng không sợ cười đến rụng răng. Đối với những này dối trá diễn kỹ, Cao Vãn Thu chỉ cảm thấy nội tâm hết sức buồn cười. Lúc này, tựa hồ là nhìn đủ nháo kịch, Hàn Tử Thành đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếng cười kia rất nhẹ, lại giống một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đâm rách cả triều văn võ kêu khóc. Nói xong, Hàn Tử Thành chậm rãi đứng người lên, màu đen trên áo chăn kim tuyến dao long tại thiểm điện chiếu dọi xuống lạnh lạnh tỏa sáng, thật là ta tới nói hai câu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ngoài điện đột nhiên truyền đến đều nhịp dậm chân âm thanh. 30.000 đại quân chẳng biết lúc nào, đã sớm đem hoàng thành bao bọc vây quanh, lạnh lẽo mũi thương hiện ra hàn quang. Chỉ là đối mặt tràng cảnh này, ở đây văn võ ba quan không ai lộ ra khiếp đạm chi sắc, thậm chí một tên tướng lĩnh tháo ra quan bảo, lộ ra trên lồng ngực răng khắp nơi vết sẹo, đây đều là lao phu là tể quốc chinh chiến lưu lại, hôm nay coi như máu phun ra năm bước cũng tuyệt không để ngươi cái này nghịch tặc được. Quan văn trong đội ngũ, một tên lão thần càng là nghiêm nghị quát, Cao Văn Thu, ngươi thân là đại tể quốc quân, lại cùng phản tặc cùng một ruột, hôm nay nếu không lạc đường biết quay lại, liền đừng trách chúng ta khác lập tân quân. Lại có một vị đại thần đi ra, quốc quân chi vị thay đổi há lại cho trò đùa, còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không lão thần tình nguyện quỳ chết ở chỗ này. Ngoại trừ quan văn bên ngoài, đứng tại một bên khác võ tướng, từng cái cũng không cam chịu yếu thế. Hừ, coi là điểm ấy binh mã liền có thể dọa chúng ta sao? Chúng ta ở đây chư vị tướng lĩnh, cái nào không phải thân kinh bách chiến, chỉ là một cái loạn thần tặc tử, nếu ngươi hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, có lẽ chúng ta còn có thể cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thây. Bệ hạ, nếu như ngươi là bị này tặc bức hiếp, lớn như vậy nhưng bất tất lo lắng, chúng ta chắc chắn sẽ cứu bệ hạ tại thủy hỏa, nhưng nếu là bệ hạ tiếp tục chấp mê bất ngộ, coi như đừng trách chúng ta thành quân chắc. Nhìn trước mắt, từng cái kêu gào âm thanh càng lúc càng lớn văn võ ba quan. Hàn Tử Thành trực tiếp nhịn không được, cười ra tiếng. Ta là nên nói các ngươi trung quân ái quốc đâu, hay là nên nói các ngươi ngu ngốc một cách đáng yêu đâu? Các ngươi sẽ không phải coi là ta thật không dám động thủ đi. Âm lãnh thanh âm truyền khắp đại điện. Thường Tinh Hàn tức sủi bọt mép, run rẩy địa ngồi thẳng lên, không sợ chút nào ngoài điện lạnh lạnh binh qua. Thằng ngãi danh ngươi dám? Vị này ba triệu lão thần râu tóc đều dựng, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong bắn ra dọa người tinh quang, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có dám hay không tại cái này thái cực trên điện tàn sát trung lương. Ha ha ha. Hàn Tử Thành đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười trong điện quanh quẩn. Hắn một bên cười một bên lắc đầu, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Ta nói các ngươi những người này, từng cái đến cùng là có bao nhiêu người thơ? Tàn sát trung lương. Ta chính là đem các ngươi đều giết sạch, lại có thể thế nào? Vẫn là nói các ngươi sẽ cảm thấy, ta hiểu ý từ nương tay. Binh bộ thượng thư hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, phô trương thanh thế. Cái này Thái Cực Điện chính là Thái Tổ Khâm Định nghị sự trọng địa, mấy trăm năm qua từ không máu quang chi thai. Ngươi nếu có gan động thủ, ác gặp trời phạt. Liên là, ngự sử trung thừa cứng cổ hô, chúng ta đều là mệnh quan triều đình, ngươi giết một cái thử một chút. Minh Nhật Thiên Hạ người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí, liền có thể để ngươi để tiếng xấu muôn đời. Theo tiếng nói vừa ra, lại có mấy tên trẻ tuổi nóng tính quan viên, trực tiếp tởi xuống ngai lưng, làm bộ muốn hướng trên xà nhà treo, đến a. Có bản lĩnh liền đem chúng ta đều giết. Để ngươi trong thiên hạ tất cả xem một chút, ngươi cái này loạn thần tặc tử là như thế nào giết hại trung lương. Chương 247, thừa tướng đại nhân quả nhiên mưu tính sâu xa, chương 247, thừa tướng đại nhân quả nhiên mưu tính sâu xa. Đến a. Có bản lĩnh liền đem chúng ta đều giết. Để ngươi trong thiên hạ tất cả xem một chút, ngươi cái này loạn thần tặc tử là như thế nào giết hại trung lương. Trong điện quần tình xúc động phẫn nộ, lại không một người lộ ra vẻ sợ hãi, hoặc là nói, từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không tin, Hàn Tử Thành thực có can đảm phạm thiên hạ chi đại không tuân, đối bọn hắn đại khai sát giới. Vô luận là Tề Quốc Thái Tổ tổ hấn, cũng hoặc là thân phận của bọn hắn, đều khó có khả năng sẽ dẫn tới đao kiếm ra thân. Dù sao, trên triều đình quan viên, không nói toàn bộ, chín thành chín đều là đến từ các nơi thế gia môn thiệt. Đừng nói là chỉ là một cái phản tặc, cho dù là đương kim hoàng đế, thực có can đảm đối bọn hắn động thủ. Như vậy ngày thứ hai, bọn hắn liền có thể liên hợp lại đến, một lần nữa đổi một cái hoàng đế. Về phần nói hoàng đế muốn mưu phản, cho cười. Thiên hạ thế gia liên hợp cùng một chỗ, liền xem như hoàng đế lại có thể thế nào? Còn không phải đắc nhiệm từ bọn hắn bài bố. Dù là nói, đương kim hoàng đế hùng tài vĩ lực, có được phi thường cao siêu quyền mưu chi thuật, vậy đối thế gia tới nói, cũng bất quá là tạm thời nhượng bộ một cái. Các loại hoàng đế sau khi chết, còn không phải làm theo khống chế triều đình. Nhưng nếu là hoàng đế không thất thời, thực có can đảm động thủ, vậy bọn hắn cũng không để ý để hoàng đế kiến thức một chút, cái gì gọi là thế gia lực lượng. Có câu nói rất hay, trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia. Mấy ngàn năm qua trong lịch sử, không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần vương triều thay đổi, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng. Những này vương triều cũng đã có thời kỳ cường thịnh, nhưng là đều không ngoại lệ. Vô luận thời gian hùng mạnh bản đồ lớn bao nhiêu, có được nhiều thiếu binh mã, đến cuối cùng chung quy là đi hướng diệt vong. Nhưng đối thế gia tới nói, vô luận quốc gia này kêu cái gì, vô luận hoàng đế là ai, bọn hắn đều có thể thủy chung đứng tại trên triều đình, nắm trong tay quyền hành. Đối bọn hắn tới nói, hoàng đế cũng bất quá là bị bọn hắn tuyển ra tới người phát ngôn thôi. Người phát ngôn không nghe lời liền trực tiếp thay cái nghe lời. Chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi mới là hoàng đế. Nếu như không ủng hộ, vậy ngươi là cái thá gì? Cũng chính vì vậy, giờ này khắc này, dù là Hàn Tử Thành đã để quân đội bao vây toàn bộ hoàng cung, nhưng những quan viên này vẫn như cũ không có sợ hãi nguyên nhân. Chỉ là Hàn Tử Thành cũng sẽ không nông chiều những người này. Chậc chậc chậc. Hàn Tử Thành chậm rãi rút ra bội kiếm, hàn quang tại trên lưới kiếm du tẩu. Hắn tiện tay săn cái kiếm hoa. Xách. Một giây sau, Hàn Tử Thành cổ tay rung lên, mũi kiếm trong không khí vạch ra một đạo thê lương hàn mang. Khoảng cách gần nhất một tên đại thần còn tại cao giọng chửi rủa, đột nhiên cảm thấy trong cổ mát lạnh. Phốc phốc. Một đạo huyết tiễn phóng lên tận trời. Viên kia mang theo mũ ô sa đầu lâu bay lên cao cao, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cuối cùng đông một tiếng nện ở thường tinh hàn bên chân. Không đầu thi thể còn duy trì đưa tay chỉ trích tư thế. Máu tươi từ đoạn nơi cổ phun ra ngoài, tung tóe chung quanh đại thần đầy người mặt mũi tràn đầy. A a a. Một tên tuổi trẻ quan viên phát ra thê lương thét lên, nhìn xem mình quan bảo bên trên tung tóe đầy máu tươi cùng óc, tại chỗ sủi lơ trên mặt đất. Mới còn gióng giạc thái thường tự thiếu khanh, giờ phút này đũng quần đã ướt một mảng lớn, hai chân run như run rẩy. Hàn Tử Thành lắc lắc trên thân kiếm huyết châu, động tác ưu nhã đến như cùng ở tại phủi nhẹ cánh hoa. Hắn chậm rãi đi hướng cố kia còn tại co giật thi thể, đế giày dẫm trong vũng máu, phát ra làm cho người dùng mình rinh rinh tiếng vang. Đến gần về sau, Hàn Tử Thành dẫm lên thi thể của người kia, âm lãnh cười nói, vừa rồi giống như là thuộc ngươi kêu nhất hoan à. Có phải hay không là ngươi nói máu phun ra năm bước tới, lần này ta thành toàn yêu cầu của ngươi. Thương Tinh Hàn lảo đảo lui lại, mặt mo trắng bệch như tờ giấy, ngươi dám? Làm sao? Hàn Tử Thành tiện tay đem đầu lâu ném quan văn đội ngũ, cả kinh đám kia đại thần tan tác như ong vỡ tổ, không phải nói ta không dám giết người sao? Hiện tại, còn có ai muốn thử xem? Theo tiếng nói vừa ra, trong điện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ bất quá, phần này yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Cùng đồ, ngươi hát gặp trời phạt. Một tiếng quát chói tai đột nhiên đánh vỡ tĩnh mịch. Chỉ gặp ngự sử trung thừa lão đạo xông ra đám người, quan bảo bên trên còn dính lấy vết máu. Vị này qua tuổi lục tuần lão thần râu tóc đều dựng, lại trực tiếp ưỡn ngực đón lấy Hàn Tử Thành mũi kiếm. Đến a, giết lão phu. Hắn khàn giọng gầm thét, khô gầy ngón tay cơ hồ đâm trọ Hàn Tử Thành chóp mũi, để người trong thiên hạ tất cả xem một chút, ngươi cái này loạn thần tặc tử là như thế nào tàn sát trung lương. Sử bút như sắt, chắc chắn ngươi đính tại tiếng xấu thiên cổ trụ bên trên. Chính đại nhân nói đúng, lại một tên quan viên cũng cứng cổ đứng ra, chúng ta đọc sách thánh hiển, sao lại sợ ngươi đao búa ra thân? Hôm nay coi như máu nhuộm kim loan, cũng muốn để hậu thế biết. Lời còn chưa dứt, kiếm quang lại lóe lên. Phốc, phốc, hai cái đầu đồng thời bay lên. Máu tươi như suối phun bắn lên mạ vàng cột cung điện. Ngự sử trung thừa đầu lâu trên không trung còn duy trì trợn mắt tròn xoe biểu lộ. Cuối cùng đông một tiếng đập xuống đất, vẽ lên máu tươi, dính lại chung quanh quan viên trên quần áo. Còn gì nữa không? Hàn Tử Thành lắc lắc trên thân kiếm huyết châu, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang hỏi còn có ai muốn uống trà. Hàn Tử Thành, ngươi chớ có quá mức làm cản. Thừa tướng Thường Tinh Hàn đột nhiên thẳng tắp còng xuống lưng eo, đôi mắt giản mua vận đục bên trong hiện lên một tia tinh quang. Ngươi quả thực coi là có được điểm ấy binh mã, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta cho ngươi biết, ngươi lại bởi vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Dứt lời, Thường Tinh Hàn đột nhiên quay người mặt hướng ngoài điện, dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên, Ngự Lâm quân ở đâu? Mau tới hộ giá. Một tiếng này giống phảng phất cho cả triều văn võ đánh một tể cường tâm trầm. Mới còn mặt như màu đất đám quan chức lập tức mừng rỡ, mấy cái tuổi trẻ quan viên thậm chí lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay Tiêu Dung. Ha ha ha. Minh bộ thị lang Trương Khiêm vỗ tay cười to, thừa tướng đại nhân quả nhiên mưu tính sâu xa. May mắn sớm thẩm thấu Ngự Lâm quân, cũng nắm giữ quyền chỉ huy, nếu không chúng ta thật muốn bị cái này nghịch tặc bắt thủ. Đại lý Tự Thiếu Khanh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cái eo một lần nữa thẳng tắp, nhờ có thừa tướng phòng ngựa Chu Đao a. Nếu không chúng ta hôm nay sợ là hung nhiều các thiếu. Trong lúc nhất thời, trong điện bầu không khí bỗng nhiên nhẹ nhõm bắt đầu. Mấy cái quan viên thậm chí bắt đầu chỉnh lý bị máu tươi ố quan bảo, dùng người thắng ánh mắt liếc xéo lấy Hàn Tử Thành. Bộ dáng kia, thật giống như đang nhìn một người chết. Hình bộ thượng thư càng là đã bắt đầu suy nghĩ, một hồi đến cùng nên dùng cái gì ngăn tay, trừng trị trước mắt nghịch tặc. Thậm chí, đã có quan viên tại châu đầu ghé thai, trao đổi lấy việc này qua đi, đến tột cùng muốn thế nào xử lý Cao Văn Thu. Theo bọn hắn nghĩ, Cao Văn Thu có thể làm ra như thế hoang đường sự tình, liền đã không xứng làm Tề quốc hoàng đế. Độc giả các lao ra, van cầu cho điểm là yêu phát điện a. Hiện tại ngày thu đã không có mắt thấy. Chương 248, Hàn Tặc, ngày tận thế của ngươi đến. Chương 248, Hàn Tặc, ngày tận thế của ngươi đến. Ha ha ha. Hàn Tặc, ngày tận thế của ngươi đến. Nghịch tặc, chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng chàm hoàng vị. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Lễ bộ thượng thư Thôi Đức Xương chỉ vào Hàn Tử Thành cái mũi cất tiếng cười to, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Hắn mũ quan nghiêm lệnh, lại vẫn bày ra một bộ trên cao nhìn xuống tư thái, Ngự Lâm quân khoảng cách liền đến lúc đó nhất định phải đưa ngươi thiên đao và quả. Thứ không biết chết sống. Binh bộ viên ngoại lang càng là bay thẳng đến trên mặt đất gắt một cái, nước bọt hòa với bọt máu ở tại Hàn Tử Thành dày trước, ngươi cho rằng bắt bệ hạ liền có thể muốn làm gì thì làm. Đợi chút nữa liền để ngươi biết cái gì gọi là vương pháp. Mấy cái trẻ tuổi nóng tính Hàn Lâm học sĩ, càng là đã không kịp chờ đợi sửa sang lại y quan, phản phất thắng lợi trong tầm mắt. Một người trong đó, thậm chí cố ý cất cao giọng điều, nghe nói cái này nghịch tặc năm ngoái liên khoa nâng đều thi không trúng, bây giờ cũng muốn ngồi long đỉnh. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Còn không phải sao? Thái thường tự thừa vuốt vuốt râu dê, âm dương quái khí phụ họa, một cái liên khoa nâng đều không trúng được thô bỉ võ phu, cũng xứng. Hắn im bặt mà dừng. Bởi vì Hàn Tử Thành mũi kiếm đã chống đỡ tại cổ của hắn kết lên. Nói tiếp a. Hàn Tử Thành vẻ mặt ôn hòa khích lệ nói, mũi kiếm cũng đã vạch ra một đạo vết máu, bản tướng quân thích nghe nhất người đọc sách giảng đạo lý. Thái thường tự thừa mặt đỏ lên, muốn mở miệng giận mắng. Nhưng nhìn thấy Hàn Tử Thành ánh mắt lạnh như băng, vẫn là thành thật thật ngậm miệng lại. Ngược lại là cách đó không xa Thường Tinh Hàn, vẫn như cũ căm tức nhìn Hàn Tử Thành, nghịch tặc, ngươi đừng muốn tiếp tục càng rỡ. Ngự Lâm quân chính là thiên hạ tinh nhuệ, ngươi cho rằng bằng vào ngươi những cái kia đám mỗ hợp, liền có thể ngăn được Ngự Lâm quân sao? Chờ xem, đại quân vừa đến, là tử kỳ của ngươi. Trông thấy Thường Tinh Hàn tràn đầy tự tin bộ dáng, Cao Vãn Thu sắc mặt âm trầm như nước, Thường Tinh Hàn, ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể điều động Ngự Lâm quân? Thường Tinh Hàn nghe vậy, đột nhiên phát ra một trận khàn giọng cười to, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra điên cuồng quan mang, vậy hạ coi là, lao thần đảm nhiệm thừa tướng những năm này, coi là thật không có chút nào chuẩn bị sao? Trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, Thường Tinh Hàn tiếp tục nói, sớm tại ngươi đăng cơ trước đó, Lao Phu cũng đã bắt đầu hướng trong Ngự Lâm quân xếp vào nhân thủ. Bây giờ 12 vệ bên trong có 7 vệ thống lĩnh đều là Lao Thần môn sinh. Ngươi, Cao Vãn Thu mắt vượng trợn lên, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng làm sao cũng không dám tin tưởng, mô phỏng bên trong cái kia chúng quân ái quốc Thường Tinh Hàn, vậy mà sớm tại mình đăng cơ trước đó, liền có thể làm ra động tác này. Phải biết, Ngự Lâm quân chính là thiên tử thị vệ cấm binh, trực thuộc ở hoàng đế. Ngoại trừ hoàng đế bản thân bên ngoài, người khác không có bất kỳ cái gì điều động khả năng. Mà một cái đại thần lựa chọn xếp vào nhân thủ tiến vào Ngự Lâm quân, cũng ý đồ nắm giữ, như vậy thì chỉ có một khả năng, cái kia chính là tên này đại thần có tâm làm loạn. Trong lịch sử cũng là như thế, thường thường chỉ có những cái kia muốn mưu quyền soán vị quyền thần mới có thể động những này tâm tư. Nhưng vấn đề là mô phỏng bên trong Thường Tinh Hàn có thể vẫn luôn là trung quân ái quốc bộ dáng, ngoại trừ Hàn Tử Thành quân vây bốn mặt sắp tiến đánh Lạc Kinh thời điểm, có thể cho dù là lúc kia Thường Tinh Hàn đều là một bộ bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn hướng Hàn Tử Thành đầu hàng bộ dáng. Nhưng mà hiện tại xem ra mình vẫn là đem hắn nghĩ quá đơn giản. Cũng thế, một cái 3 triệu lao thần, làm sao có thể là một người đơn giản? Về phần nói tại mô phỏng bên trong, Thường Tinh Hàn vì sao từ đầu đến cuối không có động tác, Cao Vãn Thu cảm giác khẳng định cùng mình thân là thân nữ nhi có quan hệ. Có lẽ là mình lúc lên ngôi, Thường Tinh Hàn nhìn thấy mình làm thân nữ nhi, khó tránh khỏi sẽ động một chút như quyền soán vị tâm tư. Nhưng mà, mình sau khi lên ngôi bày ra năng lực, để hắn không có cách nào áp dụng kế hoạch này, cuối cùng cũng liền mắc cạn xuống tới. Cao Vãn Thu cảm giác, khả năng này lớn nhất. Không phải không có cách nào giải thích, Thường Tinh Hàn rõ ràng có thể điều động Ngự Lâm quân, nhưng không có đối với mình ý tứ động thủ. Mà bây giờ, nhìn xem Thường Tinh Hàn nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Cao Vãn Thu mặc dù có chút nổi nóng, nhưng trong lòng cũng tràn đầy cười lạnh. Nàng thế nhưng là được chứng kiến Hàn Tử Thành chi kia quân đội kinh khủng sức chiến đấu, cho dù là Tề quốc, lực lượng cả nước đều không biện pháp chiến thắng, huống chi là một chi không hoàn toàn Ngự Lâm quân. Giờ này khắc này, trong điện, Thường Tinh Hàn vẫn như cũng là biểu tình dương dương đắc ý, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài điện, tựa hồ chờ đợi Ngự Lâm quân đến. Nhưng mà Hàn Tử Thành nhưng thủy chung mặt mỉm cười, chậm rãi lau sạch lấy trên thân kiếm vết máu. Đúng lúc này, ngoài điện lập tức truyền đến chỉnh tề dậm chân âm thanh. Chỉ gặp một đội tướng sĩ áp lấy 10 cái bị trói gô tướng lĩnh đi đến, những người này từng cái thân mang Ngự Lâm quân áo giáp, lại máu me đầy mặt. Hàn Tử Thành dùng mũi kiếm bước lên một người trong đó cái cằm, thừa tướng đại nhân nói, thế nhưng là những ngày môn sinh. Thương Tinh Hàn trừng to mắt, không dám tin nhìn trước mắt một màn này, không, không có khả năng. Triệu thống lĩnh hắn rõ ràng, bị điểm tên Triệu thống lĩnh đột nhiên khóc ròng ròng, thừa tướng đại nhân cứu mạng a, chúng ta đêm qua đột. Lời con chưa dứt, một thanh đoạn đao đã từ hậu tâm hắn xuyên thấu trước ngực. Đêm qua giờ tí ba khắc, Hàn Tử Thành thanh âm êm dịu giống như đang giảng một cái thú vị cố sự, ngài Triệu thống lĩnh đang tại Túy Tiên lâu cùng nhân tình riêng tư gặp. Ta người chỉ dùng ba hũ lê hoa trắng, liền moi ra ngự lâm quân tất cả thầy quân khẩu lệnh. Thương Tinh Hàn hô hấp càng ngày càng gấp rút, cái này sao có thể, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta sẽ điều động ngự lâm quân? Hàn Tử Thành lắc đầu, ngoan vị cười, thật có lỗi, kỳ thật trước đó ta cũng không biết. Vậy sao ngươi? Trong hoàng thành biết duy nhất xuất hiện biến số, cũng chỉ có ngự lâm quân mà thôi, ngươi cảm thấy ta khả năng không nói trước chuẩn bị sẵn sàng à? Tiếng nói vừa ra, Hàn Tử Thành đột nhiên thu hồi tiểu dung, thanh âm lạnh đến giống tôi băng, giết. Thật đơn giản một chữ. Ngoài điện đại quân, liền giống như thủy triều tràn vào. Mà trong tay bọn họ lưỡi dao, không chút do dự chém vào những quan viên kia trên thân. Chương 249, tối nay vi thần muốn trước dự chi chút hạ lễ, chương 249, tối nay vi thần muốn trước dự chi chút hạ lễ. Giết. Hàn Tử Thành ra lệnh một tiếng, ngoài điện lập tức vang lên chấn thiên tiếng la giết. Đại quân giống như thủy triều tràn vào trong điện, sáng như tuyết đao quang tỏa ra cả chiều đỏ tím. Không. Binh bộ thị lang cái thứ nhất bị chặt té xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết của hắn còn không có lối ra, liền bị một đao chặt đứt thiết hầu. Máu tươi phun tung tóe tại mạ vàng trụ bên trên, thuận bàn long đường vân uốn lượn xuống. Hàn Tặc, người chết không yên lành. Lễ bộ viên ngoại lang vừa mắng ra miệng, liền bị một thanh lưỡi dao xuyên thấu lồng ngực, cuối cùng tại mặt mũi tràn đầy phẫn hận bên trong ngã xuống. Súc sinh, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Lâm học sĩ bị ba xảo trường thương đồng thời đâm xuyên, lại vẫn dây rủi lấy chửi mắng. Hàn Tử Thành tự thân lên trước, một kiếm gọt đi hắn đỉnh đầu, trắng bóng óc tung tóe đầy đất. Hàn Tặc, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay giết chúng ta, liền có thể ngồi lên hoàng vị. Không có chúng ta thế gia ủng hộ, ngươi cũng không cần làm nằm mơ ban ngày. Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Long Hồng. Chúng ta hôm nay vì nước hy sinh, ngày sau nhất định có thể tại trong sử sách tên lưu sử sách, mà ngươi tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời. Hàn Tặc, ngươi cho rằng giết chúng ta liền có thể ngồi vững vàng Giang Sơn? Thiên hạ thế gia tất sẽ không thừa nhận ngươi cái này thí quân soán bị nghịch tặc. Còn có ngươi cái này hôn quân, cùng nghịch tặc cùng một ruột, sau khi chết có gì mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông? Cao Văn Thu, ngươi hưởng là Cao thị tử tôn, tiên đế trên trời có linh thiêng, giờ phút này tất nhiên hối hận đem Giang Sơn giao phó cho người tiện nhân kia. Hàn Tử Thành, ngươi hôm nay tàn sát trung lương, ngày sau át gặp trời phạt. Sử quan dưới ngoài bút định đưa ngươi viết thành thiên cổ thứ nhất nghịch tặc. Còn có ngươi, Cao Văn Thu, ngươi cho rằng nhường ngôi liền có thể bảo toàn tính mệnh? Đợi cái này nghịch tặc chơi chán thân thể của ngươi, kế tiếp chết liền là ngươi. Đại điện bên trong, theo tàn sát tiến hành, tràn ngập vô số chửi mắng thanh âm, thậm chí còn có mấy tên tuổi trẻ Hàn Lâm càng la khàn cả giọng địa cùng kêu lên cao tụng thiên mệnh mị thường, duy đức là phụ. Hàn Tặc không đức, hắn vong như lợi. Nhưng mà ngoại trừ tiếng chửi rủa bên ngoài, cũng có không thiếu quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn người. Tướng quân tha mạng a, hạ quan nguyện dâng lên toàn bộ gia sản. Ta tại Giang Nam có ruộng tốt trăm ngàn mẫu, tại Lạc Kinh có trạch viện 12 tòa, toàn đều hiến cho tướng quân. Hạ quan nguyện vì tướng quân làm trâu làm ngựa, còn xin đại nhân thả ta một con đường sống. Chúng ta nguyện ý ủng hộ tân quân, cầu tướng quân khai ân. Đúng đúng đúng, chúng ta nguyện ý ủng hộ đại nhân đăng cơ xưng đế, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Giờ này khắc này, trong điện, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Nhưng mà Hàn Tử Thành không có bất kỳ cái gì biểu thị, đứng ở một bên thủy trung thờ ơ lạnh nhạt. Trên long ỷ, Cao Vãn Thu càng là cắn chặt môi đỏ, trong mắt lóe ra khoái ý cùng phức tạp. Một màn này chẳng cảnh, nàng tại mô phòng bên trong đã gặp nhiều lần. Mỗi một lần, đối mặt những cái kia môn phiệt thế gia, đều không chút do dự giơ lên đồ đao. So với mình vị này đế vương, Hàn Tử Thành làm việc không hề cố kỵ, cái này tự nhiên cũng là bởi vì hắn ít đi rất nhiều bà phụ. Sớm tại đăng cơ trước đó, Cao Vãn Thu liền đã biết, những này cái gọi là quan viên đều là một đám người nào. Luôn mồm nói trung quân hai quốc, há miệng ngậm miệng chính là vì nước là dân. Nhưng đến đầu đến, tất cả đều là tại vì gia tộc mưu tư lợi. Làm Tề quốc chân chính đứng trước nguy cơ thời điểm, ngoại trừ mấy vị lao tướng bên ngoài, không có một cái nào có thể đứng ra. Cao Vãn Thu không khỏi nhớ tới, mình tại vô số mô phỏng phân cuối, mình lẻ loi một mình, cầm trong tay thiên tử kiếm, tại cô độc cùng trong tuyệt vọng, phóng tới phản tặc đại quân chẳng cảnh. Lúc kia, bên người phàm là có một người đi theo, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Có thể mỗi một lần, cuối cùng đều chỉ thừa tự mình một người. Nghĩ tới chỗ này nàng, trong mắt ánh mắt không tự chủ được rơi vào trước người cách đó không xa trên thân người. Cao Vãn Thu đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Mô phỏng bên trong vô số lần chết tại cái kia trong tay người, nhưng đến cuối cùng, mình lại còn muốn gả cho với hắn. Thật sự là thế sự vô thường. Suy nghĩ tung bay trở lại trước mắt, bên hai lại lần nữa vang lên đám quan chức kêu thảm, tiếng kêu rên. Đối mặt một số người khổ sở cầu khẩn, Hàn Tử Thành không có bất kỳ cái gì đáp lại, ánh mắt thủy chung đạm mạc nhìn trước mắt chẳng cảnh. Theo cuối cùng một tiếng hét thảm im bặt mà dừng, trong điện rốt cục yên tĩnh như cũ. Hàn Tử Thành đứng tại trong vũng máu, chậm rãi nhìn khắp bốn phía. Trong điện nổn ngang lộn xộn địa nằm gần trăm cỗ thi thể, có còn tại có chút run rẩy, có đã đầu một nơi thân một mẹo. Máu tươi thuận gạch vàng đường vân uốn lượn chảy xuôi, tại thần quang bên trong hiện ra quỷ dị màu đỏ sẫm rực rỡ. Truyền lệnh. Hắn tiện tay đem nhuốm máu trường kiếm ném cho thân vệ, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, tiến về những người này trong nhà, vô luận nam nữ, toàn bộ khám nhà diệt tộc. Một tên thân vệ quỳ một chân trên đất, tướng quân, tại những quan viên này thông gia thế gia, cùng nhau xử trí. Hàn Tử Thành từ trong tay hào rút ra một phương tuyết trắng khăn lụa, chậm rãi lau sạch lấy trên ngón tay vết máu. Ta ngược lại muốn xem, từ nay về sau còn có ai dám phản đối? Nói xong, Hàn Tử Thành quay người, một lần nữa trở lại trên long ỷ ngồi xuống. Bệ hạ, hiện tại trong triều đã không có phản đối người. Về phần triều đình vận chuyển, một chút trọng yếu cương vị có thể cho ta người đỉnh trước bên trên. Về phần cái khác trung hạ cấp quan viên, ngược lại là có thể để bạt một chút hàn môn sĩ tử. Cao Vãn Thu nhìn chăm chú trong điện đang nằm thi thể, chẳng những không có bất kỳ vẻ sợ hãi, khóe môi lại không tự giác trên mặt đất dương. Những lao giả này, trong ngày thường khắp nơi cùng chống đối nghịch, hôm nay cuối cùng thanh tịnh. Hàn Tử Thành dựa nghiêng ở long ỷ trên lan can, đầu ngón tay quấn quanh lấy nàng một sợi tóc xanh. Bệ hạ hiện tại có thể tính cảm nhận được khoái y ân cửu mùi vị, sắc thực thông khoái. Cao Vãn Thu đắc ý cười nói, những năm gần đây, chấm bị bọn hắn dùng tổ chế lễ pháp trói buộc đến thở không nổi. Nếu không phải một mực có chỗ lo lắng, đâu còn dùng đợi đến hôm nay. Bất quá, hôm nay qua đi, chỉ sợ Tề quốc các nơi sẽ không quá bình, các nơi thế gia môn phiệt tuyệt đối sẽ có hành động. Hàn Tử Thành cười lạnh nói, một đám tôm tép ngại nhép mà thôi, bọn hắn tồn tại sẽ chỉ ảnh hưởng thời đại tiến lên. Nếu như bọn hắn dám khởi binh tạo phản, vừa vặn cũng cho ta động thủ lý do. Về phần dưới mắt, nếu như đã không có phản đối người, ta muốn cũng nên ngẫm lại làm sao xử lý nhường ngôi đại điện cùng đăng cơ đại điện. Ngươi ngược lại là nóng đội. Cao Vãn Thu cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, theo lễ chế, nhường ngôi cần trai giới 7 ngày. Lễ chế? Hàn Tử Thành cười nhạo một tiếng, ngón tay xẹt qua nàng cần cổ tinh tế tỉ mỉ ra thịt, mới những cái kia giảng lễ chế người, thi cốt cũng còn không có mát đâu đâu. Cao Vãn Thu bị hắn chọc cho cười khẽ một tiếng. Mấy ngày liên tiếp tích tụ chi khí quét sạch sành sanh. Ta nhường ngôi cũng chẳng có gì, nhưng ngươi đăng cơ đại điện cũng nên tuyển cái lương thần các nhà ta. Huống hồ, các nơi quan viên cùng xung quanh nước láng giềng sứ thần, cũng cần cho bọn hắn thời gian đến chúc mừng tân quân. Hàn Tử Thành từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, cũng thế, vậy liền tìm cái lương thần cấp nhật đi, với lại đăng cơ đại điển cũng phải làm được long trọng một điểm mới là. Bất quá, Hàn Tử Thành chấp lên tay của nàng, đồng nhiên hạ giọng, tối nay vi thần muốn trước dự chi chút hạ lễ. Cao Vãn Thu thính hai trong nháy mắt nhiễm lên phi hồng, vẫn còn không quên đạp Hàn Tử Thành một chút, loạn thần tạc tử. Đoạt chấm hoàng vị, thế mà còn muốn chấm dự chi hạ lễ. Lời tuy như thế, cuối cùng, vẫn là đỏ mặt, nhỏ giọng đáp, chấm chuẩn. Đêm đó, Lạc Kinh trong thành ánh lửa ngút trời, gay mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Hàn Tử Thành đại quân tràn vào từng cái thế gia đại tộc phủ đệ. Chương 250, nhân vật đóng vai, chương 250, nhân vật đóng vai. Đêm đó, Lạc Kinh trong thành ánh lửa ngút trời, gay mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Hàn Tử Thành đại quân tràn vào từng cái thế gia đại tộc phủ đệ. Lang gia Vương thị trăm năm tổ trạch trước hết nhất giấy lên lửa lớn rừng rực, những cái kia ghi lại ngàn năm gia phả thẻ che tại liệt diễm bên trong hóa thành tro tàn. Qua tuổi bắt tuần vương lão thái gia bị kéo đến trong viện, trơ mắt nhìn xem con cháu của mình từng cái bị chém đầu, máu tươi nhuộm đỏ trước cửa sư tử đá. Hàn Tặc, người chết không yên lành. Lão thái gia gào thét, lại bị một tên binh lính dùng trường mâu bước lên, trực tiếp ném vào thiêu đốt từ đường. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thành Nam, Trịnh thị cũng nên đón tai họa ngập đầu. Dù là Trịnh thị gia chủ đã lấy ra thái tổ bàn cho miễn tử kim bài, nhưng vẫn cũng bị một đao đánh chết. Thái Nguyên Ôn thị, ngàn năm thế gia, gia tộc truyền thừa ngàn năm, trải qua vô số vương triều thay đổi, thủy chung sừng sững không ngã. Mà ở tối nay, toàn tộc trên dưới tất cả đều bị tàn sát không còn. Toàn bộ thành bên trong giống như địa ngục, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Nhưng mà tới hình thành so sánh rõ ràng, lại là hoàng cung chỗ sâu. Mạ vàng hun trong lò long tiên hương lượn lờ dâng lên, dệt kim trong màn lụa chuyển đến nhỏ vụn tiếng vang. Cao Vãn Thu cắn môi đỏ, tóc xanh tản mát tại gấm trên gối. Hàn Tử Thành thấp giọng cười nói, bệ hạ, nhưng phải hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này mấy ngày thời gian, dù sao nhường ngôi về sau, ngươi chính là hoàng hậu. Cao Vãn Thu xấu hổ trừng mắt liếc, tối hôm qua thời điểm đều gọi thái hậu, muốn cứ gọi cái gì, còn không phải đều tùy ngươi. Cũng là, nhẹ gật đầu. Sau đó Hàn Tử Thành túi người tại bên thai nàng nói nhỏ, vậy bây giờ thỉnh cầu bệ hạ đóng vai bông chốc bị tù binh nữ tướng quân, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng a. Cao Vãn Thu, nàng còn chưa kịp phản ứng, Hàn Tử Thành đã một tay chế trụ cổ tay của nàng, một cái tay khác buốc lên cằm của nàng, tiếng nói trầm thấp, làm sao đều đã binh bại bị bắt, còn không chịu khuất phục a. Cao Vãn Thu run lên một cái trước mắt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng lại ẩn ẩn mang theo vài phần kích động. Nàng có chút nghiêng đầu, ra vẻ lãnh đạo, loạn thần tặc tử cũng xứng để bản tướng quân túi đầu. Ngươi nằm mơ đi thôi, bản tướng quân cho dù chết cũng sẽ không hướng ngươi cái này mưu quyền xoán vị nịch tặc túi đầu. Trong hoàng thành bên ngoài, giờ này khắc này tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong thành, ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bên bầu trời đêm, khói đặc cuồn cuộn che đậy tinh thần. Đã từng hiển hách ngàn năm thế gia đại tộc, giờ phút này lại biến thành tu la tràng, huyết vụ tràn ngập, tiêu diệt khắp nơi. Gia phả tồn tại, tựa hồ chính là vì thuận tiện diệt tộc. Sông hộ thành nước dần dần phiếm hồng, sát chết trôi chồng chất, mùi máu tanh tràn ngập cả tòa thành trì. Làm thần quang xuyên thấu tầng mây, vẩy vào nhuốm máu trên đường phố lúc, Lạc Kinh đã triệt để đổi thiên. Thế gia đại tộc phủ đệ hóa thành đất khô cằn, sông hộ thành nước vẫn hiện ra nhàn nhạt đỏ. May mắn còn sống sót bách tính nơm nớp lo sợ địa nuốt ở trong nhà, không dám ra ngoài. Mà tại trong hoàng cung, thần quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ sái nhập trong điện, mạ vàng lư hương bên trong lòng tiên hương sớm đã đốt hết, chỉ còn lại một sợi tàn khói lờ lờ. Cao Vãn Thu hất lên đơn bạc xá y y, tựa tại trên giường êm, thần sắc hơi có vẻ tiểu thụy. Hàn Tử Thành ngược lại là thần thanh khí sảng, màu đen áo bào lỏng lẻo mà khoác lên ở trên người, lộ ra một mảnh rắn chắc lồng ngực. Hắn ngước mắt liếc mắt Cao Vãn Thu, khóe môi khẽ nhếch, "Vậy hạ tỉnh." Cao Vãn Thu hừ nhẹ một tiếng, vừa định nói chuyện, ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. chúa công. Trương Hợp đứng tại cửa điện bên ngoài, thanh âm trầm giọng nói, đêm qua hành động đã xong, chuyên tới để phục mệnh. Hàn Tử Thành quay đầu mắt nhìn, Cao Vãn Thu đã mặc quần áo xong, lúc này mới mở ra cửa điện đi ra ngoài. Nói, vâng. Trương Hợp triển khai trong tay quyển sách, thanh âm bình tĩnh giống như là tại báo cáo một trận bình thường quân vụ. Lang gia vương thị, toàn tộc 472 miệng, tận chu. Chép không có hoàng kim 6 vạn lượng, bạch ngân 64.2 triệu, ruộng tốt 120.000 mẫu, trạch viện 27 tòa. Huỳnh Dương Trịnh thị, toàn tộc 386 miệng, tận chu. Chép không có phí công ngân lượng 14.400.000 lượng, châu đáo ngọc khí, đồ cổ tranh chữ vô số kể. Trong sông Tư Mã thị, theo Trương Hợp báo cáo, Hàn Tử Thành ngược lại là biểu hiện 10 phần lạnh nhạt. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy, không có chút rung động nào thần sắc. Ngược lại là Cao Văn Thu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ đồng thời, trong cảm giác tâm lạnh buốt vô cùng. Nàng biết, những cái kia thế gia truyền thừa trăm năm, ngàn năm, sớm đã tích lũy vô tận tài phú. Nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại đến tình trạng như thế. Tùy tiện tìm ra một cái thế gia, bọn hắn có tài phú đều so Tề quốc một năm thu thuế còn nhiều hơn. Với lại, vô luận là tiền triều những năm cuối, cũng hoặc là Tề quốc kiến quốc sau những năm này, không phải là không có gặp được mấy năm liên tục nạn đói sự tình. Thế nhưng là những thế gia này chưa từng đi ra một phân tiền dùng để trần hay, thậm chí từng cái còn làm trầm trọng thêm, lấy quyền nhu tư, ăn hối lộ trái pháp luật. Cao Vãn Thu nhắm lại mắt, ngực có chút chập trùng. Nàng chợt nhớ tới mình đăng cơ mới bắt đầu, đã từng hạ lệnh thanh tra thế gia tham nhũng, nhưng cuối cùng lại bởi vì các phương lực cản không giải quyết được gì. Hiện tại xem ra, mình trước kia còn là đánh giá quá thấp những người này. Những thế gia này chiếm cứ tại đại tể trên triều đình, đã sớm đem căn cơ lục rỗng. Cao Vãn Thu nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần dâng lên chiều dương, đột nhiên cảm giác được có chút trầm trọng. Các triều đại đổi thay những cái kia trị thế minh quân, cái nào không có cuối cùng tâm lực chỉnh đốn siêu cương, có thể cuối cùng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cuối cùng, đánh không lại một đêm đồ đao. Có lẽ giải quyết dứt khoát, liền là biện pháp giải quyết tốt nhất. Phá đi xây lại mang đến đau từng cơn, xa xa bù không được tiếp tục khiến cái này người bóc lột đến tận xương thủy. Chỉ là, nghĩ đến cái này, Cao Vãn Thu nhìn qua thành cung bên ngoài vẫn chưa tan hết khói lửa, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, hôm nay qua đi, Tề quốc sợ là sẽ không quá bình. Những địa phương kia bên trên thế gia môn thiệt, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Nàng xoay người, lần nữa nhìn về phía Hàn Tử Thành, mắt phượng bên trong lóe ra sầu lo. Giang Nam Tạ thị, Lung Tây Lý thị, Thành Hà Thôi thị, những này chiếm cứ một phương gia tộc quyền thế, căn cơ xa so với Lạc Kinh những này càng sâu. Những thế gia này tại địa phương kinh doanh mấy trăm năm, môn sinh cố lại trải rộng châu huyện. Bọn hắn nếu là kích động dần biến, lại thêm Trần Quốc cùng Yến Quốc ngoại bộ uy hiếp, lần này nếu là xử lý không tốt, Tề quốc chỉ sợ cũng muốn ra đại phiền toái. Làm sao? Chẳng lẽ bệ hạ còn lo lắng thực lực của ta? Hàn Tử Thành nghe vậy khẽ cười một tiếng, một đám tôm tép ngại nhép mà thôi. Ta ước gì hy vọng, bọn hắn khởi binh quy mô càng lớn càng tốt, dạng này cũng có thể để cho ta thu hoạch được đầy đủ chiến công. Cao Vãn Thu thanh âm hơi có vẻ lo lắng, cũng không phải lo lắng, mà là các nơi thế gia khởi binh, bách tính khẳng định cũng sẽ nhận chiến hỏa tác động đến. Ta cũng không hy vọng, mình cẩn trọng quản lý nhiều năm như vậy Tề quốc, bởi vì chiến hỏa biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Hàn Tử Thành nói khẽ, yên tâm, ta sẽ tốc chiến tốc thắng, tận khả năng giảm xuống tổn thất. Về phần nhường ngôi công việc, liền chờ bình ổn về sau a. Chương 251, nhường ngôi hoàng vị. Nàng điên rồi phải không? Chương 251, nhường ngôi hoàng vị. Nàng điên rồi phải không? Yến quốc, kế kinh thành, nương theo lấy nhập hạ. Kế kinh thành trên đường phố, cây ngô đồng ấm như đóng, tiếng ve kêu liên tiếp. 10 năm trước, mặc dù nơi này cũng là Yến quốc đô thành, nhưng tường thành thấp bé rách nát, chợ búa tiêu điều, chỉnh thể nhìn lại thật giống như trung nguyên một tòa phổ thông quân thành. Mà bây giờ, từ Cơ Ngọc Giao sau khi lên ngôi tiến hành một loạt biện pháp, kế kinh thành sớm đã không thể so sánh nổi. Rộng lớn thanh thạch chủ đạo hai bên, cửa hàng săn sát, tinh kỳ pháp phối. Đến từ tây vực thương nhân người Hồ nắm lạc đà chậm rãi mà đi, lục lạc thanh thúy, dẫn tới người qua đường ghé mắt. Giang Nam tơ lụa, Bắc địa gia lông, Nam Hải chân châu, rực rỡ muôn màu địa trưng bày trong cửa hàng, dẫn tới nhà giàu các tiểu thư ngừng chân chọn lựa. Sông Hộ Thành sớm đã mở rộng, bích ba dập dờn, thuyền hoa du thuyền xuyên qua ở giữa. Bờ sông hai bên, quán rượu trà tứ san sát nối tiếp nhau, sáo trúc quản dây cung thanh âm ẩn ẩn truyền đến, xen lẫn văn nhân mặc khách ngầm thi tác đối. Trong thành, năm ngoái mới xây thị trường, càng là phi thường náo nhiệt. Bán hàng rong gạo to âm thanh, khách hàng tiếng trả giá, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh đan vào một chỗ, tràn đầy chợ búa khói lửa. Mấy cái bán băng uống sạp hàng phía trước lên hàng dài, tiểu nhị nhanh nhẹn địa múc nát băng, rội lên mật ong cùng nước hoa quả, dẫn tới người qua đường nhao nhao rút tiền. Mà tại trong thành chỗ xấu nhất, rộng lớn hoàng cung kim ngói chu tường, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cùng 10 năm trước tòa kia u ám rách nát cũ cùng như là hai địa phương. Lúc này, Yến quốc nữ đế Cơ Ngọc Giao dựa nghiêng ở bên cửa sổ, rộng rãi đỏ thắm màu đỏ phượng bào nửa khoác nửa treo, và áo hơi mở, lộ ra một đoạn tuyết trắng xương quai xanh cùng như ẩn như hiện đường cong. Ngay mùa hè gió nhẹ lướt qua, khinh bạc tơ lụa dán tại trên người nàng, phát họa ra chặt chẽ eo xinh đẹp mông đường cong. Một đầu thon dài đùi ngọc co lại khoác lên trên bệ cửa sổ, một cái khác đầu tùy ý rủ xuống. Chân trụi chân ngọc ánh nhuận như son, móng tay nhuộm cây bóng nước đỏ tươi. Theo mũi chân vô ý thức điểm nhẹ, dưới ánh mặt trời hiện ra chân châu rực rỡ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Cơ Ngọc Giao có thể nói là hăng hái. Vài ngày trước, cùng Trần Quốc đi ra bình, Nam Bắc giáp công Tề quốc. Nhưng mà Trần Quốc đại quân thủy trung bị ngăn cản tại Hợp Phì dưới thành, tiến thêm không được. Ngược lại là Yến quốc đại quân thế như trẻ tre, liên hạ Tề quốc hơn 10 tòa thành trì. Cho dù là danh xưng Tề quốc tinh nhuệ trấn Bắc quân, cũng bị đánh liên tục bại lui. Tràng chiến dịch này qua đi, Yến quốc mở đất thổ mấy trăm dặm, cơ hồ chiếm cứ nửa cái U Châu. Mấu chốt là, Tề quốc tại cái này về sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng, hoàn toàn không có nửa điểm muốn đoạt lại đất mất ý tứ. Bây giờ, Cơ Ngọc Giao sớm đã hạ lệnh tại mới mở đất biên cương bên trên, xây dựng công sự phòng ngự, ý đồ đem những này thổ địa hoàn toàn tiêu hóa. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Cơ Ngọc Giao nghĩ đến hôm qua mới vừa lấy được tin tức, Cao Vãn Thu mang 300 khinh kỵ tiến về Cự Lộc, không biết làm cái gì, rất nhanh liền quay trở về Lạc Kinh. Nói lên đến, thu được tin tức này thời điểm, Cơ Ngọc Giao cảm giác 10 phần kinh ngạc. Cự Lộc Thành bị Hàn Tử Thành chiếm cứ chuyện này, Cơ Ngọc Giao rõ ràng là biết đến. Cũng chính vì vậy, nàng mới có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Khởi binh làm loạn phản tặc ở nơi đó, ngươi Cao Vãn Thu đột nhiên chạy cái kia làm cái gì? Cũng không thể là tìm Hàn Tử Thành tâm sự a. Mấu chốt là, căn cứ tin tức nhìn, Cao Vãn Thu trở về thời điểm, bên người nhiều mấy vạn binh mã. Cái này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nữ nhân này, đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Làm sao hiện tại hành vi nhìn xem, như thế để cho người ta nhìn không thấu? Chính làm Cơ Ngọc Giao nhíu chặt lông mày suy tư thời khắc. Báo. Một tên cấm quân thị vệ vội vội vàng vàng xông vào trong điện, bệ hạ, Lạc Kinh 800 dặm khẩn cấp. Cơ Ngọc Giao cho cái ánh mắt. Bên người nữ quan, vội vàng quá khứ tiếp nhận đồng ống. Xoáy mở đồng ống cũng ngầm. Đặc chế dây dầu bao vây lấy mật tín. Làm một vòng chói mắt chu sa si đập vào mi mắt lúc, Cơ Ngọc Giao chân mày nhíu sâu hơn. Bởi vì đó là Yến quốc tiềm phục tại Tây quốc, cấp bậc cao nhất cọc ngầm mới có thể vận dụng huyết sắc phong ấn. Cơ Ngọc Giao đoạt lấy mật tín, ánh mắt rơi vào phía trên. Sau một khắc, cả người lúc này cứ thế ngay tại chỗ, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cao Vãn Thu mang theo Hàn Tử Thành ngồi trung long liễn sau khi vào kinh, ngày kế tiếp triều hội, trước mặt mọi người tuyên bố đem hoàng vị nhường ngôi tại Hàn Tử Thành, hiện trường bách quan bất ngờ làm phản, Hàn tặc giết sạch Lạc Kinh thế gia, Lạc Kinh thành máu chảy thành sông. Trong lúc nhất thời, Cơ Ngọc Giao cảm giác đại não có chút đứng máy, chóng mặt, quá tải. Thậm chí nàng cũng hoài nghi, phong mật thư này có phải hay không Tề quốc đưa tới tình báo giả, nếu không đây cũng quá hoang đường. Không phải, Cao Vãn Thu nàng điên rồi phải không? Muốn đem hoàng vị nhường ngôi cho Hàn Tử Thành. Cao gia Giang Sơn cứ như vậy dễ như trở bàn tay đưa ra ngoài, vẫn là đưa cho một cái khởi binh tạo phản nghịch tặc. Cái thế giới này điên rồi phải không? Vẫn là nói Cao Vãn Thu đầu óc có vấn đề. Cơ Ngọc Giao là thật nghĩ mãi mà không rõ, một cái hoàng đế làm sao có thể làm ra đem Giang Sơn xa tắc, tặng không cho người sự tình. Mấu chốt là, trước lúc này, Cao Vãn Thu vẫn là mình chủ động tiến về Cự Lộc. Nhìn như vậy xuống tới, giống như là nàng chủ động muốn đem hoàng vị đưa cho Hàn Tử Thành một dạng. Nếu như nói là bị Hàn Tử Thành bức hiếp, bị buộc rơi vào đường cùng, mới trên triều đình nói ra dạng này ngôn luận, cái kia Cơ Ngọc Giao còn có thể lý giải một điểm. Nhưng vấn đề là, từ toàn bộ quá trình đến xem, không có nửa điểm bị người bức hiếp bộ dáng, ngược lại vẫn là Cao Vãn Thu mình chủ động. Cơ Ngọc Giao ngón tay gắt gao nắm lấy mật báo, con ngươi của nàng có chút co vào, môi đỏ khẽ run phun ra mấy chữ. Điên rồi. Đúng là điên. Từ xưa đến nay mấy ngàn năm, hoàng đế nào hiểu ý cam tình nguyện đem hoàng vị chắp tay nhường cho người? Cao Vãn Thu, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Cơ Ngọc Giao thật cảm giác không thể nào hiểu được, nhưng mật báo bên trên câu chữ vô cùng rõ ràng. Cao Vãn Thu chủ động tuyên bố nhường ngôi, Hàn Tử Thành huyết tẩy Lạc Kinh thế gia. Hết thể nhìn lên đến, đều giống như có dự mưu một dạng. Chẳng lẽ, Hàn Tử Thành xuất hiện là Cao Vãn Thu vì thanh tẩy thế gia môn thiện, sớm chuẩn bị quân cờ sao? Làm ý nghĩ này xuất hiện về sau, Cơ Ngọc Giao rất nhanh liền lắc đầu, bác bỏ đáp án này. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu quả như thật là quân cờ, như vậy năm ngoái, hỏa thiêu kho Lạc khẩu sự tình lại nên như thế nào giải thích? Cao Vãn Thu như nói qua là vì diễn kịch, cần gì phải xuất động mấy chục vạn đại quân ngự giá thân trình? Nhưng nếu không phải quân cờ, lại làm như thế nào giải thích đâu? Cơ Ngọc Giao trăm mối vẫn không có cách giải. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng đầu ngón tay khinh khinh đánh xong cửa sổ, suy nghĩ xoay nhanh. Các loại, ánh mắt của nàng đống nhiên nhất lắm, khóe môi chậm rãi câu lên một vòng cười lạnh. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao? Chương 252, hoàn tất, chương 252, hoàn tất. Cơ Ngọc Giao ánh mắt đống nhiên nhất lắm, khóe môi chậm rãi câu lên một vòng cười lạnh. Các loại, đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao? Cao Vãn Thu hành vi này, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều điều danh, những cái kia thế gia môn phiệt khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cứ như vậy, Tề quốc nhất định lâm vào chiến hỏa bên trong, cái này không phải liền là ta tha thiết ước mơ cơ hội sao? Mặc dù không rõ ràng, vì sao Cao Vãn Thu muốn làm điên cuồng như vậy sự tình, nhưng bất kể như thế nào, thiên cho không lấy tất thụ tội lỗi. Đè xuống kích động tâm, Cơ Ngọc Giao lúc này triệu tập quân thần, chuẩn bị thương thảo tiến công Tề quốc sự tình. Nhưng mà, nửa tháng sau, xuất chinh chuẩn bị còn chưa hoàn thành, một đầu tin tức kinh người liền truyền đến Yên quốc. Hàn Tử Thành Chu Diệt Lạc Kinh thành thế gia môn phiệt về sau, trực tiếp liền điều động quân đội tiến về các nơi, đem tất cả phản đối thanh âm toàn bộ huyết tinh đổ sát. Hắn quân đội triển hiện ra sức chiến đấu, căn bản không phải thế gia môn phiệt, lâm thời xây dựng nổi tới quân đội có khả năng chống lại. Càng mấu chốt chính là, lần tháng, lần đầu tiên, Tề quốc liền cử hành thịnh đại đăng cơ đại điện. Đại điện bên trên, Hàn Tử Thành từ Cao Vãn Thu trong tay, nhận lấy nhường ngôi mà đến hoàng vị, sau đó tại vạn dân nhìn soi mói, chậm rãi leo lên đài cao, tuyên cáo đăng cơ. Cải nguyên ngự khung, mà liền tại tuyên cáo đăng cơ nháy mắt, hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng tại Hàn Tử Thành vang lên bên tai. Keng, chúc mừng ký chủ trở thành Tề quốc hoàng đế, thu hoạch được chiến công 100 triệu điểm. Nhìn thấy thanh âm nhắc nhở về sau, Hàn Tử Thành cười. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng, bởi vì chính mình là thông qua nhường ngôi lấy được hoàng vị, vạn nhất không có thu hoạch được chiến công đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhưng làm thanh âm nhắc nhở vang lên một khắc này, hết thảy lo lắng cũng đều tan thành mây khói. Tại đại điện kết thúc về sau, Hàn Tử Thành ngay đầu tiên liền đem chiến công toàn bộ dùng cho thăng cấp. tiêu hao 110 triệu chiến công, hệ thống thăng liền 2 cấp. Sau đó, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại lên tới cấp 6 về sau, mỗi giây đã có thể thu hoạch được 32 điểm tích lũy. Mấu chốt nhất là, tại trong thương thành, đã có thể trực tiếp trao đổi vũ khí nóng. Bao quát tương đối đơn sơ súng mồi lửa, súng kiếp, thậm chí cả thế kỷ 19 các loại vũ khí, thậm chí ngay cả mác thấm súng máy đều có. Khi thấy những nội dung này về sau, Hàn Tử Thành cảm giác, khoảng cách nhất thống thiên hạ giống như không xa. Quay đầu nhìn về phía bên người Cao Văn Thu, Hàn Tử Thành cười nói ngươi sớm một chút nhường ngôi tốt bao nhiêu, cái này cần giảm bớt nhiều thiếu công phu. Ngày mai đi, chấp liền muốn ngự giá thân trinh. Ngươi nói là trước diệt Tiến Quốc, vẫn là trước diệt Trần, thống hai nước. Cao Văn Thu trừng mắt nhìn, thu hoạch được chiến công. Cái kia không phải đâu. Có nắm chắc không? Ngươi thật giống như đang cùng chấp nói đùa. Đã có lòng tin như vậy, vậy trước tiên diệt tiến đi, nhớ kỹ đem cơ ngọc giao trộm tới Lạc Kinh, thần thiếp muốn cho nàng làm tỷ nữ. Hoàn tất. Như vậy hoàn tất ta. Nguyên bản còn dự định tại kiên trì một tháng, nhưng bây giờ ngày thu đã ngã xuống không có mắt thấy. Bảy không cho điểm. Cũng không biết còn có hay không tiếp tục giảm xuống không gian. Bản này, khả năng cũng là đến cả chua về sau, nhất không chịu trách nhiệm nhất buồn. Mặc dù nói bản này cũng là cải biên màn kịch ngắn, nhưng nếu là nghiêm túc viết, rõ ràng có thể lừa càng nhiều, kết quả nhưng không có nắm chặt cơ hội. Từ mấy chục ngàn chữ bắt đầu liền nằm thẳng. Thật nên đoan chính một cái thái độ. Mấy ngày nay, cũng có nghiêm túc nghĩ lại mình. Muốn viết xong sách, phải đem không có kiên nhẫn ma bệnh từ bỏ. Trước mắt kế hoạch muốn mở hai quyển sách, một bản Huyền Huyễn trước đó nói qua, mặc dù không biết có thể hay không ra thành tích, nhưng vẫn là muốn mượn cơ hội này, hảo hảo lắng đọng một cái mình. Cuối cùng, đối tất cả độc giả nói một tiếng cảm tạ cùng thật xin lỗi. Cảm tạ là, có ủng hộ của các ngươi, mới có tác giả hôm nay. Thật xin lỗi chính là, không thể nghiêm túc đối đãi quyển sách này, một mực đều mang hồ lộng tâm tính. Tác giả thề với trời, về sau sẽ ổn định lại tâm thần, nghiêm túc đi đối đãi mỗi một quyển sách. Nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống.